Buổi chiều ngày thứ hai, Tần Nghị cùng chủ nhà đi một chuyên cục quản lý bất động sản, làm thủ tục sang tên, tiếp lấy Tần Nghị đem còn dư lại tiền chót thanh toán. Đến đây, bộ này tứ hợp viện chính thức đến Tần Nghị danh nghĩa. Chủ nhà người này cũng tương đối dứt khoát, thủ tục sang tên sau khi hoàn thành, mang theo chính mình chỉ có hành lý, đi nhà thân thích ở đây rồi. Tần Nghị cũng không định đem mua phòng ốc chuyện này nói cho người nhà, hắn cho chính mình liền một món nợ như vậy, hắn bây giờ có thể bại lộ dưới ánh mặt trời gửi tiền có chừng 1.5 vạn khối, vẫn là ở lâu chút tiền chuẩn bị mở chuyện của tiệm cơm đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tần Nghị một mực đang bên đường tìm kiếm thích hợp mở tiệm cơm địa phương. Mặc dù bây giờ thời cơ còn không thích hợp, nhưng dù sao phải trước tiên đem mở tiệm cơm địa chỉ chọn xong, hơn nữa cái phòng này phải mua lại mới được, bằng không sau đó đưa đến dọn đi nhiều phiền phải à, ngược lại mua được chính là kiếm được. Tiệm cơm này cũng không cần quá lớn, tìm một cái 200-300 bình xung quanh địa phương liền không sai biệt lắm, lớn hơn nữa lời căn bản là không giúp được. Nhưng chỗ như vậy quá khó tìm, Tần Nghị bận làm việc hơn nửa tháng, thật vất vả tìm được một cái chỗ thích hợp, nhưng là người ta nhà tổ, nói cái gì cũng không nguyện ý bán, tình huống như thế để cho Tần Nghị rất là nhức đầu. Quanh đi quẩn lại nhiều lần, Tần Nghị lại phát hiện một chỗ độc môn độc viện căn phòng lớn, chỉ bất quá cái phòng này hư hại tương đối nghiêm trọng, bên trong căn bản là không có người cư trú. Tần Nghị tìm được hàng xóm phụ cận, đưa gói thuốc lá, lúc này mới biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai cái phòng này là người ta tổ chuyển xuống, lúc trước trong động đất bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ nhà lại không nỡ xài tiền lần nữa sửa, liền chuyển tới con trai trong nhà ở, mà ở trong đó cũng cứ như vậy bỏ trống xuống. Tần Nghị nghe xong mừng rỡ, đây không phải là hắn địa phương cần nhà, hư hại được à, ta trực tiếp đẩy ngã xây lại, một lần nữa thiết kế một phen, chính là thích hợp nhất mở tiệm cơm vị trí. Tần Nghị hướng vị này hàng xóm hỏi chủ nhà địa chỉ mới về sau, cưới xe đạp liền hướng nơi đó chạy tới. Chủ nhà là một cái hơn 60 tuổi đại gia, cả đời tiết kiệm đã quen, dính tổ tiên ánh sáng mới có như vậy phòng nhỏ, bản thân thật ra thì cũng không giàu có. Lần trước động đất đi qua, lão đại gia con trai lo lắng cha an toàn, lại cộng thêm nhà ở hư hại nguyên nhân, liền đem cha nhận được bên người ở. Hai năm qua cũng nghĩ tới đem nhà ở bán đi, nhưng bây giờ được bao nhiêu người có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy mua phòng ốc đây, hơn nữa sửa sang lần nữa lại phiền toái như vậy, cái phòng này cũng cứ như vậy nhàn trí xuống. Tần Nghị thấy đến lão đại gia cùng con trai hắn về sau, đầu tiên là tự giới thiệu mình một cái, mới nói ra mục đích của mình. Cái này để cho hai người mừng rỡ, rốt cuộc có người nguyện ý tiếp lấy bộ phòng này rồi. Tần Nghị hướng về phía đại gia con trai nói, Lý đại ca, cái phòng này các ngươi định bán bao nhiêu tiền? Lý đại ca nghe vậy không có nói thẳng, mà là lôi kéo cha hắn qua một bên thương lượng, Tần Nghị thấy vậy cũng chỉ đành phải yên lặng chờ đợi lên. 5 phút đi qua, Lý đại ca đi tới nói, Tần lão đệ, ngươi cũng nhìn thấy cái phòng này có 200 bình, chúng ta bán 4.500 khối. Lý đại ca nói xong thấy Tần Nghị không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn chế đắt, lại mở miệng nói, Tần lão đệ, cái này đã rất rẻ rồi, nếu không phải là hư hại nghiêm trọng như thế, vạn thanh khối là ít nhất. Tần Nghị không những không cảm thấy quý, ngược lại cảm thấy quá tiện nghị rồi, phải biết hiện tại có như một gian 10 mét vuông nhà ở, ít nhất cũng phải 600 đồng tiền mới có thể mua được. Mà cái này 200 bằng phẳng căn phòng lớn, mặc dù nói đã hư hại, 4.500 khối đã tính cực kỳ tiện nghị. Tần Nghị đè nén vui mừng trong lòng, nói, Lý đại ca, cái phòng này đã hư như vậy tồi tệ, nếu như sửa chữa, ta sợ ngày nào động đất lại ngược đây. Ta muốn dứt khoát trực tiếp đây tới xây lại, ngươi muốn không lại cho ta tiện nghị một chút đi. Lý đại ca nghe vậy một trận do dự, cuối cùng lại khẽ cắn răng nói, Tần lão đệ, ta cái này nhiều nhất lại cho ngươi thiếu 300 khối, nếu là còn không được, ta cũng không có biện pháp. Tần Nghị phóng đoán đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn rồi, thì cũng đồng ý xuống, được, vậy chúng ta trước ký một cái hợp đồng mua phòng, ta trước trả cho ngươi một bộ phận tiền đặt cọc, chờ làm xong thủ tục sang tên, lại đem tiền còn lại cho ngươi. Lý đại ca đối với cái này không có ý kiến gì, vui vẻ đồng ý. Sau đó, hai người liền cùng đi cục quản lý bất động sản, làm thủ tục sang tên. Làm xong thủ tục về sau, hai người ngay mặt điểm rõ ràng tiền nọ, Lý đại ca liền đi về nhà. Tần Nghị nhìn xem trong tay giấy bất động sản, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Lúc này mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Mở tiệm com thật ra chỉ là hắn một cái ý nghĩ, chân chính muốn kiếm nhiều tiền, dựa vào một cái tiệm com không quá thực tế, cái này chỉ là vì sau này kế hoạch tích lũy tài chính thôi. Sau đó, Tần Nghị dự định mở mắt xích nổi lẩu tiệm, xây dựng một cái thuộc về chính mình xưởng gia công, đặc biệt sinh sản gia vị lẩu, chế tạo một cái mắt xích nổi lẩu nhãn hiệu. Trong đầu hắn thế nhưng là có thật nhiều bí chế công thức, không lợi dụng thì thật là đáng tiếc, cái này nằm ngửa kiếm tiền ngày tháng mới thoải mái a. Chương 154, tiệm cơm xây xong. Buổi tối, Tần Nghị nằm ở trên giường, nhìn xem bên người Lâm Sảo, trầm giọng nói, "Sảo Nhi, ta có chuyện này thương lượng với ngươi một chút." "Nghị ca, ngươi nói là được rồi, làm sao đột nhiên chính thức như vậy?" "Ta trước nghe đại lãnh đạo nói, sang năm thời điểm, quốc gia sẽ cho phép một người kinh doanh. Cho nên ta liền suy nghĩ muốn chính mình mở tiệm cơm, hỏi thăm ý kiến của ngươi." Lâm Sảo nghe vậy sững sờ, lại nghĩ đến gần đây bên ngoài tình thế thay đổi, chiếu phát triển tiếp như vậy, thật có khả năng sẽ cho phép kinh doanh đây. "Nghị ca, nếu đại lãnh đạo đều nói như vậy, vậy thì nhất định là thật sự. Bất quá, cái này mở tiệm cơm cần không ít tiền đi. Có thể hay không đến lúc đó không người đến ăn cơm, vậy không phải toàn bộ bồi tiến vào à?" Tần Nghị tự tin nói, "Sảo Nhi, ngươi phải tin tưởng ta cái này quốc kiến đầu bếp thực lực, làm sao lại không người đến ăn cơm đây? Ngươi tin tưởng ta, tiệm cơm này một khi lái, tiền kiếm được khẳng định vượt qua xa ta thu nhập hiện tại." Lâm Sảo nhìn xem Tần Nghị cái này biểu tình tự tin, biết hắn đã suy nghĩ kỹ, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nói, "Nghị ca, ta đương nhiên biết tài nấu nướng của ngươi trình độ rồi, bất quá cái này chính sách nói thay đổi liền thay đổi ngay, ta sợ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì." Tần Nghị cầm Lâm Sảo tay, "Sảo Nhi, đại lãnh đạo sẽ không nói sai. Hơn nữa đây là quốc gia đang khích lệ chúng ta kinh doanh, ngươi nhìn xung quanh hiện tại có bao nhiêu hàng rong, không cũng không có việc gì nha." Lâm Sảo nghe vậy suy tư một hồi, cảm thấy Tần Nghị nói cũng có đạo lý, đối với cái này cũng liền không có ý kiến gì. Tần Nghị thấy vậy trong lòng vui mừng, tiếp lấy đem mình chuẩn bị mua đất, chờ thời cơ đã đến liền xây tiệm cơm kế hoạch nói ra. Nghị ca, chuyện này ta không có ý kiến gì, ta tin tưởng ngươi cũng không sang vậy. Lâm Sảo cười một tiếng nói. Tần Nghị cảm thấy con dâu này thật sự quá tốt rồi, không nhịn được lôi kéo nàng đến trận vận động nóng người. Một tháng sau, Tần Nghị đem chính mình xài 4.200 khối mua mảnh đất, cùng Lâm Sảo nói ra, dĩ nhiên là lấy được khẳng định. Năm 1980 tháng 2 ban đầu, Tần Nghị một mực chú ý sự tình có tiến triển, rốt cuộc có người bắt đầu xây dựng nhà thứ nhất tư nhân tiệm cơm rồi. Tần Nghị biết thời cơ đã tới, liền bắt đầu tìm người đem nhà ở đẩy ngã. Sau đó, Tần Nghị bắt đầu đủ loại chạy quan hệ tặng quà, phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi công phu, cuối cùng là đem tài liệu kiến trúc cho góp đủ rồi. Sau đó, Tần Nghị dựa theo hậu thế tiệm con mô hình, vẽ phần đơn sơ bản thiết kế, tìm được một cái đội thi công đội trưởng, bắt đầu trò chuyện. Đội thi công đội trưởng xem bản vẽ về sau, mặc dù cảm thấy loại thiết kế này rất đặc biệt, theo kinh nghiệm của hắn đến xem, bố trí vẫn rất hợp lý, thật cầm lên tới cũng không có vấn đề gì, liền cùng Tần Nghị quyết định thi công phương án. Đến tháng 8 thời điểm, trước đây cái đó phá phòng cũ đã biến thành một cái nhà 2 tầng cao lầu nhỏ phòng, nhà lầu phía trên cửa chính treo một bộ bảng hiệu, trên đó viết kiên quyết định khách sạn lớn 5 cái chữ to. Nhắc tới tên này vẫn là Lâm Sảo lấy đây, đơn giản lại không mất đại khí, Tần Nghị cảm thấy thật thích hợp, liền dùng xuống. Tần Nghị nhìn lầu nhỏ trước mắt phòng, mừng rỡ đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng qua này, hắn vì cái nhà này cũng không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực, thậm chí chính mình trên mặt nội tài chính đều sắp bị móc giống. Nhưng cuối cùng hết thảy đều không có uổng phí, tiệm cơm sau khi xây xong, chính là mình thoải mái tay chân. Mà sớm nhất khởi công nhà kia duyệt khách tiệm cơm, hiện tại cũng đã sớm động làm xong, nghe nói gần đây chính đang làm bằng buôn bán. Tần Nghị nghĩ tới đây, thấy đến mình cũng phải bước nhanh mới được, cũng không thể rất ở phía sau người ta quá nhiều đi. Mặc dù nhà kia duyệt khách tiệm cơm cách nhà mình tiệm cơm có chút xa, vô luận là quy mô vẫn là sửa sang, đều còn kém rất rất xa nhà mình. Tiếp đó, Tần Nghị mang theo tài liệu tương quan đi tới cục công thương, xin làm bằng buôn bán. Nhân viên công tác hiếu kỳ liếc nhìn Tần Nghị, than thở người này động tác nhanh chóng, bất quá cũng không nói gì nhiều. Thẩm tra tài liệu không có phát hiện vấn đề gì về sau, liền đem tài liệu nộp đi lên, chỉ cần chờ đợi phê duyệt hoàn thành, liền có thể phát ra bằng buôn bán rồi. Lúc ăn cơm tối, Tần Nghị đem cơm tiệm đã làm xong, chờ bằng buôn bán xuống, liền chuẩn bị khai trương sự tình nói ra. Người một nhà trước liền đã biết chuyện này, trước còn cùng đi tiệm cơm xem rồi, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Mẫu biết con trai là một cái có chủ kiến, làm việc cũng rất để cho hắn yên tâm, đối với chuyện này cũng không có ý phản đối. Tần Mẫu nói câu, Tiểu Nghị, ngươi cái này nếu như phải được thường, nhà máy thép công tác nhất định là muốn sa thải, ngươi nên trước thời hạn cùng Dương xưởng trưởng đả hảo chiêu hô. Bằng không trong xưởng tuyển không được đầu bếp, công nhân ăn cơm cũng là cái vấn đề. Tần Nghị gật đầu một cái, cười nói, mẹ, ta đây trước liền nghĩ qua rồi. Ngược lại cái này bằng buôn bán muốn một tháng mới có thể xuống, ta ngày mai lại cùng Dương xưởng trưởng sách cũng được. Thật tốt, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Tiểu Vũ nhưng là hưng phấn nói, ba, ngươi cũng đừng quên trước thế nhưng là đã đáp ứng ta, để cho ta đi tiệm cơm đi làm sự tình. Chuyện này ba làm sao lại quên? Ngược lại ngươi tốt nghiệp sơ trung sau ở trong nhà cũng không có chuyện gì, vừa vặn đi với ta tiệm cơm học tập nấu nướng. Tần Nghị cười nói. Tiểu Vũ nghe vậy cơ cơ quả đấm, lộ ra rất là cao hứng. Thư nhưng nghe xong nói câu, Tam ca, ngươi có thể phải nỗ lực học ca, cũng đừng đến lúc đó làm đồ ăn còn không có ta làm ăn ngon. Tiểu Vũ không cam lòng yếu thế đáp một câu, ngươi ở trường học cũng tốt để hiêu học đi, chẳng lẽ là tốt nghiệp còn không có ta kiếm nhiều lắm? Thư nhưng nghe vậy lo đến, dù sao hiện tại vẫn là công ăn việc làm ổn định tương đối nổi tiếng. Tiểu Dục cùng Tiểu Sâu hiện tại được nghỉ hè, bất quá tháng 9 liền muốn đi học, có chút tiếc nuối biểu thị không tham nộ thêm tiệm cơm buổi lễ khai trương. Không có chuyện gì, hai người các ngươi ở trường học học tập cho giỏi là được, chờ nghỉ ngơi trở về tới rồi, ba lại mang các ngươi đi nhà mình tiệm cơm ăn bữa tiệc lớn. Tần Nghị cười nói. Hai huynh đệ nghe xong đều rất là mong đợi, từ khi lên đại học về sau, liền không ăn được ba làm đồ ăn rồi, để cho hai người thế nhưng là một hồi lâu khổ não đây. Thật ra thì trong nhà mỗi người đều biết làm đồ ăn, chỉ bất quá Tần Nghị làm đồ ăn quá thơm rồi, cho nên phần lớn thời điểm, nấu cơm nhiệm vụ liền rơi xuống trên đầu của hắn. Ăn cơm tối xong, Tần Nghị cùng Lâm Sảo sau khi trở lại phòng, bắt đầu thương lượng nổi lên một chút chi tiết, tỉ như tuyển người, tuyên truyền, đồng phục làm việc, nhân viên huấn luyện cùng với vấn đề nguyên liệu nấu ăn, những thứ này đều cần phải chuẩn bị tốt từ sớm. Thật ra thì trước mặt mấy vấn đề giải quyết rất dễ, bây giờ trở về thành chi thanh nhiều như vậy, công việc tất cả mọi người cấp vỡ đầu lên, chủ yếu nhất vẫn là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Hắn tính toán qua một thời gian ngắn đi chợ bán thức ăn nhìn xem, tìm mấy cái ổn định nhà cung cấp, nhiều chọn điểm không muốn phiếu xuất nhập nguyên liệu nấu ăn, ký kết cung cấp hợp đồng, như vậy mới có thể bảo đảm tiệm cơm kéo dài hoạt động. Chương 155, xin từ chức. Hai người thương lượng đến đêm khuya, đem mỗi sự kiện chu đáo đến chi tiết, cũng ghi chép lại, những thứ khác chỉ có thể chờ đợi ngày mai hay nói. Ngày thứ hai, Tần Nghị đi tới Dương xưởng trưởng văn phòng, ngay mặt đưa ra từ chức xin. Dương xưởng trưởng nhìn xem trên tay từ chức xin, nhíu mày một cái, trầm giọng nói, "Tiểu Nghị, ngươi làm sao đột nhiên muốn từ chức đây, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Dương thúc, ta muốn bên ngoài bây giờ chính sách đều bung ra, liền muốn chính mình mở một nhà tiệm cơm, trong xưởng bên này phòng trừng liền cố không tới. Tần Nghị cười nói. Dương xưởng trưởng nghe vậy một mặt khiếp sợ, sau đó nói, Tiểu Nghị, cái này mở tiệm cơm cũng không phải là một chuyện nhỏ, ngươi cái này một khi từ trước, coi như không về được à, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Tần Nghị sau khi biết tiếp theo sự phát triển của thời đại, đương nhiên sẽ không dao động, thần sắc kiên định nói, Dương thúc, cảm ơn ngài quan tâm, đây là ta sau khi nghị cặn kẽ làm ra quyết định, hy vọng ngài có thể đồng ý. Ai? Dương xưởng trưởng nghe vậy thở dài. Hắn cảm giác mình thật giống như già thật rồi, đã xem không hiểu những người tuổi trẻ này ý nghĩ. Ngược lại chừng 2 năm nữa hắn cũng muốn về hưu, theo những người này dạy vò đi thôi. Tiểu Nghị, đã ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ, Dương Thúc cũng không nói thêm cái gì. Bất quá cái này từ trước đến trước thời hạn một tháng xin, ngươi cũng không thể cứ đi như thế. Tần Nghị nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Dương Sưởng trưởng đối với hắn cũng không tệ, nếu là hắn không đồng ý, cũng sẽ để cho hắn cảm thấy làm khó. Tần Nghị cười nói, Dương Thúc, cái này ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định đứng ngay ngắn lớp một cuối cùng cương, cho ngài đầy đủ thời gian tìm người thay thế công tác của ta. Vậy được rồi, Dương Thúc ở chỗ này chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Tần Nghị cùng Dương Sưởng trưởng nói tiếng cảm ơn, liền trở về phòng ăn bắt đầu làm việc nổi lên cơm trưa. Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Tần Nghị lôi kéo Lý Phong đi tới một cái góc tối không người, nói, Tiểu Phong à, bên ngoài bây giờ chính sách cởi mở rồi, sư phó dự định từ chức mở tiệm cơm, ngươi có muốn hay không đi theo sư phó cùng nhau làm? Lý Phong nghe vậy mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là không chút do dự nói, sư phó, ta khẳng định đi theo ngươi à, chúng ta lúc nào từ trước? Tần Nghị vui mừng vỗ vỗ Lý Phong bả vai, cười nói, sư phó tiệm cơm đã sửa xong rồi, chờ bằng buôn bán xuống, ngươi lại từ trước cũng được. Ngươi yên tâm, đến sư phó bên kia, ngươi tiền kiếm được nhất định là trong xưởng gấp mấy lần. Sư phó, ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, bất kể làm cái gì cũng sẽ không thất bại. Lý Phong đối với Tần Nghị có loại sùng bái mù quáng, ai có thể tại tuổi gần 22 tuổi thời điểm, liền trở thành quốc kiến bếp trưởng. Tại Lý Phong tâm lý, Tần Nghị chính là đầu bếp ngành nghề đỉnh cao nhất người kia, không có người có thể siêu việt hắn. Vậy được, chúng ta cứ quyết định như vậy, chuyện này trước bảo mật ta, hết thảy chờ tiệm cơm mở lại nói. Tại Lý Phong đã đáp ứng về sau, Tần Nghị lại lần lượt tìm Lâm Phúc cùng Mã Hoa nói chuyện, đem kế hoạch của mình nói ra. Lâm Phúc cùng Mã Hoa đều không do dự, bên ngoài bây giờ kinh doanh người càng ngày càng nhiều, bọn hắn tin tưởng đi theo sư phó không có sai. Một tháng sau, Tần Nghị thuận lợi cầm tới bằng buôn bán, cũng từ nhà máy thép từ trước, bắt đầu chính mình kế hoạch bước kế tiếp. Tần Nghị về đến nhà, cùng Lâm Sảo thương lượng một chút kế tiếp công tác chuẩn bị, cũng để cho Tần Mẫu tìm người liền như vậy một cái ngày hoàng đạo, bắt đầu chuẩn bị tránh gia nghiệp sự tình rồi. Ngày thứ hai, Tần Nghị đi thẳng tới đường đi xử lý, đem từ quán cơm chuẩn bị tuyển người sự tình, cùng Trương chủ nhiệm nói ra. Trương chủ nhiệm nghe vậy mừng rỡ, gần đây trở về thành chi thanh nhiều lắm rồi, làm chính hắn sức đầu mẹ chán. Bây giờ có thể có người chủ động cung cấp cương vị, cái này khiến hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Nghị ở mảnh này đường đi danh tiếng, đây chính là nổi tiếng, Trương chủ nhiệm tự nhiên đối với hắn rất là quen thuộc. Tần Nghị đồng chí, cảm ơn ngươi tín nhiệm chúng ta đường đi xử lý, ngươi có thể nói ra nhu cầu của mình, ta nhất định cho an bài cho ngươi thí sinh thích hợp. Trương chủ nhiệm cười nói. Sau đó, Tần Nghị liền đem mình tuyển mộ yêu cầu cùng với tiền lương đãi ngộ nói ra, nghe được Trương chủ nhiệm một trận chắc lưỡi hít hà. Tiểu Tân a, ngươi phục vụ viên này yêu cầu làm sao cao như vậy, ai làm không phải đều giống nhau sao? Trương chủ nhiệm tò mò hỏi. Tần Nghị tự nhiên biết Trương chủ nhiệm ý tưởng, nhưng hắn cùng Trương chủ nhiệm cũng không giải thích rõ ràng, trực tiếp nói, Trương chủ nhiệm, ta yêu cầu này mặc dù cao một chút, nhưng tiền lương đãi ngộ thế nhưng là cho đến mỗi tháng 50 khối, ngươi vẫn là nhìn xem giúp ta sắp xếp đi. Trương chủ nhiệm thấy Tần Nghị không muốn nói nhiều, cũng không biết xấu hổ tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại cùng chính mình cũng không quan hệ nhiều lắm. Vậy được rồi, mấy ngày nay ta liền đem người an bài cho ngươi đúng chỗ, chắc chắn sẽ không trễ nãi ngươi chính sự. Đường đi xử lý bên kia cho an bài 6 tên nữ nhân viên phục vụ, một danh nữ trước đài, mỗi cái thanh xuân mỹ lệ. 2 tên nhân viên phục vụ nam, nhưng là đẹp trai lại có lực tương tác. Chờ hai vị đảm bảo vệ sinh A-Z đúng chỗ về sau, Tần Nghị cho mọi người làm theo yêu cầu thống nhất đồng phục, chính quy lại không mất đại khí. Tiệm cơm các vị nhân viên rảnh rỗi thời điểm, thật tốt quan sát một chút chính mình sau này chỗ làm việc, nhất thời liền bị tiệm cơm thiết kế bố trí cho kinh động. Thật ra thì tiệm cơm kết cấu bố trí rất đơn giản, đi vào cửa liền có thể nhìn thấy phía trước để mười mấy tấm hình chữ Nhật Bản, bàn bốn phía chung quanh lượn quanh cái này vài cái ghế, phía sau bàn liền là quầy ba rồi. Treo trên vách tường một ít chữ vẽ, tăng thêm chút ít tình thơ ý họa. Xung quanh trên bệ cửa sổ để một chút hoa cỏ, phiêu tán cái này mê người hương thơm, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Phía sau quầy ba có cái cửa nhỏ, đi tới liền sẽ phát hiện bên trong để đủ loại dụng cụ làm bếp, chính là chỗ phòng bếp. Phòng bếp cùng quầy ba trung gian có cái phòng vệ sinh, để cho mọi người có cái đi vệ sinh địa phương. Thuận theo trước bàn cầu thang hướng lên, có thể phát hiện lầu 2 tình cảnh không giống nhau lắm, tách rời ra 10 căn phòng, trong phòng để hình tròn bàn gỗ lớn, mỗi căn phòng đều có một cửa sổ thông gió. Xem một vòng sẽ phát hiện, lầu 2 sửa sang thiết kế so lầu 1 càng thêm đặc biệt tinh mỹ, còn đặc biệt thiết kế một cái phòng vệ sinh. Mặc dù nơi này không tính là nguy nga lộng lẫy, nhưng giản lược cũng không phải đại khí, bình thường trong tiết lộ ra ôn hình, đối với bọn hắn đám dân chúng bình thường này tới nói, đã là một loại hy vọng xa vời. Mọi người vừa nghĩ tới sau này liền làm việc ở đây rồi, đều có chút vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới đường đi xử lý an bài cho mình địa phương tốt như vậy. Sau đó, Lâm Sảo bận bịu nhân viên huấn luyện, Tần Nghị bận bịu tìm nguyên liệu nấu ăn nhà cung cấp hàng, chuyển đơn cùng thực đơn chế tạo. Tiệm cơm quyết định tổng cộng có 4 người đầu bếp, Tần Nghị cùng hắn 3 tên học trò, những thứ khác phụ bếp đều là Tần Nghị đồ tôn. Tần Nghị cho mấy tên đồ đệ tiền lương lái đến 300 khối mỗi tháng, sau này căn cứ tiệm cơm công trạng tình huống, còn sẽ có tăng lên tương ứng. Vì thế, trong thực đơn mỗi đạo thức ăn đánh dấu 2 cái giá cả, quý gấp đôi phần kia là từ đích thân hắn xào chế, tiện nghi phần kia liền giao cho hắn 3 tên học trò đạo thủ, phân công rõ ràng, thu lệ phí hợp lý. Chuyển đơn thì đơn giản rất nhiều, vượt trội tiệm cơm có quốc kiến bếp trưởng trấn giữ, cũng chú thích khai trương thời gian, cùng với khai trương trước 3 ngày 8 bẻ gãy ưu đãi, như vậy đã đầy đủ hấp dẫn khách hàng đến cửa đi ăn cơm rồi. Chương 156, tiệm cơm khai trương. Tần Nghị ở bên ngoài làm việc xong, thấy thời gian đã rất chậm, liền chuẩn bị về nhà ăn cơm tối. Mới vừa trở lại tứ hợp viện, liền thấy Diêm phụ quý cười ha hả đâm đầu đi tới. Tiểu Nghị à, ta làm sao nghe nói ngươi từ nhà máy thép từ trước đây, làm sao em đẹp liền không làm đây? Diêm phụ quý tò mò hỏi. Tần Nghị suy nghĩ chuyện này ngược lại sớm muộn phải bại lộ, cũng không có tiếp tục cần thiết giấu giếm, liền nói, Tam đại gia, ngươi cũng biết bên ngoài hiện tại chính sách cởi mở rồi, rất nhiều người đều bắt đầu làm chính mình bán lẻ, ta đây không phải là cũng muốn mở tiệm cơm thử xem nha. Diêm Phụ Quý nghe vậy cả kinh, vội vàng nói, "Tiểu Nghị, ngươi đây cũng quá đường đột, thương nhân nơi nào có thể so với công nhân công ăn việc làm ổn định nổi tiếng a?" Tần Nghị không có ý định cùng Diêm Phụ Quý giải thích quá nhiều, mọi người tư tưởng căn bản cũng không tại trên một cái cấp độ, nói nhiều rồi chính là tại đàn gậy hai châu. Tam đại gia, quốc gia nếu lựa chọn cởi mở chính sách, vậy khẳng định có đạo lý của hắn, ta cũng chính là thử nghiệm mới. Tần Nghị thần sắc bình tĩnh đáp lại một câu. Diêm Phụ Quý nghe vậy rất là tiếc hận, để công ăn việc làm ổn định không bưng lấy, hết lần này tới lần khác đi xử lý cấp thấp thương nhân công tác, cũng không biết cái này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngay sau đó, Diêm Phụ Quý lại nói, "Tiểu Nghị, cái này mở tiệm cơm tiêu tốn cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi liền không sợ toàn bộ thua thiệt vào trong a?" Tam đại gia, chuyện này ta tâm lý nắm chắc, liền không cùng ngươi trò chuyện nhiều rồi, người nhà vẫn chờ ta ăn cơm đây. Tần Nghị nói xong câu đó, cũng không để ý Diêm Phụ Quý phản ứng gì, vòng qua hắn liền đi về nhà. Diêm Phụ Quý nhìn xem Tần Nghị bóng lưng rời đi, trong lòng bắt đầu tính kế lên, cái này Tiểu Nghị nếu chịu bỏ ra số tiền lớn mở tiệm cơm, nhất định là có nắm chặt nhất định, chẳng lẽ cái này mở tiệm cơm thật có thể kiếm nhiều tiền. Diêm Phụ Quý nghĩ tới đây, chuẩn bị đi tìm lão hỏa bạn Lưu Hải Trung, thật tốt tham khảo một cái chuyện này. Bên ngoài bây giờ chính sách còn không có toàn diện bày ra, còn không thành công tiền lệ. Mà Lưu Hải Trung ánh mắt thiện cận, nơi nào thấy rõ trong đó từng đạo, hai người một phen trò chuyện về sau, liền theo Diêm Phụ Quý cùng nhau cười nhạo Tần Nghị loại hành vi này. Lúc này, Hứa Đại Mậu tan việc trở về sau, nghe lên Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung nói tới chuyện này, ánh mắt lóe lên một tia tình quang. Hứa Đại Mậu cũng không giống như trong viện hai cái đại gia như vậy ánh mắt thiện cận, chỉ bằng Tần Nghị cổ thông minh kình, nhất định là phát hiện bên trong có thể có lợi, mới có thể dứt khoát kiên quyết từ chức mở tiệm cơm. Bất quá, Hứa Đại Mậu biết coi như hắn đi hỏi Tần N. Nghị, phòng trường Tần Nghị cũng sẽ không nói cái gì, vẫn là tạm thời trước ngắm nhìn một cái lại nói. Nếu là có thể, hắn cũng định tìm cửa đường kiếm nhiều tiền, mỗi tháng như vậy chút tiền lương, hắn đã sớm chịu đủ cuộc sống như thế. Tần Nghị cũng không biết ý nghĩ của mọi người, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý chờ hắn lại kiếm ít tiền, liền trực tiếp ở bên ngoài mua bộ nhà lầu, đến lúc đó trực tiếp dọn ra tứ học viện, liền không có nhiều như vậy phế phẩm chuyện rồi. Ngày mùng ngày 8 tháng 9, thứ 6 buổi sáng hôm nay, Tần Nghị, Lâm Sảo cùng với Tần Mẫu cùng đi đến tiệm cơm, hôm nay chính là kiên quyết định khách sạn lớn khai trương ngày tháng. Mà trước nhà kia duyệt khách tiệm cơm đã khai trương nửa tháng, khách nhân thành vậy kêu là một cái người đông nghìn nghịt. Tình hình như vậy để cho Tần Nghị rất là hưng phấn, đã không kịp chờ đợi muốn làm một vố lớn rồi. Tần Nghị mấy tên học trò cũng đã từ nhà máy thép từ trước, vì thế Tần Nghị còn bị Dương xưởng trưởng oán trách một trận, phải biết trong xưởng thoáng cái đi 4 người đầu bếp, để cho hắn vì chuyện này phí không ít thần. Tần Nghị cũng biết chuyện này làm không chỗ nói, dĩ nhiên là liên tục bồi tội, cũng cam kết tối nay rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi hắn, lúc này mới đem chuyện này cho lừa bị tới. Tần Nghị đến tiệm cơm thời điểm, tiệm cơm nhân viên đều đã vào vị trí của mình, đang ở bên trong làm công tác chuẩn bị. Mọi người gặp được lão bản tới rồi, đều hướng bên này tụ tập qua tới, mặc thống nhất đồng phục đứng thành một hàng, hướng lão bản một nhà vẫn an về sau, liền đợi đến lão bản thần vấn rồi. Tần Mẫu thấy một màn như vậy một trận than thở, không nghĩ tới cái này thống nhất trang phục, thoạt nhìn hiệu quả tốt như vậy, làm sao trước liền không có phát hiện đây, vẫn là Tiểu Nghị đầu góc tốt khiến cho a. Tần Nghị đầu tiên là cho mọi người trọng thân một cái từng người chức trách, chú trọng nhấn mạnh thái độ phục vụ vấn đề, liền để mọi người từng người bận rộn đi làm. Tần Mẫu thấy mọi người đều đi rồi, cười nói, "Tiểu Nghị, ngươi tiệm cơm này lắp ráp thật không tệ, trước ngược lại là không nhìn ra, bàn ghế như vậy ngăn lại, toàn bộ cảm giác cũng không giống nhau rồi, ta tin tưởng khách nhân nhìn cũng nhất định sẽ yêu thích." Tần Nghị nghe vậy khẽ mỉm cười, tự tin nói, "Mẹ, ngươi liền nhìn xem tốt, ta lần này nhất định sẽ thành công, nhà chúng ta cuộc sống sau này chỉ càng ngày sẽ càng tốt." "Thật tốt, mẹ tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Tần Mẫu vui mừng nói. Đến lúc 10 giờ, tiệm cơm bên ngoài tụ tập không ít người đang quan sát. Thật ra thì, nơi này từ khi bắt đầu khởi công về sau, cũng đã hấp dẫn phụ cận các hàng xóm chú ý làm kiên quyết định khách sạn lớn bảng hiệu phủ lên về sau, mọi người mới biết nơi này nguyên lai là chuẩn bị nhìn tiệm cơm a, hơn nữa nhìn cái này sửa sang quy mô, nhìn một cái chính là thủ bút lớn, điều này cũng làm cho mọi người đối với tiệm cơm này đồ ăn tràn đầy mong đợi. Rốt cuộc tại 3 ngày trước, tiệm cơm nhân viên tại Tần Nghị an bài, bắt đầu ở trên đường cái phân phát truyền đơn, cái hiện tượng này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi mọi người xem truyền đơn nội dung về sau, lúc này mới biết tiệm cơm sẽ tại 3 ngày sau khai trương, hơn nữa tiệm cơm này có quốc kiến bếp trưởng trấn giữ, khai trương trước 3 ngày càng là có ưu đãi giảm 20%. Mọi người nhìn về sau, đều thấy đến có chút khó tin, không nghĩ tới như vậy một cái tiệm cơm lại có thể mời tới quốc kiến bếp trưởng, cái này không phải đại biểu dân chúng bình thường cũng có thể nếm được loại mỹ vị này nha, bất quá, mọi người cũng biết thức ăn này giá tuyệt đối không tiện nghi, không phải người là bình thường có thể thừa nhận được lên, nhưng vẫn không ngăn được mọi người lòng hiếu kỳ. Tại buổi sáng lúc 8 giờ, cơm cửa tiệm chính thức mở, chỉ thấy một quyển thảm đỏ từ bên trong hướng ra phía ngoài bày ra, khai trương biểu ngữ từ bảng hiệu hai bên vuông xuống dưới, rất là làm người khác chú ý. Nơi này động tác chậm rãi dẫn một số người chú ý, đã có không ít người ở cửa nhìn quanh rồi. Lúc 10 giờ, Tần Nghị cầm lấy loa từ trong tiệm cơm đi ra, người mặc vừa vặn Âu phục, lộ ra cực kỳ tinh thần. Tần Nghị nhìn xem tiệm cơm xung quanh vây quanh, hướng về phía loa nói, "Mọi người khỏe, đầu tiên cảm ơn mọi người hôm nay có thể qua tới cổ động, ta là cái này nhà lão bản tiệm cơm Tần Nghị, cũng chính là tiệm cơm bếp trưởng. Bắt đầu từ hôm nay tiệm cơm chính thức khai trương, vốn tiệm cơm át chủ bài món tứ xuyên cùng món sơn đông, liên tục 3 ngày đều là ưu đãi giảm 20%, hoan nên mọi người vào tiệm thưởng thức." Theo Tần Nghị dứt lời, xung quanh không ít người đều hưng phấn lên, rối rít dự định vào tiệm cơm tìm kiếm kết quả. 10 điểm xệ rồ 8 phân, tiếng pháo đúng lúc vang lên, cái này cũng biểu thị tiệm cơm này chính thức bắt đầu buôn bán. Chương 157, ngày thứ nhất buôn bán. Hoan nên đến chơi. Các khách nhân vừa đi vào tiệm cơm, liền thấy đứng ở cửa mấy vị mặc chỉnh tề đồng phục nhân viên phục vụ, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đặc thù thiết kế đồng phục, đem các nữ hài tử vóc người đường con hoàn mỹ phát họa đi ra, phối hợp tinh xảo trang điểm ra mặt, nụ cười ngọt ngào, trực tiếp đâm trúng không ít nam nhân nội tâm. Mỗi vào tới một người khách, đứng ở cửa hai nhân viên phục vụ đều sẽ mặt mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi. Như vậy thái độ phục vụ để cho mọi người một trận mới lạ, có một loại xem như ở nhà cảm giác, điều này cũng làm cho mọi người đối với tiệm cơm này ấn tượng đầu tiên cực kỳ tốt. Khách nhân trong có không ít ngây ngô nam tử, đối mặt nhân viên phục vụ nụ cười ngọt ngào, trở nên mặt đỏ tới mang tai lên, muốn nhìn lại không dám nhìn dáng vẻ, rất là thú vị. Trong quán ăn, đã chờ đợi nữ nhân viên phục vụ, nhìn xem đầu trước đi vào hai cái nam tử trẻ tuổi, cười đưa bọn họ nghênh đến cạnh bàn ăn, nói: "Hai vị khách nhân, đây là chúng ta menu, bổn điểm át chủ bài món tứ xuyên cùng món sơn đông, ngài hai vị nhìn xem có cái gì muốn ăn." Hai người tuổi trẻ nhận lấy menu về sau, tùy ý nhìn mấy lần về sau, phát hiện cái này trong thực đơn giá cả cao thấp không đều, thức ăn cơ hồ đều là mấy mao tiền một phần, món ăn mặn hơi hơi quý một chút. Hai người này trước đều tại duyệt khách tiệm cơm ăn cơm, so sánh phát hiện tiệm cơm này thức ăn càng nhiều, hoàn cảnh ưu mỹ, chính là giá tiền này đánh xong giảm 20% vẫn còn so sánh bên kia mắc tiền một tí. Dù vậy, hai người vẫn là dự định thử một chút lại nói. Hai người trẻ tuổi là trước kia trở về thành Chi Thanh, dựa vào làm chút bán lẻ kiếm lời chút tiền lẻ, thời gian này qua coi như không tệ. Chỉ bất quá trong thực đơn có hai cái giá cả, để cho bọn hắn có chút nghi ngờ. Nhân viên phục vụ, cái này cùng một món ăn làm sao có hai cái giá cả? So nam tử trẻ tuổi hỏi. Nhân viên phục vụ nghe vậy thần sắc không thay đổi, cười nói, là như vậy, hai lan giá cả phía trên đánh dấu đầu bếp bình thường cùng quốc kiến bếp trưởng, thức ăn giá khác biệt là bởi vì chế biến đầu bếp bất đồng. Thanh niên nghe vậy lúc này mới cho hiểu, trước trên truyền đơn đích xác là Thanh Minh tiệm cơm có quốc kiến bếp trưởng chân giữ, vậy giá trên lệch cũng tình hình có thể chấp nhận. Bất quá, phía sau giá cả đối với bọn hắn tới nói quá xa xỉ, hai người sau khi thương lượng nói, cho chúng ta trước gà cung bảo cùng xào cải trắng đi, lại tới 2/4 lượng món con. Thanh niên trong lòng tính toán, giảm giá xong còn muốn 2 khối 2, thật đúng là không tiện nghỉ đây. Hai vị khách nhân xin chờ một chút, phòng bếp bên kia lập tức vì ngài chuẩn bị. Nhân viên phục vụ mừng rỡ nói câu, liền đi về phía bếp sau. Bếp sau bên này, Lý Phong nhận được đơn đặt hàng về sau, liền lấy ra trước xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu bận rộn lên. Theo khách nhân lần lượt đặt hàng, bếp sau cái này vừa bắt đầu bận rộn, chỉ là tạm thời không có A điểm Tần Nghị thức ăn. Loại tình huống này cũng tương đối bình thường, bây giờ tất cả mọi người không giàu có, chúng chỉ Tần Nghị ra tay đánh đổi thế nhưng là so với đầu bếp bình thường đắt gấp đôi đây. Cũng không lâu lắm, nhân viên phục vụ liền đem thức ăn bưng đến hai người thanh niên vị trí trên bàn ăn. Hai người thanh niên nghe mùi thơm của thức ăn, lại nhìn xem thức ăn màu sắc, không khỏi thèm ăn mở rộng ra, không kịp chờ đợi xốc lên một khối gà xé phay, bắt đầu thưởng thức. Hoa nha, cái này cũng ăn quá ngon đi. Thức ăn này mới vừa vào miệng, hai người chỉ cảm thấy cay thơm vị nồng, chất thịt cho nhấn giòn, để cho người ta có chút lưu luyến quên về. Hai người liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng cướp nổi lên thức ăn, vừa ăn còn một bên than thở thức ăn mỹ vị. Cách đó không xa, đang chiêu đãi khách nhân viên phục vụ sau khi nghe, cười cười vui vẻ, lại tiếp tục bận rộn lên. Cũng không lâu lắm, hai người liền từng người ăn 4 lượng món cơm, cảm giác còn có chút chưa thỏa mãn. Sau khi ăn xong, một mặt thỏa mãn hai người đang phục vụ viên chỉ dẫn, đi tới quầy bà tính tiền. Lúc này, một đôi ông cháu đang phục vụ viên chiêu đãi, tại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Lão giả thoạt nhìn tương đối sảng khoái, một bộ không thiếu tiền, trực tiếp nói, "Ta nghe nói các ngươi nơi này có quốc kiến bếp trưởng trấn giữ, đều có cái gì sở trường quá cùi bắp?" Nhân viên phục vụ cười nói, "Lão tiên sinh, chúng ta ở đây bếp trưởng trước tại quốc kiến nấu ăn qua, bảng hiệu tiệm cơm thức ăn là giấm đường cá chép, đương nhiên cái này trong thực đơn thức ăn đều tương đối sở trường." Lão giả nhìn xem menu về sau, hướng về phía nhân viên phục vụ hỏi ra hai cái thức ăn giá vấn đề, sau khi lấy được đáp án nói, "Cho ta lên cái bếp trưởng làm giấm đường cá chép, nhất phẩm đậu hũ, cải trắng xào giấm, động tác phải nhanh lên một chút, cháu trai ta đói bụng rồi." Nhân viên phục vụ đáp ứng về sau, đem nhớ ký thức ăn tờ giấy nhỏ giao một bếp sau. Tần Nghị bên này tại tiếp đơn về sau, đối với mấy cái này thức ăn đã sớm sáng tỏ trong lòng, tay chân lanh lẹ làm lên. Hai ông cháu nhìn xem trên bàn trưng bày 3 mâm thức ăn, nghe trong không khí phiêu tán mùi thơm, đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Khi lão giả từng nếm thức ăn về sau, trong lòng càng đối với Tần Nghị giơ ngón tay cái lên, không trách người ta có thể làm được quốc kiến bếp trường đây, chỉ bằng tay người này, phòng trường tại cả nước đều là hàng đầu. "Gia gia, thức ăn này thật tốt ăn ngon, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn thức ăn ăn ngon như vậy." Lão giả đích tôn tử cũng không có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ biết con nước này ăn quá ngon, trên tay cùng ngoài miệng động tác một khắc cũng không dừng được, để cho lão giả nhìn có chút dở khóc dở cười. Hai người sau khi cơm nước xong, đang phục vụ viên chỉ dẫn, đi tới quầy bar tính tiền, tổng cộng thanh toán 14 khối 2 lông. Đối với cái dạng này thu lệ phí, lão giả ngược lại là không có phản ứng gì, phụ trách thu tiền Lâm Sảo hưng phấn đồng thời còn có chút giật mình. Mặc dù trước kia cũng ảo tưởng cảnh tượng như vậy, nhưng chân chính nhìn thấy có người trả nhiều tiền như vậy lúc ăn cơm, vẫn tương đối rung động. Phải biết vào lúc này, người bình thường tiền lương trung bình mới 50 khối, cam lòng một bữa cơm hoa mười mấy đồng tiền, đã ít lại càng ít, không. Nghĩ tới hôm nay mới vừa khai trương liền đập. Hai ông cháu đi tại trên đường trở về, cháu trai còn hướng về phía gia gia cầu khẩn, "Gia gia, nhà kia đồ ăn ăn thật ngon, chúng ta lần sau lúc nào lại đi ạ?" "Tiểu chết, chúng ta chờ lúc cuối tuần, mang theo ba mẹ ngươi, chúng ta người cả nhà cùng đi nơi này ăn cơm ha." Gia gia đối mặt cháu trai thỉnh cầu không có cự tuyệt, nhà bọn họ căn bản không kém chút tiền này, hơn nữa nơi này mỹ thực để cho hắn rất là mê muội. Tần Mộ ở một bên nhìn xem hai ông cháu đi sau, đi tới Lâm Sảo bên người bắt đầu trò chuyện. Nàng mới vừa cũng bị tay của lão giả bút cho kinh động, đương nhiên càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, điều này đại biểu con trai quyết sách không có sai, tiệm cơm này thật đúng là có tương lai, ai trong tiệm cơm chưa khách nhân không nhiều lắm, vào lúc này nhân viên công tác bình thường đều tại phòng ăn cơm, tới đều là người già con nít chiếm đa số, buổi tối tiệm cơm mới có thể nên đón chân chính giờ cao điểm. Sau buổi cơm trưa, Tần Nghị tìm Lâm Sảo biết một chút buổi trưa tình huống, phát hiện biểu hiện trước mắt coi như không tệ. Buổi trưa khách nhân không nhiều, nhân viên phục vụ cũng không bận rộn như vậy, tất cả mọi người ngay ngắn có thứ tự làm chuyện của chính mình. Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, Tần Nghị đem mọi người triệu tập, mở ra một ngắn ngủi hội nghị. Trong hội nghị, Tần Nghị đem buổi sáng chỗ thiếu sót từng cái chỉ đi ra, yêu cầu mọi người lập tức sửa lại, tốt đẹp biểu hiện tiếp tục bảo trì. Tiếp đó, Tần Nghị chú trọng nhấn mạnh buổi tối giờ cao điểm, để cho mọi người bảo trì trấn định, tình nguyện chậm đến, cũng không thể gấp trong bị lỗi. Tại mọi người lớn tiếng đáp ứng, lúc này mới tuyên bố hội nghị giải tán. Chương 158, kiếm tiền rồi. Quả nhiên, theo giờ cơm đến, cơm khách nhân trong tiệm càng ngày càng nhiều, mãi đến toàn bộ tiệm cơm đã hư vô chỗ ngồi. Có khách nhân thấy vậy ngại phiền toái, hùng hùng hổ hổ trực tiếp liền đi, có nhưng là đang phục vụ viên Trần An, ở ngoài cửa xếp hàng nổi lên một nhóm tiểu hàng dài. Phần lớn khách nhân điểm thức ăn chiếm đa số, mấy tên học trò đều bận rộn khí thế ngất trời. Dĩ nhiên, cũng không thiếu khách nhân hướng về phía Tần Nghị danh tiếng tới, hơn nữa ra tay rộng rãi hào phóng. Tình hình như vậy để cho Tần Mẫu cùng Lâm Sảo vui không khỏi vui, cho tới bây giờ các nàng mới biết Tần Nghị quyết sách là biết bao sáng suốt. Thư Nhưng đứng ở Lâm Sảo bên cạnh, nhìn xem trong tiệm cơm khách quý chật nhà, trong lòng đối với ba ba cũng càng ngày càng sùng bái. Trong phòng bếp, Tiểu Vũ đứng ở Tần Nghị bên cạnh, nhìn xem ba ba cái kia tựa như nước chảy mây trôi động tác, không nhịn được lên tiếng nói, "Ba, ngươi nói ta lúc nào mới có thể động thủ làm đồ ăn đây?" Tần Nghị nghe vậy cười một tiếng, nói, "Tiểu Vũ à, ngươi cũng cùng ba ba học hơn một năm tài nấu nướng, làm chút thức ăn vẫn là vấn đề gì. Như vậy đi, chờ tiệm cơm sinh ý ổn định lại, ba ba tìm cơ hội để cho ngươi vào tay ha. Cảm ơn ba, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng điểm." Tiểu Vũ đối với Tần Nghị trả lời rất là kinh hỉ, liền vội vàng bảo đảm nói. Đúng lúc này thì Tần Mẫu từ bên ngoài đi vào, hướng về phía Tần Nghị nói, "Tiểu Nghị, Dương xưởng trưởng mang theo mấy người tới rồi, ngươi có muốn hay không đi ra nhìn một chút?" "Mẹ, ngươi trước tiên đem bọn hắn lánh được phòng riêng đi thôi, ta làm xong công việc trong tay liền đi qua mời rượu." Tần Mẫu nhìn xem con trai bận rộn dáng vẻ, cũng không có quấy rầy, vội vàng đi ra ngoài bắt chuyện Dương xưởng trưởng rồi. Làm Tần Nghị cầm chai rượu ngon đi tới phòng riêng thời điểm, lại phát hiện trừ Dương xưởng trưởng người nhà, đại lãnh đạo vợ chồng cũng bất ngờ đang ngồi. Tần Nghị đi tới đại lãnh đạo bên người, kinh ngạc nói, "Đại lãnh đạo, không nghĩ tới ngày hôm nay cũng tới, ta vốn đang tính toán đợi tiệm cơm ổn định, lại đem tin tức này nói cho ngài đây." Đại lãnh đạo oán trách nhìn xem Tần Nghị, nói, "Tiểu Tần à, mở tiệm cơm chuyện lớn như vậy ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết mới phải, nếu không phải là mấy ngày trước Lao Dương đi xem ta, ta còn bị chẳng hay biết gì đây." "Đại lãnh đạo, ta đây không phải là nghĩ trước làm ra thành tích lại nói nha, nếu ngài hôm nay đều tới, ta lại đi xào hai cái thức ăn thật tốt chiêu đãi ngài đi." Đại lãnh đạo khoát tay một cái, cự tuyệt nói, "Không cần phiền toái như vậy, chúng ta gọi món ăn đủ mọi người ăn, Tiểu Tần ngươi nếu là không bận rộn, liền bồi chúng ta ngồi xuống ăn chút đi." Tần Nghị đối với cái này không có cự tuyệt, theo thứ tự cho mấy người trưởng thành rót ly rượu, nhiệt tình chào hỏi mọi người. Dương xưởng trưởng cùng Tần Nghị cũng ly rượu, uống một hơi cạn sạch về sau, cười nói, "Tiểu Nghị, ngươi tiệm cơm này lắp ráp thật không tệ, xem tình hình sinh ý còn rất tốt, không trách ngươi muốn từ nhà máy thép từ trước." "Dương xưởng trưởng, ta cho tới nay thì có một mở tiệm cơm mộng tưởng, hiện tại thật vất vả chính sách cởi mở rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy." Dương xưởng trưởng nghe vậy sáng tỏ gật đầu một cái, chỉ bằng Tần Nghị tay nghề, ở tại nhà máy thép hoàn toàn là khuất tài. Hiện tại có cơ hội, hắn nên đi bên ngoài thành lập thuộc về chính mình một mảnh trời. Đại lãnh đạo ở một bên cười nói, "Tiểu Tần, ngươi bước này coi như là đi đúng, quốc gia bây giờ nghĩ để cho người ta dân giàu lên, trong lòng ngươi không cần có cái gì gánh vác, yên tâm to gan làm, sẽ không có người đem ngươi như thế nào." Tần Nghị lại cho đại lãnh đạo rót ly rượu, nói, "Hắc hắc, lãnh đạo ngươi nói ta như vậy an tâm, trước còn có người nói ta nhà tư bản địa bộ, nhất định sẽ bị đánh ngã đây." Đại lãnh đạo xem thường nói, "Ngươi đây không cần thiết lo lắng, qua một thời gian ngắn mọi người liền sẽ hiểu được. Ta vốn đang dự định nhắc nhở ngươi một cái, không nghĩ tới chính ngươi trước bước ra bước này, ta còn thật bội phục ánh mắt của ngươi đây." Tần Nghị tại trong phòng phụng bồi mấy người hàn huyên một hồi, mãi đến có người tới thông báo, lúc này mới trở về phòng bếp làm việc. Giờ cơm tối sau khi kết thúc, Lâm Sảo bắt đầu thống kê lên hôm nay buôn bán tình huống. Tần Nghị cho các nhân viên làm hôm nay tổng kết công tác, cũng khen ngợi khích lệ một phen, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, Dương Nôn Nguyệt đấy còn sẽ có khen thưởng phát ra. Các nhân viên nghe xong một trận hoan hô, mọi người không nghĩ tới trừ tiền lương ở ngoài, vẫn còn có tiền thưởng phát ra, cái này cũng kích thích cực lớn mọi người công tác nhiệt tình. Đợi mọi người làm việc xong kết thúc công tác về sau, Tần Nghị để cho Tiểu Vũ cùng Thư Nhưng đi về trước, tiệm cơm chỉ còn lại có Tần Nghị, Lâm Sảo, Tần Mẫu ba người. Tần Mẫu từ Lâm Sảo trong miệng nghe nói hôm nay buôn bán tình huống về sau, cho dù trước có phỏng đoán, vẫn bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Tần Nghị nghe vậy trong lòng vui mừng, hôm nay doanh thu cao tới 600 đồng tiền, bài trừ đi tiền chỉ phí dùng, lợi nhuận dòng có thể đạt tới 300 khối trở lên, bù đắp được người bình thường nửa năm tiền lương. Tần Mẫu khiếp sợ nói, "Sảo Nhi, ngươi không có thống kê sai đi, hôm nay thật thu nhiều tiền như vậy." "Mẹ, ngay từ đầu ta cũng không tin, kiểm tra nhiều lần sau đều là cái kết quả này, chúng ta lần này thật sự kiếm nhiều tiền rồi." Lâm Sảo một mặt hưng phấn nói. Tần Mẫu cao hứng đồng thời còn có chút lo lắng, "Tiểu Nghị, ngươi nói kiếm nhiều tiền như vậy, có thể hay không bị đánh lên chỉ phí địa bộ bẩn ra, đến lúc đó bị thanh toán thì phiền toái." Tần Nghị thần sắc lạnh nhạt nói, "Mẹ, hôm nay đại lãnh đạo cùng Dương xưởng trưởng cùng đi, hắn chính là để cho ta không cần có băn khoăn gì, buông tay to gan làm." Tần Mẫu nghe vậy lúc này mới hoàn toàn yên lòng, từ khi trong nhà mở tiệm cơm tin tức tại tứ hợp viện truyền ra về sau, các hàng xóm đều đang nghị luận nhà bọn họ nhà tư bản địa bộ, lẩn tránh xa xa, sợ bị cả nhà bọn họ dính líu. Khoảng thời gian này trải qua, để cho Tần Mẫu đối với tứ hợp viện những thứ kia hàng xóm cũng mất hảo cảm. Bây giờ nghe đại lãnh đạo bảo đảm, hơn nữa tiệm cơm lại kiếm tiền như vậy, nàng càng thêm không quan tâm những người đó ý nghĩ. Tần Mẫu cũng không phải là cái gì lắng đầu thanh, tự nhiên hiểu được đạo lý tài không lộ ra ngoài, hướng về phía Tần Nghị cùng Lâm Sảo dặn dò, nhà chúng ta kiếm tiền chuyện này cũng không thể để cho ngoại nhân biết rồi, làm không tốt sẽ gây ra loạn gì. Tần Nghị cùng Lâm Sảo vui vẻ đáp ứng, bọn hắn vốn là nghĩ như vậy, chỉ có khiêm tốn mới có thể đi xa hơn. Lại qua vài ngày nữa, theo tiếng đồn lên men, sinh ý tiệm cơm càng ngày càng bốc lửa, cho dù thời gian giảm giá đi qua, vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người. Buổi tối giờ cao điểm thời điểm, thường xuyên có thể nhìn thấy cơm cửa tiệm xếp hàng nổi lên một nhóm hàng dài. Mà dân chúng đều có theo số đông tâm lý, nhìn thấy tình hình như vậy, không ít người đi theo gia nhập xếp hàng đội ngũ, điều này cũng làm cho Tần Nghị kiếm đầy buồn đầy bát. Chương 159, Hứa Đại Mậu tới dùng cơm. Hứa Đại Mậu gần đây nghe nói trên đường có một quán cơm khai trương, hơn nữa sinh ý cực kỳ bốc lửa, lập tức liền đoán được tiệm cơm này là Tần Nghị mở, có lòng muốn qua dò xét một chút tình huống. Ngày này, Hứa Đại Mậu sau khi tan việc thì mang theo người một nhà, đi tới kiên quyết định khách sạn lớn cánh cửa. Hứa Khai Thái nhìn xem cánh cửa xếp hàng đội ngũ thật dài, không nhịn được nói, "Ba, nếu không chúng ta vẫn là trở về ăn đi, như vậy xếp hàng đi xuống phải đợi tới khi nào ạ?" Hứa Đại Mậu nghe vậy nhíu mày một cái, hắn cũng không nghĩ tới ăn một bữa cơm lại phiền toái như vậy, bất quá vẫn là nói, "Khai Thái, ngươi biết chúng ta trung viện Tần Nghị gần đây mở quán cơm đi, ta phỏng chừng chính là tiệm này, chúng ta vào đi mở mang kiến thức một chút." Hứa ra mấy người khác nghe vậy cả kinh, trước bọn hắn nghe nói Tần Nghị mở tiệm cơm thời điểm, thế nhưng là một hồi lâu cười nhạo, không nghĩ tới sinh ý tiệm cơm lại tốt như vậy. Hứa Khai Bình không dám tin nói, "Ba, ngươi cái này sẽ không tính sai đi, mở lớn như vậy tiệm cơm cũng không phải là số lượng nhỏ, Tần thúc nhà có nhiều tiền như vậy nha." "Ha, ta bình thường đều làm sao dạy các ngươi, cái này xem người không thể ánh sáng nhìn bề ngoài." Đừng xem Tần Nghị bình thường rất khiêm tốn, hắn mấy năm nay thế nhưng là ở bên ngoài không ít kiếm, hơn nữa trước được quốc gia không ít tiền thưởng, mở như vậy một quán cơm vẫn là không có vấn đề. Hứa Đại Mậu thề son thề sắt nói. Hứa Khai Thái hai huynh đệ trố mắt nhìn nhau, trước cũng không có ngẫm nghĩ, tính một chút còn giống như thật là có chuyện như vậy, nguyên lai trong viện cất giấu như vậy một cái siêu cấp đại nhà a. Ngựa Túi Phương chủ nói, "Đại Mậu, loại tình huống này quốc gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chúng ta hay là về nhà ăn cơm đi." Hứa Đại Mậu xem thường nói, "Hừ, nữ nhân các ngươi chính là tóc dài kiến thức ngắn, đừng cả ngày nghe trong viện đám kia lão nương sao nói cản. Quốc gia hiện tại chính sách đều cởi mở rồi, ngươi cũng không nhìn một chút xung quanh có bao nhiêu người tại làm ăn, làm sao lại xảy ra chuyện gì đâu." Ngựa Túi Phương suy nghĩ một chút thật đúng là, trước đều bị trong viện người cho mang lại ra, bằng không người ta làm sao sẽ chịu xuống lớn như vậy tiền vốn mở tiệm cơm đây. Ngựa Túi Phương có chút ý động nói, "Đại Mậu, ngươi nói nếu không nhà chúng ta cũng mở một cái tiệm cơm thế nào, mặc dù nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy, nhưng mở một cái quán cơm nhỏ vẫn là không có vấn đề." Hứa Khai Thái hai anh em nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đều là có chút ý động nhìn xem Hứa Đại Mậu. "Ngươi cho rằng là mở tiệm cơm có đơn giản như vậy à, người ta Tần Nghị đầu gì là quốc kiến đầu bếp, là bên ngoài những thứ kia dạng không đứng đắn có thể so sánh nha, lại nói cái này tìm đầu bếp nào có dễ dàng như vậy à?" Hứa Đại Mậu liếc Ngựa Túi Phương một cái, tức giận nói. Ngựa Túi Phương mẹ con nghe vậy không khỏi có chút ủ rũ cúi đầu, cái này sáng loáng tiền bày ở trước mặt lại không có cách nào kiếm, đây cũng quá để cho người ta khó chịu. Theo thời gian trôi qua, Hứa Đại Mậu một nhà cũng rốt cuộc như nguyện tiến vào tiệm cơm. Mà trong tiệm cơm đầy ắp cả người cảnh tượng, nhân viên phục vụ để cho người ta kinh diễm ăn mặc, nhiệt tình thái độ phục vụ cũng để cho Hứa Đại Mậu một nhà khiếp sợ không thôi. Hứa Đại Mậu đánh giá xung quanh một hồi, lánh mắt phát hiện đang tại quầy thu tiền Lâm Sảo, hướng đối diện nhân viên phục vụ chỉ phương hướng, hỏi: "Bên kia quầy thu tiền đứng nữ, là các ngươi tiệm cơm nhân viên sao?" Nhân viên phục vụ sau khi xem, cười lắc một câu: "Tiên sinh, vị kia là tiệm chúng ta bà chủ đây." Hứa ra những người khác nghe xong lúc này mới xác định được, tiệm cơm này thật đúng là Tần Nghị mỏ, trong mắt hâm mộ làm sao cũng không che giấu được. Hứa Đại Mậu nghe vậy ung dung thản nhiên, đang phục vụ viên chỉ dẫn đi tới cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nghe nhân viên phục vụ giới thiệu, lại nhìn một chút trong tay menu, Hứa Đại Mậu tùy ý điểm hai mặn hai chay, liền để nhân viên phục vụ đi chuẩn bị. Hứa Đại Mậu đang phục vụ viên đi sau, âm thầm đánh giá sờ một cái bữa cơm này lợi nhuận, bị kinh hãi đồng thời cũng quyết định từ chức kinh doanh quyết tâm. Theo tuổi tác lớn lên, phương diện kia năng lực cũng là hàng năm hạ xuống. Hiện tại Hứa Đại Mậu đã không có những thứ kia hoa hoa tâm tư, một lòng chỉ muốn làm tiền. Nhớ hắn Hứa Đại Mậu luôn luôn tự cho mình siêu phàm, hiện tại một năm tiền lương lại còn không có Tần Nghị thu nhập một ngày tới cao, cái này khiến hắn làm sao cam lòng đây. Lúc này, đứng ở quầy thu tiền Lâm Sảo cũng phát hiện người nhà họ Hứa bóng người, qua tới cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Lâm Sảo mặc dù coi thường Hứa Đại Mậu là người, nhưng mặt ngoài hàng xóm quan hệ vẫn còn cần duy trì, cười nói: "Đại Mậu ca, hôm nay mang theo người một nhà tới dùng cơm, làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi đây, ta để cho nhân viên phục vụ cho ngươi đưa bình rượu đến đây đi." Hứa Đại Mậu nhìn xem trước mặt xinh đẹp động lòng người Lâm Sảo, đối với Tần Nghị càng thêm hâm mộ ghen tị. Toàn bộ đại viện có thể để cho hắn để ý chỉ có Tần Nghị, không chỉ cưới như vậy cái con dâu đẹp đẽ, còn liên tục sinh hai cặp sinh đôi, hiện tại lại nhật tiến đấu kim, nhân sinh giống như là mở hắc, để cho hắn là vỗ ngựa cũng không cản nổi. "Em dâu, chúng ta liền không cần khách khí như vậy, ta ngày hôm nay thế nhưng là mang theo người một nhà qua tới cổ động, làm sao có thể chiếm cái tiện nghi này đây?" Hứa Đại Mậu đáp lại. "Vậy cũng tốt, nếu như Đại Mậu ca có chuyện gì liền để nhân viên phục vụ cho ta biết, ta liền đi làm việc trước." Lâm Sảo khách sáo một cái, liền trở về cương vị công tác đi rồi. Làm cơm thức ăn bưng đến người nhà họ Hứa trước mặt về sau, tâm tư của mọi người đều bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, lập tức cũng không nói hoài tới quá nhiều, xúc lên thức ăn liền bắt đầu ăn. Hứa Đại Mậu ăn cơm thức ăn quay ngược lại là không có cảm giác gì, những thức ăn này còn kém rất rất xa Tần Nghị tay nghề. Ngược lại là Hứa ra những người khác ăn nồng nhiệt, than thở khó trách tiệm cơm sinh ý sẽ bốc lửa như vậy rồi. Lúc tính tiền, Hứa Đại Mậu hào phóng thanh toán 4 khối 5 mao tiền, sau đó đang phục vụ viên tiễn biệt, rời khỏi kiên quyết định khách sạn lớn. Tối hôm đó, Hứa Đại Mậu ở trên giường trắng đêm khó ngủ, suy tính phát triển tương lai vấn đề. Sáng ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu trực tiếp xin nghỉ không có đi làm, mà là liên hệ lên trước đó chiếu phim kết giao một số nhân mạch, nhìn xem có biện pháp nào hay không lấy một chút vật liệu thép tiêu thụ. Đáng tiếc chính là, cái này những người này đối với tình huống bên ngoài còn có điều kiêng kỵ, để cho Hứa Đại Mậu đi trước cục công thương hỏi thăm bằng buôn bán vấn đề, không có trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của hắn. Hứa Đại Mậu nghe vậy vỗ đầu một cái này tiêu thụ vật liệu thép cùng mở tiệm cơm cũng không phải là một cái tính chất, trước mắt còn không nghe nói có người xử lý cái nghề này, cái này bằng buôn bán thật đúng là không nhất định có thể làm được. Hứa Đại Mậu đi theo cười xòa một hồi, cưỡi xe đạp hướng cục công thương đi rồi. Hỏi thăm kết quả không như ý muốn, quốc gia tạm thời còn chưa mở thả phương diện này chính sách, cái này cũng có nghĩa là hắn lần này mưu đồ tạm thời không có biện pháp thực hiện rồi. Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung chính tại hậu viện đánh cờ, nhìn xem Hứa Đại Mậu ủ rũ túi đầu trở về tối rồi, Diêm Phụ Quý có chút hiếu kỳ hỏi, Đại Mậu, hôm nay làm sao không có đi làm à? Chương 160, sợ ngây người. Hứa Đại Mậu lúc này đang buồn rầu lắm, nhìn thấy hai lão đầu này, vừa vặn cùng bọn hắn nói rằng tần nghị chuyện của tiệm cơm, thật tốt đánh mặt của bọn hắn. Hứa Đại Mậu tiến tới hai người bàn cờ trước, thần bí nói, nhị đại gia, tam đại gia, ngày hôm qua ta tại cổng đồng trực cửa trên đường cái ăn cơm, các ngươi đoán ta ở trong tiệm cơm nhìn thấy người nào? Hai cái lao đầu nhìn nhau, Lưu Hải Trung nghi ngờ nói, Đại Mậu, cái này cổng đồng trực cửa lúc nào nhiều hơn quán cơm, làm sao chưa từng nghe nói à? Ha, hiện tại chính sách đều cởi mở rồi, bên ngoài mở tiệm cơm không phải là chuyện rất bình thường nha. Diêm Phụ Quý nghe vậy trong đầu linh quang lóe lên, kinh nghi nói, Đại Mậu, tiệm cơm này sẽ không phải là tần nghị mở đi? Ai, tam đại gia cái não này chuyển thật nhanh, một cái liền cho đoán chúng. Hứa Đại Mậu ra vẻ thở dài nói, Diêm Phụ Quý khoát tay một cái, liền vội vàng hỏi nổi lên tiệm cơm này tình huống. Hứa Đại Mậu ý định ban đầu chính là đánh hai người kia, không có tiếp tục vòng vo. Nhị đại gia, tam đại gia, các ngươi khi đó là không thấy tình cảnh đó, toàn bộ tiệm cơm là đầy áp cả người, cơm cửa tiệm còn xếp lao trường đội ngũ đây. Cái gì? Diêm Phụ Quý không dám tin nói như vậy tiểu nghị nhà sinh ý tiệm cơm rất tốt sao? Đây không phải là kiếm bộn rồi à? Lưu Hải Trung khinh thường nói, tiền này kiếm càng nhiều, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, tiểu nghị đường này là đi lệch rồi à? Hứa Đại Mậu nghe vậy lườm một cái, phản bác, nhị đại gia, ngươi cái này có thể nói sai rồi. Ngươi nhìn trước mặt cái đó duyệt khách tiệm cơm cũng không khai trương một tháng nha, cũng không thấy xảy ra chuyện gì à, người ta một ngày tiền kiếm được so với ngươi một tháng tiền hưu trí cao hơn đây. Cái gì, lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Diêm Phụ Quý lần này cầm đều chân kinh. Hứa Đại Mậu trong lòng không thoải mái một cái, tiếp tục lên tiếng đả kích nói, thích, cái này duyệt khách tiệm cơm cùng tiểu nghị cái kia quán cơm căn vốn liền không cùng đẳng cấp, ta phỏng chừng tiểu nghị một ngày kiếm so với chúng ta một năm kiếm còn nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, hai người là hoàn toàn ngồi không yên rồi, liền vội vàng hỏi nổi lên tiệm cơm vấn đề chi tiết. Hứa Đại Mậu không có giấu giếm, đem mình ngày hôm qua tại Kiên Quyết Đỉnh khách sạn lón nghe thấy nói ra, đem hai cái lao đầu nghe được hô hấp dồn dập, giống như là lúc nào cũng có thể té xỉu. Lưu Hải Trung chậm chậm hô hấp, suy tư một hồi, tùy tiện nói, Đại Mậu, ngươi nói cái này chính sách có thể hay không ngày nào lại đột nhiên thay đổi, bằng không chúng ta cái này giàu nghèo chênh lệch quá xa. Nhị đại gia, hiện tại thời đại không giống nhau, lại nói chính sách của quốc gia cũng không phải là đùa giỡn, không phải nói thay đổi liền thay đổi ngay à? Diêm Phụ Quý không nói thêm gì, dưới mắt kính mắt ti hi chính nhỏ giọt chuyển động, tiếp lấy lại đột nhiên hướng trong nhà mình chạy đi. Lưu Hải Trung hiện tại đã hoàn toàn bị kim tiền mê mắt, bất kể Diêm Phụ Quý ý tưởng gì, vội vàng nói, Đại Mậu, ngươi nói cái này mở tiệm cơm kiếm tiền như vậy, nếu không chúng ta cũng họp bọn mở một cái đi. Hứa Đại Mậu tiếc hận nói, nhị đại gia, chúng ta cũng không quen biết cái gì chấn điếm đầu bếp à, coi như đem cơm tiệm lái, nhiều lắm là liền là bên cạnh tiểu nghị phía sau nhặt chút tiền lẻ thôi. Đại Mậu, nghe ngươi ý này, ngươi là có kiếm nhiều tiền hạng mục sao? Lưu Hải Trung tò mò hỏi. Hứa Đại Mậu do dự một hồi, suy nghĩ cái này chính sách sớm muộn sẽ mở ra, hơn nữa hắn tài chính khởi động không đủ, còn không bằng kéo lên Lưu Hải Trung cùng nhau làm đây. Nhị đại gia, ta gần đây nghĩ đến một biện pháp tốt. Ngươi cũng là nhà máy thép công nhân viên kỳ cựu rồi, hẳn là biết cái này mua bán vật liệu thép thế nhưng là lời nhiều. Hứa Đại Mậu nhìn chung quanh, phát hiện không người về sau, lúc này mới nhỏ giọng nói. Lưu Hải Trung nghe vậy sửng sốt một chút, tùy tiện nói, Đại Mậu, nghe ngươi ý tứ này là dự định đầu cơ trục lợi vật liệu thép rồi, nhưng này bằng buôn bán làm số sao? Hứa Đại Mậu cười khổ nói, nhị đại gia, không nói dối ngài, ta cái này mới từ cục công thương trở về, cái này bằng buôn bán hiện tại còn thật không dễ làm. Thích, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đến biện pháp gì tốt đây, nói nửa ngày đều là nói nhảm. Hứa Đại Mậu thấy Lưu Hải Trung cái này khinh bị sắc mặt, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng vẫn là giải thích, nhị đại gia, ngươi cũng đừng không xem ra gì, cái này chính sách hiện đang từng bước cởi mở, cái này bằng buôn bán cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý, liền nghĩ tới trước kia đồ đệ, tự tin nói, Đại Mậu, nếu như ngươi có thể đem cái này bằng buôn bán làm được, ta ngược lại thật ra có cái con đường có thể lấy vật liệu thép, đến lúc đó chúng ta hợp tác thật tốt một cái. Nhị đại gia, ngươi cái này đều lui nghỉ đã bao nhiêu năm, ai còn bán đấu giá ngươi mặt mũi này nha. Hứa Đại Mậu thần sắc khinh bị nói. Lưu Hải Trung nghe vậy cũng không tức giận, thừa nước đục thả câu nói, Đại Mậu, chuyện này nhị đại gia cũng không có đùa gì bỉn với ngươi, ngươi trước tiên đem cái này bằng buôn bán làm được, chúng ta lại thật tốt thương lượng chuyện về sau. Hứa Đại Mậu mặc dù có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì nữa, ngược lại bằng buôn bán đều không làm được, hiện tại nói cái gì đều là lời nói xuông. Diêm Phụ Quý từ khi tại Hứa Đại Mậu nơi này lấy được tin tức, cái này đầy đầu đều là kiếm tiền ý tưởng, lôi kéo Tam Đại Mụ liền bắt đầu thảo luận chuyện này. Bạn già, ta xem chuyện này vẫn là giống như Giải Thành nói một chút, hai người chúng ta tay chân lẩm cẩm, cái nào làm cái này a? Tam Đại Mụ do dự nói. Diêm Phụ Quý vừa nghe có lý, chuẩn bị ăn cơm tối xong liền đi một chuyến Diêm Giải Thành trong nhà. Diêm Giải Thành chính ở bên cạnh bàn tính toán tháng này chỉ tiêu, đột nhiên nghe được âm thanh ngoài cửa, biết đây là ba mẹ tới rồi, trong lòng nghi ngờ đồng thời lại để cho Vu Ly đi mở cửa. Diêm Phụ Quý cặp vợ chồng sau khi ngồi xuống, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Giải Thành, ba người ta gần đây nghe nói một cái kiếm tiền biện pháp, muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Diêm Giải Thành cùng Vu Ly liếc nhau một cái, nghi ngờ nói, ba, cái này kiếm tiền ta đương nhiên là có hứng thú rồi, ngài trước tiên nói một chút cụ thể là chuyện gì đi. Chúng ta viện Tần Nghị ngươi khẳng định quen thuộc đi, trước hắn tại cổng đông trực cửa bên kia mở ra một tiệm cơm, hiện tại kiếm đầy buồn đầy bát, ba suy nghĩ nếu không nhà chúng ta cũng mở một cái tiệm cơm đi. Diêm Giải Thành nghe vậy có chút do dự không quyết định, ngược lại là Vu Lị hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, ba, cái kia quán cơm ta cũng nghe các hàng xóm nhắc tới, không nghĩ tới là Tiểu Nghị ca mở à, cái này cũng quá thần kỳ. Diêm Phụ Quý vừa nghe liền biết có triển vọng, liền vội mở miệng nói, Vu Lị, ngươi nói chuyện này có được hay không, cái này cơ hội kiếm tiền có thể không đợi người à. Vu Lị suy nghĩ một chút nói, ba, chuyện này ta cảm thấy có thể làm, chỉ bất quá không biết Giải Thành là nghĩ như thế nào. Diêm Giải Thành lúc này đang suy tính đây, đối mặt ba người đưa tới ánh mắt, do dự nói, cha, mẹ, chuyện này ta cũng không có ý kiến gì, chỉ bất quá trên người ta không có nhiều như vậy tiền vốn, hơn nữa cái này phân chia tỷ lệ tính thế nào đây. Vấn đề này Diêm Phụ Quý đã sớm nghĩ tới rồi, bây giờ vì kiếm tiền, hắn chuẩn bị trực tiếp liền không đếm xỉa đến, hào sảng nói, nhà chúng ta mặc dù không giống Tiểu Nghị có tiền như vậy, nhưng ta mấy năm nay nhịn ăn nhịn xài, ngược lại là tích góp không ít tiền hưu trí, ta bên này có thể móc ra 2000 khối tiền. Diêm Giải Thành tại năm 66 thời điểm vẫn là thợ ngội cấp 1, vừa vặn gặp phải đợt sóng thời kỳ, một mực không chiếm được cấp công khảo hạch cơ hội, cho nên gia đình thu vào cũng tương đối thấp. Chương 161, Diêm Giang Nưu Đồ. Diêm Giải Thành không nghĩ tới ba hắn như vậy thông suốt phải đi ra ngoài, có thể gia đình gánh nặng ép ở trên người hắn, để trong lòng hắn rất là quấn quýt. Vu Lị dường như biết Diêm Giải Thành ý tưởng, hướng về phía Diêm Phụ Quý nói, ba, chuyện này cũng không gấp ở nhất thời này hồi lâu, ta buổi tối cùng Giải Thành thật tốt thương lượng một chút, ngày mai nhất định cho ngài cái trả lời. Diêm Phụ Quý nghe vậy còn muốn nói điều gì, tại bạn già ánh mắt ra hiệu, lúc này mới nhìn xuống. Tam Đại Mụ cười nói, Giải Thành, Vu Lị, cái này đích xác không phải là một chuyện nhỏ, hai người các ngươi tối nay thật tốt thương lượng, ta cùng ba người đi về trước. Vu Lị tại đưa đi ba mẹ về sau, hướng về phía đang trầm tư Diêm Giải Thành nói, Giải Thành, ta cảm thấy chuyện này đáng tin, Tiểu Nghị ca lớn như vậy tiệm cơm cũng không sợ lỗ vốn, chúng ta cũng không có cái gì để cố kỵ, ghê gớm làm lại từ đầu là được. Vu Lị nhìn xem Diêm Giải Thành vẫn do dự không quyết định, lần nữa kích thích nói, ngươi nhìn ngươi ba cái này bản tính tinh đều không đếm xỉa đến, chẳng lẽ ngươi ngay cả ba người quyết đoán cũng không sánh nổi. Diêm Giải Thành cái nào chịu được cái này, bị Vu Lị như vậy một kích, lập tức nói, sao lại có thể như thế đây, ta vốn là nghĩ đáp ứng, chỉ là lo lắng bọn nhỏ chịu khổ thôi. Vu Lị nghe vậy đắc ý cười cười, Diêm Giải Thành tính tình đã sớm bị nàng sờ rõ ràng, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định rồi, chúng ta ngày mai liền đi theo ba mẹ thương lượng một chút phân chia. Diêm Giải Thành lần này không có phản đối, ngược lại cùng Vu Lị tham khảo lên ngày mai thương lượng sự tình. Buổi tối ngày thứ hai, Diêm Giải Thành mang theo Vu Lị trở lại Diêm gia, một nhà bốn miệng triển khai giao phong kịch liệt. Kết quả sau cùng chính là Diêm Phụ Quý bỏ vốn 2000 chiếm cổ 42%, Diêm Giải Thành bỏ vốn 2000 chiếm cổ 58%, tiệm cơm hết thể hoạt động giao cho Diêm Giải Thành hai vợ chồng phụ trách. Vu Lị thấy sự tình cuối cùng là nói xong, cho tất cả mọi người rót ly nước, vừa rồi một phen thần thương khẩu chiến, cổ họng đều sắp nói câm rồi. Giải Thành, chúng ta tiền này coi như là đúng chỗ rồi, nhưng cũng đã đủ mướn một nhà nhỏ, còn cần thật tốt sửa sang một phen mới phải. Diêm Giải Thành nghe vậy thu hồi nụ cười trên mặt, ngay sau đó hướng về phía Diêm Phụ Quý nói, ba, tiệm cơm này chuyện sửa sang trước hết giao cho ngài cùng Vu Ly đi, ta xem có thể hay không từ nhà máy thép đào người đầu bếp trở về. Cái này không thành vấn đề a, đầu bếp vấn đề đích xác rất quan trọng. Diêm Phụ Quý đối với cái này không có ý kiến gì, hắn lần này thế nhưng là bỏ ra vốn liếng rất lớn rồi, chuyện của tiệm cơm có thể không phải do hắn không để ý. Sự tình thỏa thuận về sau, mọi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, trong đầu đào tưởng bó lớn kiếm tiền cuộc sống hạnh phúc. Sau đó một đoạn thời gian, Diêm gia mấy người có phân công, đều đang vì chuyện của nhà mình nghiệp bận rộn. Lưu Hải Trung lúc này đang buồn rầu lắm, gần đây tìm Diêm Phụ Quý đánh cờ luôn là không thấy bóng dáng, làm chính hắn cả ngày không có chuyện làm, chỉ có thể ra phố bên đi dạo đi rồi. Lưu Hải Trung tại trên đường cái đi từ từ, nhìn thấy bên đường không ít hàng rong đang bận việc, trong gian hàng còn vây quanh không ít người. Nhìn thấy tình hình như vậy, lại liên tưởng đến Tần Nghị tiệm cơm náo nhiệt tình cảnh, hắn đối với kiếm tiền ý tưởng cũng càng thêm gấp. Trải qua mấy năm, Lưu Hải Trung nhìn xem tứ hợp viện các gia lão người đều có con cái vây quanh ở bên người, mà nhà mình mấy đứa trẻ lại không có một cái hiếu thuận hắn, trong lòng cũng bắt đầu nghĩ lại lên trước kia đủ loại hành vi, có loại biết vậy chẳng làm cảm giác. Nói không chừng ta kiếm lời nhiều tiền về sau, mấy đứa trẻ liền sẽ trở lại bên cạnh ta, đến lúc đó lại để cho bọn hắn nhìn xem ta thay đổi, nhất định sẽ lần nữa tiếp nhận ta. Lưu Hải Trung nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi dương lên nụ cười. Trong lúc bất chợt, Lưu Hải Trung nhìn thấy Diêm Phụ Quý từ một con đường khác quẹo đi qua, sau lưng còn đi theo hai cái kéo xe ba gác. Lao Diêm, Lao Diêm. Diêm Phụ Quý nghe được phía trước có người gọi hắn, nhìn một cái mới phát hiện Lưu Hải Trung chính hướng đi tới bên này, cười cùng hắn chào hỏi. Lão Lưu a, đây là tới trên đường đi dạo đây. Lưu Hải Trung đầu tiên là nhìn hắn một cái sau lưng xe ba gác, lúc này mới lên tiếng nói, Lão Diêm, hai ngày nay đều không thấy được ngươi người, đều đang bận rộn gì đây? Diêm Phụ Quý nghe vậy nâng đỡ mắt kính, cười nói, Lão Lưu, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta tới xem một chút đi. Lưu Hải Trung nhìn thấy Diêm Phụ Quý cái này dáng vẻ thần bí, ôm tràn đầy lòng hiếu kỳ đi theo. Đoàn người đại khái đi hơn 10 phút, tại Bình An đường đi một chỗ nhà nhỏ trước mặt dừng lại. Diêm Phụ Quý để cho người ta đem trên xe ba gác bao bố kéo vào trong nhà, rồi mới hướng Lưu Hải Trung nói, Lão Lưu, ngươi nhìn ta chỗ này như thế nào đây? Lưu Hải Trung nhìn xem trước mặt cái này 50 mét vuông lớn cái phòng nhỏ, có chút không tìm được manh mối, Lão Diêm, đây là ngươi mua nhà ở. Ha, ta mua ở đâu lên phòng ốc như vậy à, ta chính là mướn tới chuẩn bị mở quán cơm nhỏ. Lưu Hải Trung nghe vậy cả kinh, Không nghĩ tới Diêm Phụ Quý hành động nhanh như thế, điều này cũng làm cho hắn có chút ngồi không yên rồi. Lưu Hải Trung cẩn thận quan sát một chút cái nhà này, nói: "Lão Diêm, xem ra ngươi lần này là thật sự không đếm xỉa đến, chỉ là cái phòng này cũng quá nhỏ đi, có thể kiếm tiền bao nhiêu tiền a?" "Lão Lưu, liền đây là ta cùng Giải Thành quyên góp tiền đây, ta cái này ra tiểu nghiệp tiểu, sao có thể cùng ngươi so với a?" Diêm Phụ Quý bất đắc dĩ nói. Lưu Hải Trung nghe vậy có chút đắc ý, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là cấp bách, hiện tại liền Diêm Phụ Quý đều bắt đầu làm ăn, làm không tốt cái này tài sản rất nhanh liền có thể vượt qua hắn rồi. Lưu Hải Trung không yên lòng cùng Diêm Phụ Quý trò chuyện một hồi, đoán chừng Hứa Đại Mậu không sai biệt lắm thời gian tan việc, liền vội vã cáo từ trở về tứ học viện đi rồi. "Đại Mậu, Đại Mậu, ở nhà chưa?" Lưu Hải Trung gõ gõ Hứa Đại Mậu cửa nhà, có chút nóng nảy hô. Ngựa Tú Phương mở cửa nhìn thấy Lưu Hải Trung về sau, đáp một câu: "Nhị gia, Đại Mậu mấy ngày nay trở về đem so sánh muộn, ngươi cái này có chuyện gì gấp sao?" Lưu Hải Trung nghe vậy chỉ thật bất đắc dĩ nói: "Vậy được, Đại Mậu nếu như trở về tới rồi, ngươi để cho hắn lên ta cái kia một chuyến, ta cái này có chút việc tìm hắn." Lưu Hải Trung nói xong câu đó, liền nghe phía sau chuyển tới Hứa Đại Mậu âm thanh: "Nhị đại gia, ngươi cái này tìm ta có chuyện gì không?" Lưu Hải Trung thấy Hứa Đại Mậu trở về tới rồi, vội vàng lôi kéo hắn đi tới nhà mình. Hai người ngồi ở bên bàn về sau, Lưu Hải Trung để cho bạn già đi lấy gọi thức ăn, lúc này mới lên tiếng nói: "Đại Mậu, ngươi nói lần trước bằng buồn bán chuyện có tin rồi sao?" Hứa Đại Mậu vừa nghe nguyên lai là vì chuyện này à, hưng phấn nói: "Nhị đại gia, ta gần đây thế nhưng là không ít vì chuyện này hao tâm tốn sức, lại là mời khách lại là tặng quà, bên kia cuối cùng là lòng ra ý, phòng chừng qua một thời gian ngắn cái này bằng buôn bán liền có thể làm được." Lưu Hải Trung nghe vậy vui mừng, ngay sau đó đem Diêm gia mở chuyện của tiệm cơm nói ra. Hứa Đại Mậu khinh bị nói: "Nhị đại gia, chỉ cần ngươi đến lúc đó đem vật liệu thép cho lấy được, liền tam đại gia nhà kiếm chút tiền lẻ này, phòng chừng liền chúng ta số lẻ cũng không sánh nổi." "Đại Mậu, cái này vật liệu thép khẳng định không thành vấn đề, cái này ba phần xưởng xưởng trưởng thế nhưng là đồ đệ của ta." Lưu Hải Trung thể son thể sắt nói. Chương 162, đặt trước. Hứa Đại Mậu nghe vậy đầu tiên là vui mừng, lại có chút lo lắng nói: "Nhị đại gia, đồ đệ này còn phân cái thân sơ xa gần đây, ngài cái này đều lui nghỉ lâu như vậy rồi, người ta bán đấu giá ngươi mặt mũi này sao? Ngươi đây liền không hiểu được đi, người ta thế nhưng là tay ta nắm tay dạy ra. Ban đầu trong nhà hắn lúc có khó khăn, ta còn giúp lót một cái, nhất định sẽ cho ta mặt mũi này." Hứa Đại Mậu lúc này mới yên tâm bên trong đến: "Nhị đại gia, cái này mở công ty không sai biệt lắm muốn 30.000 khối tài chính khởi động, ta chuẩn bị từ ba ta cái kia một chút, ngươi bên này chuẩn bị ra bao nhiêu à?" Lưu Hải Trung suy tư một hồi, hướng Hứa Đại Mậu khoa tay múa chân một cái ngón tay, cho thấy đầu nhập 10.000 khối. Hứa Đại Mậu thấy vậy nhíu mày một cái: "Nhị đại gia, 10.000 khối ta cho ngươi tối đa là 40% phân chia." Lưu Hải Trung tự tin nói: "Đại Mậu, chuyện này chúng ta phải 5 năm điểm mới được, không có ta ngươi có thể không lấy được nhiều như vậy vật liệu thép." Hứa Đại Mậu nghe vậy trong lòng thầm hận không dứt, suy tư sau một lúc lâu, lúc này mới cắn răng đáp ứng. Hứa Đại Mậu sau khi về nhà, ngoài miệng mắng chửi Lưu Hải Trung, cũng tuyên bố sau đó có cơ hội, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Tiệm cơm bếp sau, buổi trưa khách nhân tương đối ít, Tần Nghị trực tiếp liền để Tiểu Vũ bắt đầu vào tay làm đồ ăn, chính mình nhưng là ở một bên hướng dẫn. Lý Phong ở một bên nhìn xem Tiểu Vũ cái kia động tác thuần thục, không khỏi gật đầu một cái, hướng về phía Tần Nghị nói: "Sư phó, ta xem Tiểu Vũ thiên phú cũng không tệ lắm, hiện tại làm lên thức ăn tới tương đối có thành tựu." "Là cũng không tệ lắm, ta chính là phát hiện hắn ở kỹ thuật nấu nướng có thiên phú, mới để cho hắn tới tiệm cơm thử nghiệm." Tần Nghị gật đầu một cái, có chút tự đắc nói. Lúc này, cửa phòng bếp đến nhân viên phục vụ, hướng phía Tần Nghị nói: "Lão bản, bà chủ tìm ngài có chút việc, để cho ngài đi một cái quầy thu tiền." Tần Nghị nghe vậy không thể làm gì khác hơn là để cho Lý Phong trước nhìn một chút Tiểu Vũ, chính mình đi ra trước xem một chút tình huống. Rồi, Tần Nghị đi tới quầy thu tiền, liền thấy Lâm Sảo đang theo một cái nam tử xa lạ trò chuyện với nhau, khắp khuôn mặt là vẻ khó xử. Lâm Sảo nhìn thấy Tần Nghị đến, vội vàng nói: "Nghị ca, vị khách nhân này nói buổi tối nghĩ tại chúng ta cái này ăn cơm, nhưng xếp hàng thật sự là quá phiền toái, nghĩ để chúng ta trước thời hạn để dành một căn phòng riêng cho bọn hắn." Tần Nghị còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, cũng trách chính mình không có lại cùng Lâm Sảo từng thảo luận chuyện này, xoay người hướng về phía nam tử nói: "Tiên sinh, ngài bên này sẽ có bao nhiêu người qua tới đi ăn cơm đây, ta tận lực an bài cho ngài." "8 người không sai biệt lắm." "Vậy ngài ở bên này lưu cá tính tên cùng giờ ăn cơm, đến lúc đó người qua tới báo tên là được, chúng ta sẽ trước thời hạn đem phòng riêng dự trở lại." Nam tử nghe vậy mừng rỡ, cười nói: "Vẫn là ngươi người lão bản này có tầm mắt, khó trách có thể lái lớn như vậy tiệm cơm đây." "Tiên sinh quá khen, bất quá cái này trước thời hạn để dành phòng riêng ta cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm, ngươi đến trước thời hạn thanh toán 2 đồng tiền tiền đặt cọc, đến lúc đó người đến lui nữa cho ngài." Nam tử có chút do dự, tùy tiện nói: "Cái này có phải hay không có nghĩa là nếu như người không có tới, bộ phận này tiền đặt cọc liền không có?" "Là như vậy, tiên sinh." Tân Nghị gật đầu một cái, khẳng định hắn giải thích. Nam tử suy nghĩ một chút, cái này cũng không có gì, chỉ cần mình không vắng chỗ là được. Tiếp theo tại quầy thu tiền để lại tên của mình, cũng sảng khoái trả 2 khối tiền tiền đặt cọc. Tân Nghị nhìn thấy một màn này, cười nói: "Tiên sinh, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định, chắc chắn sẽ không trễ mãi ngài chính sự." Nam tử nghe vậy hướng Tân Nghị giơ ngón tay cái lên, cái này mới cao hứng đi ra ngoài. Tân Nghị chờ nam tử đi sau, rồi mới hướng Lâm Sảo nói: "Sảo nhi, hiện tại tới tiệm cơm người ăn cơm càng ngày càng nhiều, nếu như sau đó có người hỏi tới, ngươi cứ dựa theo hôm nay an bài như vậy là được." Lâm Sảo nhíu mày một cái, nói: "Nghị ca, ta phát hiện mình còn rất nhiều muốn chỗ học tập, sau đó nhiều nói cho ta một chút kinh nghiệm phương diện này chứ." "Ha, cái này còn không đơn giản, ta mỗi ngày trước khi ngủ lại cho ngươi bồi bổ bài tập, bảo đảm để cho ngươi một chút liền rõ ràng." Lâm Sảo thấy Tần Nghị cái này nháy nháy mắt dáng vẻ, giống như là phát hiện cái gì, không khỏi bắt đầu tưởng tượng lan man lên. Trở về chính đề, Tần Nghị thấy hiện tại ngược lại không có chuyện gì, liền bắt đầu cùng Lâm Sảo nói về đời sau kinh doanh hình thức, điều này cũng làm cho Lâm Sảo cảm giác mới mẻ, đối với Tần Nghị càng là rất là bội phục. Lúc xế chiều, Lâm Sảo liền bắt đầu hoàn thiện lên tiệm cơm phương pháp kinh doanh, cũng từng cái chu đáo đi xuống. Giờ con tối, tên này đặt trước khách nhân nhìn xem cánh cửa xếp hàng lao trường đội ngũ, nội tâm có loại không hiểu ưu việt cảm giác. Nam tử mang theo 7-8 người không có xếp hàng, đi thẳng tới cơm cửa tiệm, hướng về phía cạnh cửa nhân viên phục vụ nói: "Xin chào, ta buổi trưa ở bên này dự xác định một cái phòng riêng, bây giờ có thể tiến vào sao?" Nhân viên phục vụ trước liền nghe nói chuyện này, cười nói: "Tiên sinh ngài họ gì? Ta bên này giúp ngài kiểm tra một cái tin tức." Nhân viên phục vụ nghe xong nam tử tên họ, sau khi xác nhận không có sai lầm, lúc này mới để cho đám người bọn họ đi vào. Mà phía sau chính đang xếp hàng khách nhân thấy vậy không vui, rồi rít lên tiếng hướng nhân viên phục vụ chất vấn: "Bọn hắn làm sao tiến vào ạ? Có hiểu hay không tới trước tới sau a? Cái gì đó phá tiệm cơm a, còn tùy tiện nhập đội." Nhân viên phục vụ đối mặt mọi người chất vấn, liền vội vàng giải thích: "Mọi người nghe ta nói, vị khách nhân này là trước thời hạn đặt trước phòng riêng, cho nên mới có thể trực tiếp đi vào." Mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai tiệm cơm đã đẩy ra đặt trước nghiệp vụ, vì vậy rối rít hướng nhân viên phục vụ hỏi tới đặt trước quy trình. Đặt trước tên khách nhân kia đến phòng riêng về sau, vung tay lên, điểm mấy cái bếp trưởng sở trưởng thức ăn ngon, lúc này mới cùng những người khác bắt đầu trò chuyện. "Lao Hứa, chỗ này không tệ à, trước làm sao không có phát hiện nơi này mới mở một quán cơm đây?" "Đúng vậy à, ta xem cánh cửa này xếp hàng dài như vậy đội ngũ, dự đoán thức ăn nơi này khẳng định không tệ. Ta trước liền nghe nói thức ăn nơi này rất mà nói, chính là một mực bận không có thời gian nhìn xem, lần này nhờ Lao Hứa phúc à." Đối mặt mọi người lên tiếng, Lao Hứa cười đắc ý, nói: "Hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết đi, nơi này bếp trưởng thế nhưng là tại Quốc Yến trưởng qua muỗng, cái kia làm được đồ ăn khỏi sách nhiều thơm." Mọi người nghe vậy rất là kinh hỉ, càng là đối với thức ăn nơi này tràn đầy mong đợi. Khi mọi người từng nếm cái thứ nhất thức ăn về sau, càng là kêu lên liên tục: "Lao Hứa, ngươi người bạn này bạn tâm giao à, ta cái này vào Nam Gia bắt nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nếm mỹ vị như vậy thức ăn." "Đúng vậy a, đúng vậy à, cái này tay của đầu bếp nghệ thật là tuyệt, sau đó chúng ta ở nơi này ăn chung đi." Lao Hứa nghe vậy trong lòng rất là cao hứng, xem ra sau đó hợp tác có hy vọng a. Mọi người sau khi cơm nước no nê, Lao Hứa đi tới quầy thu tiền tính tiền, bỏ số lẻ về sau, tổng cộng thanh toán 45 đồng tiền. Lao Hứa không chỉ không cảm thấy thức ăn quý, ngược lại cảm thấy vật siêu giá trị, định đem nơi này coi như sau đó mời khách như một lựa chọn. Chương 163, phát tiền lương. Theo thời gian trôi qua, tại tiệm cơm đặt trước khách nhân cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống như thế mặc dù trôi mất một bộ phận khách hàng, nhưng cũng để cao thật lớn khách nhân đi ăn cơm hiệu suất, đưa đến tiệm cơm thu vào lần nữa tăng lên một đoạn. Đến 80 năm tháng 11 ban đầu thời điểm, tiệm cơm đã xuất buôn bán thời gian một tháng. Tối hôm đó, tiệm cơm tất cả mọi người tan việc sau khi về nhà, Tần Nghị cùng Lâm Sảo đang bận lấy theo máy tính, thống kê tháng này tiệm cơm thu vào tình huống. Hoa. Đến cuối cùng thống kê kết quả đi ra ngoài, Lâm Sảo cho dù có dự liệu, nhưng vẫn là không nhịn được kinh hô lên một tiếng. Lâm Sảo hưng phấn vọt vào Tần Nghị trong ngực, ôm chặt lấy hắn: "Nghị ca, chúng ta lần này thật sự kiếm nhiều tiền rồi." Tần Nghị nhìn thấy kết quả lương bên trong vui mừng, lần này cuối cùng là đem trước đây đầu tư cho kiếm về. Ánh trăng này là doanh thu liền có 2 vạn 7 ngàn khối, loại bỏ xuống đủ loại chi tiêu ra vốn, lợi nhuận dòng có thể đạt tới 1 vạn 5 ngàn khối, coi như là đem Tần Nghị trước đây đầu nhập cho kiếm về. Tần Nghị nhìn xem hưng phấn Lâm Sảo, cười nói: "Sảo nhi, ta muốn chúng ta từ tháng sau bắt đầu, mỗi thứ tư sắp xếp mọi người nghỉ ngơi một ngày đi." "Nghị ca, ta cảm thấy ánh sáng nghỉ ngơi còn chưa đủ, tháng này mọi người đều khổ cực, cho bọn hắn phát thêm chút tiền thưởng đi." "Được được được, chúng ta cứ làm như vậy." Buổi chiều ngày thứ hai, thừa dịp mọi người lúc nghỉ ngơi, Tần Nghị theo thứ tự để cho bọn hắn tới phòng làm việc tìm hắn lãnh lương. Tần Nghị nhìn xem tiên tiên nhất tới Lý Phong, đem thật dày một tấm tiền cùng với giấy lương đặt ở trước mặt của hắn. Tần Nghị thấy Lý Phong cầm lấy tiền đang chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng gọi hắn lại: "Tiểu Phong à, ngươi giống như tại nhà máy thép lãnh lương, ngay mặt đem tiền đếm rõ ràng lại đi." "Sư phó, cái này cũng không cần đi, ta tin tưởng ngài chắc chắn sẽ không bạc đãi ta." Lý Phong gãi gãi đầu, trong lời nói tràn đầy đối với Tần Nghị tín nhiệm. "Để cho ngươi điểm ngươi liền điểm, trong này thế nhưng là có kinh ngạc vui mừng nha." Lý Phong nghe vậy chỉ thật em mở lặng bắt đầu điểm lên, chỉ là vẻ mặt này từ từ hơi khắc thường lên. "Sư phó, ngươi tiền này thật giống như cho nhiều đi, ban đầu không phải đã nói cho 300 khối nha, cái này đều vượt qua 200 khối đây." Lý Phong điểm xong tiền hoảng vội vàng nói câu. Tần Nghị nghe vậy cười một tiếng: "Tiểu Phong à, tháng này ngươi cực khổ, tiền lương của ngươi sau này sẽ là 500 khối mỗi tháng, chỉ muốn ngươi làm thật tốt, sau đó còn sẽ có sở phồng động." Lý Phong nhìn xem tiền trong tay, kích động nói: "Cảm ơn sư phó, ta liền biết đi theo ngươi sẽ không sai, ta sau đó khẳng định cố gắng gấp bội." Tần Nghị vui mừng gật đầu một cái, lúc này mới để cho hắn đi kêu người kế tiếp vào. Lâm Phúc cùng Mã Hoa tình huống cùng Lý Phong không sai biệt lắm, cầm tới tiền lương một khắc kia, đối với Tần Nghị cũng là cảm tạ ơn đức. Phải biết đây chính là so với nhà máy thép tiền lương cao gấp mấy lần, trong lòng càng là vui mừng mình ban đầu làm quyết định. Về phần mấy nhân viên phục vụ, Tần Nghị phát cho mỗi người 50 khối tiền lương, cũng phát thêm 20 khối tiền thưởng. Tình huống như thế để cho mọi người rất là kinh hỉ, cũng quyết định sau đó muốn càng cố gắng hơn công tác tới hồi báo lão bản. Đợi mọi người đều lãnh lương xong về sau, Tần Nghị đem mọi người triệu tập lại, cũng tuyên bố: "Ta bên này xem xét đến mọi người tháng trước đều khổ cực, cho nên bắt đầu từ hôm nay, mỗi thứ tư đều là chúng ta tiệm cơm ngày nghỉ, hơn nữa tiền lương không thay đổi." Mấy cái người bán hàng nghe vậy sắc mặt vui mừng, cảm giác tiệm cơm này phúc lợi càng ngày càng tốt rồi ạ. Lý Phong ở phía dưới nghe xong, vội vàng nói: "Sư phó, tiệm cơm này nghỉ ngơi một ngày, thế nhưng là thiếu rất nhiều thu vào a." Tần Nghị than thở: "Lý Phong này nơi nào đều tốt, chính là quá trung thực rồi. Kiếm tiền mặc dù trọng yếu, nhưng mọi người thân thể khỏe mạnh cũng trọng yếu giống vậy, đại gia như vậy cũng có thể có nhiều thời gian hơn bồi người nhà một chút. Chúng nhân viên nghe đến lời của lão bản, trong lòng cảm động đồng thời, đối với tiệm cơm có mạnh hơn lòng trung thành. Sau khi tan việc, Lý Phong cưỡi xe đạp về đến nhà, đem một sấp tiền đặt ở Lý Mẫu cùng Điền Vũ trước mặt. Điền Vũ thấy vậy vui vẻ nói, Phong ca, những thứ này đều là biểu ca ta cho ngươi phát tiền lương sao, cảm giác là ta gấp mấy lần đây. Tiểu Phong, ta xem số tiền này thật giống như không chỉ 300 khối à, có phải là ngươi hay không cho cầm nhầm à? Lý Mẫu lo lắng nói. Lý Phong nghe vậy rất là đắc ý, cười nói, tiệm cơm tháng này làm ăn khá khẩm, sư phó thấy ta cực khổ, đặc biệt mà đem tiền lương của ta tăng cao đến 500 khối, còn nói sau đó sẽ tiếp tục phòng đây. Lý Mẫu nghe vậy rất là vui vẻ yên tâm, thở dài nói, thật may ban đầu ta để cho ngươi bái tiểu nghị vi sư, nhìn xem hiện tại nhà chúng ta ngày tháng qua thật tốt ta. Lý Phong hiện tại rất là vui mừng, ban đầu nếu không phải mình mẹ chủ ý, mình bây giờ cũng không thể qua như vậy an nhàn sinh hoạt. Lý Mẫu dặn dò, Tiểu Phong, sư phụ ngươi nếu cho ngươi phát nhiều tiền như vậy, ngươi có thể đến cố gắng làm việc, thật tốt hồi báo hắn mới phải. Lý Phong dùng sức gật đầu một cái, mẹ, ngài cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cho sư phó thất vọng. Tiếp lấy Lý Phong vung tay lên, đem 100 đồng tiền đặt ở Điền Vũ trước mặt, Tiểu Vũ, ngươi bình thường nhiều cho các đứa trẻ mua chút ăn ngon, lại cho cả nhà làm mấy bộ quần áo mới xuyên. Điền Vũ nhìn xem nhiều tiền như vậy, nội tâm đối với Tần Nghị tràn đầy cảm kích, nếu không phải là hắn giới thiệu, chính mình khả năng đã sớm lại trong thôn liền cả rồi, sao có thể qua hiện tại ngày tháng tốt như vậy a. Lý Phong nhà tình hình đồng dạng tại Mã Hoa cùng Lâm Phúc nhà bên trong tiến hành, tất cả mọi người tại vui mừng khi đó lựa chọn đi theo Tần Nghị nhị bước, bằng không tại sao có thể có tiền lương cao như vậy đây. Trước khi ngủ, Tần Nghị nhìn xem nằm ở bên người Lâm Sảo, mở miệng nói, "Sảo Nhi, Tiểu Viêm trước không phải là Hạ Hương trở về nhà, ngươi muốn không hỏi thăm Lâm Động cùng Lâm Viêm, có hay không kinh doanh ý tưởng?" Lâm Sảo nghe vậy bên cái thân, nhìn xem Tần Nghị hưng phấn nói, "Nghị ca, ngươi có phải là có biện pháp gì hay không? Tiểu Viêm lần này Hương trở về một mực không tìm được việc làm, hiện tại đang giàu đây. Chuyện này ta đương nhiên là có biện pháp rồi, nếu không phải là đoạn thời gian trước quá bận rộn, ta đã sớm cho hắn giải quyết rồi. Ngươi cũng biết ta tài nấu nướng này, tùy tiện dạy hắn một cái xào hạt dưa biện pháp, cũng có thể làm cho hắn kiếm đầy bồn đầy bát." Tần Nghị tự tin nói. "Vậy thì tốt quá, chờ chúng ta lúc nghỉ ngơi, đem Tiểu Viêm gọi tới thật tốt thương lượng một chút chuyện này." Lâm Sảo biết cha mẹ một mực đang vì Tiểu Viêm sự tình dầu gì, hiện tại có Nghị ca biện pháp, khẳng định có thể để cho trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt. Tần Nghị nhìn xem Lâm Sảo dáng vẻ hưng phấn này, lần nữa lên tiếng nói, "Sảo Nhi, ngươi nhìn nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền rồi, ta muốn dứt khoát ở bên ngoài mua một cái lớn một chút tứ hợp viện, trực tiếp từ nơi này dọn ra ngoài ở tốt." Lâm Sảo đối với cái này rất là đồng ý, phụ hòa nói, "Nghị ca, ta cũng cảm thấy dọn ra ngoài chính mình ở được, bất quá ngươi vẫn là hỏi một chút mẹ ta ý kiến tốt hơn." Tần Nghị nghe vậy gật đầu một cái. Hắn tin tưởng trải qua đoạn thời gian trước các hàng xóm xa cách sự kiện, Tần Mẫu hẳn là sẽ đồng ý mới phải. Chương 164, hợp tác đã tới. Sáng sớm, mấy trận tiếng sấm mơ hồ đi qua, không rõ trên bầu trời từ từ thong xuống từng cái hạt mưa. An điểm tâm thời điểm, Tần Nghị hướng về phía Tần Mẫu nói, "Mẹ, chúng ta tiệm cơm tháng này kiếm không ít tiền, ta chuẩn bị ở bên ngoài mua bộ lớn một chút tứ hợp viện, đến lúc đó chúng ta rời đi ra bên ngoài ở đi." Trên bàn cơm mấy người đột nhiên nghe được tin tức này, nhất thời đều sững sờ nhìn xem Tần Nghị. Tần Mẫu sau khi phản ứng, tán thưởng nói, "Tiểu Nghị, chủ ý này không sai. Gần đây các hàng xóm cũng không biết từ đâu biết được chúng ta tiệm cơm kiếm tiền tin tức, hung hăng cùng mẹ làm quen, cái này rời đi ngược lại cũng nhàn nhã. Ba, chúng ta lúc nào dọn nhà, gian phòng của ta có thể không thể tự kiểm chế bố trí nha." Thư Nhưng hưng phấn nói. Tần Nghị cùng Lâm Sảo liếc nhau một cái, cười nói, "Cái này dọn nhà khả năng không có nhanh như thế, trước muốn đem nhà ở cho mua lại, còn rất tốt sửa sang một phen, ta phòng chừng có thể phải thời gian mấy tháng đi." "Thư Nhưng, đến lúc đó căn phòng của ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình làm đi." "Ý a." Thư Nhưng nghe vậy mừng rỡ không thôi, hướng phía Tần Nghị cười ngon ngọt, "Ba, ngươi chính là trên đời tốt nhất ba ba." Lâm Sảo nhìn xem đôi cha con gái này, bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn sáng xong, Tần Nghị đem chuẩn bị xong tiền giấy đặt ở Tiểu Vũ trước mặt, nói: "Tiểu Vũ, số tiền này ngươi cầm lấy đi mua chiếc xe đạp đi, coi như là ba khen thưởng đưa cho ngươi." Tiểu Vũ vui vẻ nói: "Cảm ơn ba, ta đây ra cửa trước đi mua xe rồi, trễ giờ nên đi làm." "Đi thôi đi thôi." Tần Nghị cùng Lâm Sảo đến tiệm cơm về sau, đầu tiên là ở của tiệm cơm dán lên bảng thông báo, báo cho khách hàng tiệm cơm mỗi thứ tư nghỉ ngơi sự tình. Hôm nay, Hứa Đại Mậu trực tiếp xin nghỉ không có đi làm, thật sớm liền đi đến cục công thương, nhận thuộc về chính mình phần kia bằng buôn bán. Ha ha ha. Làm Hứa Đại Mậu cầm lấy bằng buôn bán đi ra cục công thương một khắc kia, không nhịn được cất tiếng cười to. Người đi trên đường nghe danh vọng đi, chỉ thấy một người đàn ông trung niên giống như bị điên mà cười cười, trong lòng hiếu kỳ trên đường cái làm sao xuất hiện bệnh tâm thần đồng thời, còn một mặt đồng tình nhìn xem hắn. Hứa Đại Mậu mừng như điên đi qua, mới phát hiện xung quanh có một đám người đang vây xem, nhất thời lúng túng che mặt trốn rời hiện trường. Hứa Đại Mậu cầm lấy bằng buôn bán, hào hứng trở lại tứ hợp viện, gõ Lưu Hải Trung cửa phòng. Bịch bịch. Đoàng đoàng đoàng. "Nhị đại gia, mở cửa a, ta Hứa Đại Mậu." Lưu Hải Trung nghe được âm thanh bên ngoài, trong lòng hơi động. Đoán nghĩ chắc là bằng buôn bán, lập tức từ trong nhà chạy đến mở cửa. "Đại Mậu, hôm nay ngươi không có đi làm, sẽ không phải là bằng buôn bán xuống đi?" Lưu Hải Trung đem Hứa Đại Mậu nên vào nhà, vội vàng hỏi. Hứa Đại Mậu hướng trong phòng nhìn xem, phát hiện không người về sau, đáp ý nói, "Nhị đại gia, chút chuyện nhỏ này thật đúng là không làm khó được ta Hứa Đại Mậu, ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Lưu Hải Trung nghe vậy vui mừng, liền vội vàng từ Hứa Đại Mậu trong tay nhận lấy bằng buôn bán, không kịp chờ đợi tra xét. Chỉ thấy cá thể nghề buôn bán bằng buôn bán chín cái chữ to khắc ở ngay chính giữa, mà tên họ cái kia Lan Điền Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung tên. Lưu Hải Trung thấy vậy rất là hài lòng, lên tiếng nói, "Đại Mậu, vẫn là ngươi tương đối có biện pháp, lại còn thật để cho ngươi cho làm xong." Hứa Đại Mậu dương dương đắc ý nói, nhị đại gia, hiện tại tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong, liền đợi đến vật liệu thép đúng chỗ, chúng ta liền đợi đến kiếm nhiều tiền đi. Chuyện này không thể chê, ta bây giờ liền đi tìm đồ đệ của ta, đem chuyện này cho quyết định xuống. Lưu Hải Trung vỗ ngực bảo đảm nói, vậy thì tốt, ta đi mua vài món thức ăn trở về, buổi trưa hôm nay chúng ta thật tốt ăn mừng một phen.
Thật tốt, ngươi chờ tin tức tốt của ta đi.
Lưu Hải Trung nói xong câu đó, liền hào hứng đi ba phần xưởng. Mà sự tình kết quả cũng tương đối thuận lợi, ba phần xưởng xưởng trưởng một mực cảm kích Lưu Hải Trung trước đây chiếu cố, vô cùng hào sảng cho hắn phê một nhóm vật liệu thép, vẫn là hút hàng nhất thép vân tay. Lưu Hải Trung thấy vậy mừng rõ không thôi, không nghĩ tới ban đầu vì mặt mũi làm ra cử chỉ vô tâm, có thể đổi lấy lón như vậy hồi báo, quả nhiên vẫn là người tốt có hảo báo a. Hứa Đại Mậu đang ở trong nhà khẽ hát, vui vẻ chuẩn bị thức ăn đây, liền gặp được Lưu Hải Trung mặt mày hớn hở từ bên ngoài đi vào, phỏng đoán chuyện này chắc là làm xong.
Đại Mậu, ngươi nhìn ta nhóm này cái đều lấy được, vẫn là hút hàng nhất thép vân tay, lần này chúng ta liền chuẩn bị phát đại tài rồi.
Lưu Hải Trung hưng phấn nói. Hứa Đại Mậu nghe vậy vui mừng, kết quả phê chuẩn phát hiện đúng như Lưu Hải Trung từng nói, trong đầu nghĩ, không nghĩ tới Lưu Hải Trung thật là có mấy phần mặt mũi, xem ở tiền mặt mũi, liền tạm thời không tính toán với hắn chuyện phân chia tốt. Hứa Đại Mậu khi đó trên mặt liền chen đầy đủ cười, khắc họa ra mấy đạo sâu đậm nếp gấp, nhị đại gia, ta có thể là chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chúng ta hôm nay không say không về ha.
Thật tốt, chúng ta cũng tính toán cẩn thận tổng cộng chuyện kế tiếp.
Trên bàn cơm, hai người lẫn nhau tâm sự tương lai tốt đẹp. Hứa Đại Mậu hào khí nói, nhị đại gia, chờ chúng ta làm ăn này bắt tay vào làm, tiền kia còn không phải là rầm rầm đến. Đến lúc đó trong viện tất cả mọi người cũng phải coi trọng chúng ta lướt mắt.
Đại Mậu, lời này của ngươi nói quá đúng, chờ ta kiếm lời nhiều tiền, ta cũng không tin nhà ta cái kia mấy đứa trẻ không trở lại.
Nhị đại gia, ta nói ngươi cũng phải sửa đổi một chút ngươi tính khí này rồi, đừng hơi một tí liền đánh chửi hải tử, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ cùng ngươi thân cận.
Ai?
Lưu Hải Trung nghe vậy thở dài, Đại Mậu à, ta cái này hiện tại đã lớn tuổi rồi, coi như muốn đánh cũng không đánh nổi rồi. Ta phát hiện cái này dưỡng lao rốt cuộc vẫn là đến dựa vào con cái, chờ bọn hắn trở lại bên cạnh ta nhất định đem tính khí này sửa đổi một chút.
Hứa Đại Mậu cho Lưu Hải Trung kính ly rượu, đồng ý nói, vậy thì đúng rồi nha, rốt cuộc là ngài thân sinh tử nữ, mâu thuẫn này sớm muộn đều sẽ hóa giải đi.
Đúng vậy a, ta đến giả mới suy nghĩ ra điểm này.
Hai người uống đang tận hứng đây, Lưu Hải Trung phát hiện Hứa Đại Mậu đã là mắt buốc ánh sao, miệng đây không có nhận thức dáng vẻ, nhất thời bất mãn bĩu môi một cái
này Đại Mậu thật chán, còn không có ta một ông già có thể uống.
Lưu Hải Trung nhìn xem một bàn thức ăn, cảm giác không ăn lại có chút đáng tiếc rồi, liền muốn bưng về nhà một chút, đi theo bạn già ăn chung.
Nhị đại mụ chính ở trong phòng tự mình ăn cơm chưa đây, liền thấy bạn già bưng mấy mâm thức ăn trở về. Trong biển, ngươi không phải là tại Đại Mậu trong nhà nói chuyện hợp tác sao, làm sao đem cơm nước này đều bưng trở về tới rồi?
Ha, Đại Mậu tiểu lượng không được, không có uống bao nhiêu liền cho ngã xuống, ta liền đem thức ăn cho lấy về lại.
Nhị đại mụ nghe vậy cao hứng đồng thời, lại có chút lo lắng nói, trong biển, cái này Đại Mậu quỷ tinh quỷ tình, ngươi cùng hắn hợp tác nên nhiều mấy cái tâm nhãn.
Lưu Hải Trung khoát tay một cái, lơ đến nói, ta đây có thể không biết nha, bất quá Đại Mậu hiện tại còn phải dựa vào ta, không dám đùa cái gì tiểu tâm tư.
Chương 165, Đại Mậu bắt đầu chiến đấu.
Ngựa Tú Phương về nhà, nhìn xem trên giường say như chết Hứa Đại Mậu, cùng với trên gối vật thể không rõ, có gan đem Hứa Đại Mậu kéo lên rút một trận kích động.
Đại Mậu, ngươi mau tỉnh lại.
Ngựa Tú Phương lắc lắc Hứa Đại Mậu, hy vọng có thể đem hắn gọi tỉnh, cái này khắp phòng mùi thối quả thực để cho nàng khó mà chịu đựng.
Hứa Đại Mậu bị đánh thức về sau, chỉ cảm thấy đầu nổ tung một dạng đau đớn, cả người đều không hăng say nổi.
Đại Mậu, ngươi làm sao ban ngày liền uống nhiều như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đi?
Ngựa Tú Phương cho hắn bưng ly nước, lo lắng hỏi.
Nàng hai đứa con trai có thể còn không có cưới vợ đây, còn phải dựa vào Hứa Đại Mậu mới được.
Hứa Đại Mậu uống ly nước, cảm giác thoải mái một chút, lúc này mới nói, đích xác là xảy ra chuyện rồi, chẳng qua chỉ là chuyện thật tốt, chờ các con trở về tới rồi, ta cùng nhau nữa tuyên bố.
Ngựa Tú Phương nghe vậy mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là suy nghĩ trước tiên đem căn phòng dọn dẹp một chút, bằng không nàng sợ chính mình một giây kế tiếp liền nói ra.
Lúc ăn cơm tối, Hứa Đại Mậu đem mình chuẩn bị một chút biển kinh doanh sự tình nói ra, điều này cũng làm cho người một nhà rất là khiếp sợ.
Hứa Khai Thái lên tiếng nói, ba, ngươi cái này đều chuẩn bị từ trước, ta còn muốn tiếp tục làm tiếp sao?
Ngựa Tú Phương lo lắng nói, Đại Mậu, làm ăn này muốn lớn như vậy tiền vốn, nếu là thua thiệt, một nhà nhưng làm sao bây giờ à?
Hứa Khai Bình ngược lại là rất ủng hộ ý nghĩ này, ngược lại hắn cũng không công tác, nói không chừng có thể đi theo phát tài đây.
Hứa Đại Mậu khoát tay một cái, không cho cự tuyệt nói, chuyện này ta đã quyết định, gan lón chết no, gan nhỏ chết đói, sợ đầu sợ đuôi vĩnh viễn không kiếm được nhiều tiền.
Mở bình trước đi theo ta cùng nhau làm, về phần Khai Thái nhà, ngươi vội vàng mang ra một cái người phụ trách chiếu phim đi ra, cũng tốt thừa dịp còn sớm thoát thân.
Ngựa Tú Phương mặc dù còn có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến đây mặt lợi nhuận, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì.
Về phần hai huynh đệ đều là gật đầu đồng ý, trước tại đã biết Tần Nghị cái kia quán con về sau, tâm tư cũng đi theo bành trướng, lại cũng coi thường trong xưởng chút tiền lương kia rồi.
Sáng ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu đi thẳng tới trong xưởng, hướng Dương xưởng trưởng đưa ra từ trước xin.
Bởi vì hắn đã cho trong xưởng lộ ra một cái người phụ trách chiếu phim rồi, cho nên chuyện này tiến hành cực kỳ thuận lợi.
Lúc xế chiều, đại viện các hàng xóm đột nhiên phát hiện Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung trở nên không giống nhau, mà câu phục giày ra, đi trên đường đều mang một cổ gió.
Đại viện các hàng xóm nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, nhất thời trong lòng nổi lên nồng nặc lòng hiếu kỳ. Rồi rít tìm được đang tại giặt quần áo nhị đại mụ, chuẩn bị xong tốt hỏi thăm một phen.
Ta làm chuyện gì chứ, chính là trong biển cùng Đại Mậu họp bọn làm ăn, hiện tại ra đi làm việc đi.
Chuyện này cũng không có gì để giấu giếm, nhị đại mụ không cho là đúng nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt ưu việt cảm giác.
Cái gì?
Nhị đại gia cũng bắt đầu làm ăn à nha?
Nhị đại gia cùng Đại Mậu đây là muốn phát đại tài rồi.
Các hàng xóm nghe xong thất kinh, năm mồm bảy miệng thảo luận lên. Giả Trương thị tự nhiên cũng tại chính giữa đám người kia, trong lòng bây giờ chua muốn chết, dựa vào cái gì tất cả mọi người bắt đầu kiếm tiền phát tài, nhà mình bổng ngạnh vẫn còn ở trong lao chịu khổ, lão thiên này thật sự là quá không công bằng rồi. Nhị đại mụ đối mặt nghị luận của mọi người, thần sắc nhàn nhạt nói, "Ha, cái này phát tài chuyện cũng còn không có yên lòng đây, cái này làm ăn nào có đơn giản như vậy à?" Mọi người nghĩ cũng phải, mới vừa nổi lên một chút tâm tư cũng nhanh chóng tới tắt đi xuống. Buổi tối, Tần Nghị chở Lâm Sảo Kỵ hành tại trên đường trở về, bàn luận sáng sớm ngày mai trở về Lâm Sảo nhà mẹ chuyện. Hai người đang nói đây, Tần Nghị đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện hai bóng người, đi trên đường lảo đảo. Tần Nghị đến gần về sau, mới phát hiện hai người này là Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung, liền cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Lưu Hải Trung thấy rõ ràng Tần Nghị bóng người về sau, ở rượu, cười nói, "Nguyên lai là Tiểu Nghị a, ta cùng Đại Mậu mới từ nhà ngươi tiệm com đi ra đây, đừng nói mùi vị đó cũng thực không tồi." Tần Nghị nhìn xem Lâm Sảo, đạt được trả lời khẳng định về sau, cười nói, "Nhị đại gia, ngươi cùng Đại Mậu làm sao đột nhiên mặc chính thức như vậy, ta từ phía sau cũng chưa nhận ra được các ngươi." "Ha, nấc, ta cùng Đại Mậu đây không phải là cũng bắt đầu làm ăn nha, chung quy. Đến xuyên thân ra dáng quần áo đi, bằng không người ta đều xem thường ngươi." Hứa Đại Mậu cặp mắt có chút tan giả nhìn xem Tần Nghị, đáp ý cười cười, nói, "Tiểu Nghị, ngươi xem tốt, lần này ta cùng Nhị đại gia tuyệt đối phải phát đại tài rồi, hơn nữa so với ngươi mở tiệm cơm kiếm còn nhiều hơn." Tần Nghị nghe vậy mà người, không nghĩ tới hai người này sớm như vậy liền bắt đầu làm ăn, ngay sau đó nói, "Ta đây trước hết chúc mừng Nhị đại gia cùng Đại Mậu ca, bất quá hai ngươi nhìn xem uống không ít ta, đi bộ nhưng phải coi chừng một chút." "Yên tâm đi, ta cái này còn thanh tình đây, sẽ không xảy ra chuyện gì." Lưu Hải Trung khoát tay một cái, không cho là đúng nói. Tần Nghị thấy hai người quả thực vẫn còn tương đối thanh tình, liền tiếp tục chở Lâm Sảo hướng phía trước đi rồi. "Nghị ca, hôm nay Nhị đại gia có thể rộng rãi, không chỉ mời thật là nhiều người ăn cơm, điểm cũng đều là món ăn của ngươi làm đây." Lâm Sảo chờ xe kia hành một khoảng cách, lúc này mới lên tiếng nói, "Vậy xem ra làm ăn này còn thật không nhỏ, bằng không Nhị đại gia cũng sẽ không xuống lớn như vậy vốn liêng." "Ta phỏng chừng cũng là như vậy, bất quá chúng ta hiện tại ngày tháng đã rất khá, không cần đi hâm mộ người khác." Lâm Sảo đem đầu tựa ở Tần Nghị trên lưng, không đếm xỉa tới nói. Tần Nghị đưa ra một cái tay cầm cuốn tại tay bên hông, tự tin nói, "Sảo nhi, ta muốn kiếm tiền có thừa biện pháp, ta phải nói sau đó chúng ta có thể nằm ở trong nhà kiếm tiền, ngươi tin không?" "Nghị ca lợi hại như vậy, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi." Tần Nghị nghe vậy cười một tiếng, tiếp theo thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Trở lại tứ hợp viện thời điểm, Tần Nghị để cho Lâm Sảo trước đem xe đẩy về nhà, hắn nhưng là gõ Diêm phụ quý nhà cửa. Đoàng đoàng đoàng. Tam đại mụ mở cửa phát hiện cánh cửa là Tần Nghị về sau, nhiệt tình đem hắn đón vào. Tần Nghị vừa mới vào nhà liền thấy Diêm phụ quý chính nghe TV truyền ra điệu khúc, biểu tình rất là thong dong tự tại. "Tam đại gia, thời gian này rất nhàn nhã a." Diêm phụ quý nhìn thấy người đến là Tần Nghị về sau, vui vẻ nói, "Là Tiểu Nghị a, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới Tam đại gia trong nhà ghép nhà rồi." "Ha, đây không phải là gần đây tiệm cơm một mực tương đối bận rộn nha, ta cái này mỗi ngày đi sớm về trễ, ngay cả một cái thời gian nghỉ ngơi cũng không có." Diêm phụ quý nghe vậy rất là hâm mộ, bận rộn không phải đại biểu làm ăn khá nha, tiền này còn không phải là rầm rầm vào sổ a. Tần Nghị không cùng Diêm phụ quý nhiều hàn huyên, trực tiếp nói, "Tam đại gia, ta cái này gần đây chuẩn bị mua một bộ lớn một chút tứ hợp viện, chính mình lại quá bận rộn không phân thân ra được, liền muốn xin ngươi giúp một tay tìm xem một chút." Diêm phụ quý nghe vậy sững sờ, tùy tiện nói, "Tiểu Nghị, ngươi êm đẹp mua tứ hợp viện làm cái gì, cũng không phải là muốn dọn ra ngoài đi." Chương 166, xào hạt dưa. "Tam đại gia, cái này ta ngược lại thật ra chưa nghĩ ra, chỉ là mấy đứa trẻ trong nhà đều lớn, ta cho bọn hắn sớm chuẩn bị phòng cưới mà thôi." Tần Nghị đem trước nghĩ xong giải thích nói ra. Diêm phụ quý mặc dù nghi ngờ Tần Nghị loại hành vi này, nhưng vẫn là lên tiếng cự tuyệt nói, "Tiểu Nghị à, Tam đại gia gần đây cũng bận bịu chuyện trong nhà, khả năng bận không có thời gian giúp ngươi." "Tam đại gia, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi bạch xuất lực, chỉ cần cái phòng này thành công nhà, ta lập tức trả cho ngươi 30 đồng tiền làm tạ lễ." Tần Nghị cho là hắn không nghe ra ý của mình, vội vàng bổ sung một câu. Diêm phụ quý lắc đầu một cái, nói, "Tiểu Nghị, Tam đại gia đây không phải là thấy ngươi mở tiệm cơm tương đối kiếm tiền, liền cùng giải thành họp bọn tại Bình An đường đi bên kia cũng mở một nhà, hiện tại đang bận lắp ráp chuyện đây, thật sự là không thể phân thân a." Tần Nghị nghe vậy có chút giật mình, không nghĩ tới gần đây đại viện xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn làm sao đều chưa từng nghe nói đây. "Đó thật đúng là đúng dịp, ta trước ở chỗ này chúc Tam đại gia sinh ý thịnh vượng rồi." "Ha ha, mượn Tiểu Nghị ngươi chúc lành." Tần Nghị cùng Diêm phụ quý lại hàn huyên mấy câu, lúc này mới cáo từ rời đi. Tam đại mụ thấy Tần Nghị sau khi rời đi, lúc này mới lên tiếng nói, "Lão Diêm, ngươi làm sao đem mở chuyện của tiệm cơm liền nói như vậy, Tiểu Nghị nên sẽ không tức giận đi." "Ngươi đây liền không hiểu được đi, Tiểu Nghị là một cái người rõ ràng, lấy tay nghề của hắn tại sao sẽ ở ư nhà chúng ta quán ăn nhỏ này đây?" Tam đại mụ lúc này mới sáng tỏ gật đầu một cái, giữa hai người xác thực không có gì có thể so với tính. Ngày thứ hai cuối tuần, Tần Nghị cùng Lâm Sảo dậy thật sớm, mang theo sớm chuẩn bị tốt quà tặng đi tới Lâm gia. Lâm Mẫu đem Tần Nghị đưa vào phòng thời điểm, Lâm gia người một nhà đang tại ăn điểm tâm đây. Lâm Động đã sớm tại Lâm Viêm trở về thành thời điểm, ở bên ngoài thuê phòng nhỏ, mang theo người một nhà mình dọn ra ngoài. Lâm Phụ nhìn xem chào hỏi với mọi người Tần Nghị, nhất thời trong bụng nở hoa. Hắn đối với Tần Nghị người con rể này thật sự là rất hài lòng rồi, không chỉ đối với con gái được, đối với hai người bọn họ trưởng bối càng là hiếu thuận. "Tiểu Nghị, Sảo Nhi, làm sao sớm như vậy lại tới, nếu không ngồi xuống ăn điểm cơm sáng đi." Lâm Phụ cười nói. Lâm Sảo vội vàng kéo lại chuẩn bị đi phòng bếp Lâm Mẫu, nói, "Ba mẹ, không cần bận làm việc, ta cùng Nghị ca ăn sáng xong mới tới." Lâm Mẫu nghĩ ngờ nói, "Các ngươi hôm nay không cần đi tiệm cơm làm việc sao, làm sao đột nhiên tới?" "Mẹ, chúng ta đợi một hồi liền chuẩn bị đi tiệm cơm, là Nghị ca nói muốn giúp Tiểu Viêm tìm một chút chuyện làm, cho nên đặc biệt tới." Lâm Mẫu nghe vậy vui mừng, nhìn xem Tần Nghị hỏi, "Tiểu Nghị, ngươi nhìn Tiểu Viêm hiện tại cũng 29 rồi, còn không có cái công tác chính thức, cũng làm ba mẹ cho sầu chết rồi." Lâm Phụ nhìn xem Tần Nghị nói, "Tiểu Nghị, ngươi có ý kiến gì liền nói ra nghe một chút, Tiểu Viêm mắt thấy liền muốn 30 rồi, ba cũng muốn để cho hắn sớm một chút thành gia lập nghiệp." Lâm Viêm nghe vậy xấu hổ cúi đầu, cảm giác mình thật sự là thật có lỗi cha mẹ a. Tần Nghị nhìn xem Lâm Viêm nói, "Tiểu Viêm, ngươi cũng không cần chán nản, bên ngoài trở về thành phần lớn người đều là tình huống như thế. Anh dễ gần đây phát minh một cái xào hạt dưa biện pháp, bảo đảm ngươi sau khi học được có thể kiếm nhiều tiền." Lâm Viêm nghe vậy kinh ngạc vui mừng đồng thời, lại có chút lo lắng nói, "Anh dễ, ta tài nấu nướng này một mực đều không tốt, chỉ sợ sẽ cô phụ ngươi kỳ vọng." "Ngươi đây yên tâm đi, xào hạt dưa thật ra thì người rất hiếu học, chỉ là quá trình sẽ tương đối cực khổ thôi." "Anh dễ, Hạ Hương nhập đội mấy năm nay ta đều gắng gượng qua rồi, căn bản không sợ điểm này khổ." Lâm Viêm thần sắc kiên định nói. Lâm Phụ đối với Tần Nghị ý nghĩ này rất là đồng ý, hắn cũng biết bên ngoài bây giờ có không ít người đều dựa vào những thứ này mua bán nhỏ làm giàu rồi. "Tiểu Nghị, Tiểu Viêm có thể học được cái biện pháp này cũng đã là thiên đại phúc phận, nếu là điểm này khổ đều không chịu nổi, vậy coi như ta hưởng công nuôi đứa con trai này." Tần Nghị nghe vậy gật đầu một cái, tiếp lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tài liệu, mang theo Lâm Viêm đến phòng bếp bắt đầu dạy học lên. Lâm Sảo nhưng là phụng bồi cha mẹ nói đến chuyện nhà, cũng đem mang tới đồ bổ lấy ra. Lâm Phụ nhìn xem trên bàn những đồ bổ này, nhíu mày một cái nói, "Sảo Nhi, những thứ này cũng không tiện nghỉ, có tiền cũng không thể loạn như vậy hoa a." "Ba, đây chính là Nghị ca nhìn gần đây sinh ý tiệm cơm không sai, đặc biệt mua lại hiếu kính nhị lão ngài." Làm Lâm Phụ Lâm Mẫu biết được gần đây tiệm cơm làm ăn khá khẩm thời điểm, nhất thời cười toe toét, con rể tay nghề bọn hắn là lại không rõ lắm, làm ăn khá cũng hợp tình hợp lý. "Vẫn là chúng ta con gái có phúc, đi theo Tiểu Nghị có bản lĩnh như vậy, đời này tính là không cần lo lắng sao?" Lâm Mẫu vui mừng nói. Lâm Sảo nghe vậy ôm Lâm Mẫu cánh tay, cười nói, "Ba mẹ, nhị lão ngài cũng rất có phúc à, có hiếu thuận như vậy con gái con rể, cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ không kém." "Phải phải, người một nhà chúng ta đều là người có phúc khí." Trong phòng bếp, Tần Nghị để cho Lâm Viêm tự mình động thủ, hắn ở một bên chỉ huy. Sau mười mấy phút, Lâm Viêm bưng một ít nồi hạt dưa thả ở trước mặt mọi người, mong đợi cái này mọi người đánh giá. Lâm Phụ nắm lên một viên hạt dưa gõ lên, nhẹ nhàng cắn một cái, "Ừ, ăn thật ngon a. Loại kia dễ chịu thanh hương, loại kia chua chua ngọt ngọt mùi vị." Lâm Mẫu nghe vậy có chút không quá tin tưởng, chính mình nắm một cái bắt đầu gõ lên, sau đó chính là định luật thật thơm rồi. "Tiểu Viêm, nồi này hạt dưa thật là ngươi chính mình xào a, cái này cũng ăn quá ngon đi." Lâm Mẫu không dám tin nói. Lâm Viêm nghe vậy mừng rỡ không thôi, mặc dù hắn vừa rồi đã hưởng qua mùi vị, nghe tới người nhà khẳng định thời điểm, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. "Cha, mẹ, đây là anh dễ ở bên cạnh chỉ điểm ta xào, nếu là chính ta độc lập hoàn thành, khả năng còn đến cần một quãng thời gian." Lâm Viêm hưng phấn nói. Tân Nghị cười nói, "Ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, cái này xào hạt dưa vẫn là thật đơn giản, chỉ bất quá phương pháp kia vẫn là phải chú ý bảo mật mới phải." "Đúng đúng đúng, Tiểu Viêm, đây chính là anh rể ngươi phát minh biện pháp, có thể muôn ngàn lần không thể để cho người ta học lén đi." Lâm Mẫu liên tục không ngừng nói. "Anh rể, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ, ta liền ở trong nhà xào kỹ lấy thêm ra đi bán." Lâm Viêm trịnh trọng nói, quan hệ này hắn phát tài đại sự, không cho phép nửa điểm lơ là. Tân Nghị thấy vậy gật đầu một cái, "Tiểu Viêm, ngươi xào kỹ tốt nhất đến rạp chiếu phim phụ cận bán, chờ danh tiếng đánh ra, lại thuê một nhà cửa hàng kinh doanh cũng không mượn." Lâm gia mấy người đều cảm thấy Tần Nghị đề nghị này không tệ, vui vẻ đáp ứng. Tần Nghị thấy sự tình giải quyết rồi, liền chuẩn bị cáo từ rời khỏi, trước khi đi dặn dò Lâm Viêm không nên quên tìm tứ hợp viện sự tình. Lâm Phụ Lâm Mẫu chờ Tần Nghị đi sau, hướng Lâm Viêm hỏi tới chuyện phòng ốc, lúc này mới biết Tần Nghị chuẩn bị mua một cái đơn độc tứ hợp viện, từ ban đầu cái đó đại viện dọn ra ngoài. Lão lưỡng khẩu đối với cái này cũng tương đối đồng ý, hiện tại Tiểu Nghị kiếm lời nhiều tiền như vậy, lại cùng những thứ này lần ở chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh chút ít đủ loại đủ kiểu, còn không bằng trực tiếp dọn ra ngoài nhàn nhã đây. Chương 167, xuất ngủ. Buổi tối, giả ra người một nhà đang ăn lấy cơm tối, giả Trương Thị hướng về phía Tần Hoài Như nói, "Hoài Như à, Đồng Ngạnh là sáng sớm ngày mai liền đi ra rồi, ngươi xin nghỉ đi tiếp một chút hắn, thuận tiện mua chút ăn ngon trở về đưa cho hắn bồi bổ thân thể." Tần Hoài Như nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng bắt đầu vì Đồng Ngạnh tiền đồ dầu gì. Nàng hiện tại cũng không muốn đi cầu người hỗ trợ rồi, căn bản cũng không có người chào đón người một nhà bọn họ. Giả Trương Thị lại hướng hai cái cháu gái dặn dò, "Tiểu Đương, Hoài Hoa, Đồng Ngạnh nếu là trở về tới rồi, hai người các ngươi nên nhiều giúp đỡ điểm. Mặc dù Đồng Ngạnh trước đó là làm chuyện sai lầm, nhưng chúng ta cuối cùng đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn liền với gần đây." Huệ Hoa liền vội vàng đáp ứng nói, "Bà nội, ta mới vừa còn đang suy nghĩ ca ca tiếp theo nên làm gì, tình huống như thế công tác cũng không dễ tìm." "Ai?" Giả Trương Thị nghe vậy thở dài, nhìn xem im lặng không lên tiếng Tần Hoài Như, lên tiếng nói, "Hoài Như à, ta xem trong viện gần đây thật là nhiều người đều bắt đầu làm ăn, giống như là Tần Nghị, Hứa Đại Mậu, Nhị Đại Gia, Tam Đại Gia, ngươi nói nếu không chúng ta cũng làm ít đồ đi ra ngoài bán đi." Tuổi gần 50 Tần Hoài Như sớm đã mất đi collagen, da thịt vàng đen thô ráp, trên mặt lặng lẽ leo lên không ít nếp nhăn, mắt trần có thể thấy tóc bạc, đủ loại dấu hiệu đầy đủ bại lộ tuổi của nàng. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, "Mẹ, chuyện này ta cũng đã nghĩ tới, hiện tại nhà chúng ta còn có chút tích góp, nếu không thì dứt khoát mua một cái xe ba bánh, để cho Đồng Ngạnh đi đạp xích lô tốt." Giả Trương Thị nghe vậy có chút do dự, "Hoài Như, liền không có những biện pháp khác sao? Cái này đạp xích lô cũng quá cực khổ đi." "Mẹ, cái này bán một số thứ chung quy phải cần tài liệu đi, nhà chúng ta lớn hơn không có tiền, muốn phiếu lại càng không có rồi, ta là nghĩ không ra chuyện." "Vậy chỉ có thể trước như vậy rồi, chúng ta ngày mai cùng nhau nữa khuyên nhủ Đồng Ngạnh đi, thật là làm bậy à." Sáng ngày thứ hai, Tần Hoài Như đi bộ tới đến cửa ngục, lặng lặng chờ Đồng Ngạnh từ bên trong đi ra. Ước chừng nửa giờ sau, Tần Hoài Như rốt cuộc nhìn vào ngục cửa mở ra, mà thân ảnh quen thuộc kia cũng lần nữa xuất hiện tại Tần Hoài Như trước mặt.
Đồng Ngạnh, mẹ ở chỗ này.
Tần Hoài Như nhìn xem từ bên trong đi ra Đồng Ngạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt có chút ế ẩm, không cầm được nước mắt liền chảy ra. Đồng Ngạnh phát hiện hướng hắn phất tay Tần Hoài Như về sau, tâm tình cũng biến thành kích động vô cùng, xông lên ôm chặt lấy Tần Hoài Như.
Mẹ, ta rốt cuộc đi ra rồi, bên trong ngày tháng thật sự là quá khó chịu rồi.
Tần Hoài Như sờ sờ Đồng Ngạnh đầu, đã đều đi qua, chúng ta hiện tại liền về nhà đi, mẹ sáng sớm hôm nay mua không ít thức ăn ngon, chuẩn bị cho ngươi tốt nhất chúc mừng một chút.
Đồng Ngạnh nghe vậy nuốt nước miếng một cái, trong ngục giam món chính cơ hồ đều là mì chay bánh ngô, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể nhìn thấy điểm thức ăn mặn, hắn cũng sớm đã thèm không được.
Đồng Ngạnh cùng Tần Hoài Như mới vừa trở lại tứ hợp viện, liền bị đang tại giặt quần áo Tam Đại Mụ cho nhìn vừa vặn, bất quá Tam Đại Mụ đối với cái này không có bất kỳ biểu thị, chỉ coi là không nhìn thấy.
Tần Hoài Như thấy vậy thầm hận đồng thời, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, ai bảo nàng giáo tử vô phương đây.
Đồng Ngạnh từ nhỏ đã thường thấy nhân tình ấm lạnh, đối với cái này ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ muốn mau về nhà ăn bữa ngon cơm.
Giả Trương thị tại cửa nhà mình chờ đợi lo lắng, mãi đến nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, không nhịn được lão lệ tung hành.
Đồng Ngạnh nhìn xem bà nội cùng mẹ mặt mũi giàn mua, chỉ cảm thấy mũi có chút ế ẩm, trong lòng hối hận lên ban đầu muốn làm gì thì làm.
Giả Trương thị từ trong nhà lấy ra đã sớm chuẩn bị xong chậu than, đỏ mắt nói, "Đồng Ngạnh à, ngươi trước từ nơi này chậu than nhẹ tới, lại tẩy cái thoải mái tắm nước nóng, đi đi vận rủi, đợi lát nữa liền có thể ăn cơm."
"Cảm ơn bà nội."
Nửa giờ sau về sau, Đồng Ngạnh nhìn xem một bàn này phong phú đồ ăn, lại nhìn xem bà nội cùng mẹ, trong lòng lại bắt đầu ế ẩm lên. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể cảm giác được chân chính ấm áp.
Đồng Ngạnh muốn hướng ra nhân chứng minh hắn thay đổi, thần sắc kiên định nói, "Bà nội, mẹ, hai năm qua ta ở bên trong suy nghĩ rất nhiều, ta lúc trước thật sự là quá không nên, cũng quá không hiểu chuyện rồi. Bắt đầu từ hôm nay ta nhất định thống cải tiền phi, làm một cái làm đến nơi đến chốn, chắc chắn sẽ không lại để các ngươi thất vọng."
Tần Hoài Như nhìn xem trước mặt thề son thề sắt Đồng Ngạnh, cũng không biết rốt cuộc có nên tin hay không hắn, chỉ có thể từ trong lòng trông đợi đây là thật đi.
"Đồng Ngạnh, mẹ hy vọng ngươi lần này nói được là làm được, nhà chúng ta lại cũng không chịu nổi dày vò như vậy rồi."
Giả Trương thị bán thẳng nói, "Đồng Ngạnh, bà nội lập tức liền rét không thôi, cũng không biết còn có thể ăn vài bữa cơm, liền mong đợi ngươi có thể bình an."
"Mẹ, bà nội, các ngươi thì nhìn ta kế tiếp biểu hiện đi.
Bà nội tin tưởng ngươi, chúng ta ăn cơm trước, bụng ngươi khẳng định đã sớm đói bụng không?"
Cơm trưa bắt đầu về sau, Tần Hoài Như cùng Giả Trương thị nhìn xem Đồng Ngạnh ăn như hổ đói, biết đứa nhỏ này ở bên trong ăn thật nhiều khổ, nhất thời lại tâm đau.
"Đồng Ngạnh, ăn nhiều một chút cá, đây chính là mẹ ngươi sáng sớm thức dậy đi mua."
"Cảm ơn bà nội, cảm ơn mẹ."
Tần Hoài Như thấy Đồng Ngạnh rốt cuộc ăn no, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Đồng Ngạnh, ngươi lần này đi ra có tính toán gì hay không?"
Đồng Ngạnh sầu mi khổ kiểm nói, "Mẹ, ta cũng không biết nên làm gì, ta hiện tại tình huống như vậy căn bản liền không tìm được việc làm."
"Đồng Ngạnh, mẹ suy nghĩ nếu không ngươi trước đi đạp xích lô đi, thu vào cần phải so với người bình thường tiền lương cao hơn."
Đồng Ngạnh nghe vậy mà người, nghĩ đến mình bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác, liền gật đầu đồng ý.
"Mẹ, chuyện này ta nghe ngài."
Tần Hoài Như không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, xem ra Đồng Ngạnh trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cục thì trưởng thành a.
Giả Trương thị trấn an nói, "Đồng Ngạnh, cái này đạp xích lô là cực khổ một chút, chúng ta trước kiên trì, chờ có tiền chúng ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác."
"Bà nội, người hãy yên tâm, ta nhất định có thể kiên trì nổi."
Tiếp đó, Đồng Ngạnh hướng Tần Hoài Như hỏi tới 2 năm qua chuyện xảy ra, khi hắn biết hiện tại chính sách cởi mở, không ít người bắt đầu làm ăn phát tài thời điểm, trong lòng lại không nhịn được bắt đầu hướng tới lên. Chỉ là hắn cũng biết mình hiện tại không khai người chào đón, vẫn là đàng hoàng cụp đôi làm người tốt.
Buổi chiều, Tiểu Lương cùng Hoè Hoa tan việc sau khi về đến nhà, đầu tiên là đối với ca ca bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh, tiếp lấy lại đem hắn kéo vào phòng, tiến hành thời gian giải thuyết giáo.
Đồng Ngạnh đối với hai người em gái thuyết giáo cũng không có tức giận, biết là chính mình lúc trước hành vi quá mức hoang đường, vội vàng hướng các em gái làm ra một loạt cam kết, lúc này mới bị thả ra căn phòng.
Đại viện mọi người đang biết Đồng Ngạnh đã trở về tin tức về sau, đối với cái này cũng không có cho quan tâm quá nhiều, chỉ hy vọng hắn không cần gây ra loạn gì mới tốt.
Chương 168, nhìn nhà mới. Tân Nghị từ lần trước từ Lâm gia trở về sau, liền ở của tiệm cơm bảng thông báo lên, dán lên cố ý thu mua tứ hợp viện quảng cáo. Đáng tiếc đi qua sắp tới một tuần lễ, từ đầu đến cuối đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Chủ yếu là hiện tại phần lớn bất động sản nhập vào của công nhà tất cả, nghĩ muốn mua toàn bộ tứ hợp viện càng là khó lại càng khó hơn.
Tần Nghị thấy vậy dứt khoát đưa ánh mắt nhìn chằm chằm giải rác tứ hợp viện trên người, ngược lại trước hắn tại bệ ấy rỉnh đã tỷ lạn bên kia mua bộ 2 vào tứ hợp viện, mặc dù nói mới 500 mét vuông kích cỡ, nhưng cũng đầy đủ người một nhà ở. Cho tới bây giờ, hắn mới biết ban đầu có thể mua bộ kia tứ hợp viện là cái may mắn biết bao. Lại là một cái chiều thứ 7, Tần Nghị thừa dịp lúc nghỉ ngơi, cùng Lâm Sảo lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị ra đi làm việc rồi.
"Nghị ca, mua sân chuyện chúng ta không cần phải gấp, có lẽ là duyên phận còn chưa tới đây."
"Ha, ngược lại buổi chiều cũng không có việc gì làm, có lẽ vận khí ta tốt liền đụng phải đây."
Tần Nghị thần bí cười một tiếng. Hắn chuẩn bị buổi tối liền đem mua tứ hợp viện sự tình nói ra.
Tần Nghị ra ngoài tại phụ cận đi dạo mấy giờ, lúc này mới trở về tiệm cơm làm việc lên cơm tối sự tình.
Lâm Sảo thấy vậy cũng không nói gì nhiều, mấy ngày gần đây đều là tình huống như thế, chỉ coi là Tần Nghị lại vô công mà trở về.
Sau khi tan việc, Tần Nghị đi tới tiền viện trong nhà, cũng đem cả nhà triệu tập qua tới.
"Ba, chuyện gì xảy ra a, chúng ta đây là muốn mở hội nghị gia đình sao?"
Thư nhưng không hiểu nói.
"Đúng vậy a, Tiểu Nghị, sẽ không phải là Sảo Nhi lại mang thai đi?"
Tần Mẫu hưng phấn nói.
Tiểu Vũ cùng Thư nhưng nghe nói như vậy, đồng loạt đưa ánh mắt phong tỏa tại mẹ trên bụng, mặt đầy vẻ khiếp sợ.
Lâm Sảo thấy vậy vội vàng xua tay một cái, giải thích, "Mẹ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta hay là trước nghe một chút Nghị ca nói thế đó đi." Tần Nghị đầu tiên là khục khục hai tiếng, lúc này mới lên tiếng, ta ngày hôm nay tại bệ ấy dỉnh đã tỷ lạn bên kia mua một bộ hai vào tứ hợp viện, ta muốn một nhà ngày mai cùng đi nhìn xem đi. Ba, ngươi động tác này cũng quá nhanh đi, lúc này mới không bao lâu liền đem nhà ở mua lại. Thư Nhưng kinh hô. Nghị ca, ngươi cái này mua phòng ốc có quá gấp gáp hay không rồi, sợ không phải cái phòng này có vấn đề gì đi. Tần Nghị đối với Lâm Sảo hỏi thăm, liền đem trước thời hạn nghị xong giải thích nói ra. Sảo nhi, cái phòng này tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ là chủ nhà vội vã nghị muốn xuất ngoại nhờ cậy con trai, ta muốn cơ hội khó được liền trước mua lại. Lâm Sảo nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vậy còn không sai, hơn nữa hiện tại nhà ở giá cả phòng tương đối lợi hại, chúng ta mua được chính là kiếm được. Tiểu Nghị, bộ này tứ hợp viện bao lớn a, tiền của nhà chúng ta đủ dùng không? Tần Mẫu có chút lo lắng nói. Mẹ, sân nhỏ này chiếm đất 500 bình, hoàn toàn đủ người một nhà chúng ta sinh sống. Còn chuyện tiền ngài cũng đừng quan tâm, chỉ cần tiệm cơm vẫn còn, bao nhiêu tiền đều có thể kiếm về. Tần Nghị không có nói rõ, suy nghĩ có thể lừa bịp liền lừa bịp được đi. Tần Mẫu nghe vậy nghĩ cũng phải, đem đề tài chuyển tới nhà ở phía trên. Lâm Sảo đối với trong nhà tài sản cũng chỉ biết đại khái, nàng phòng trưng bộ phòng này đem tiền trong nhà đều xài hết, chuẩn bị trở về phòng lại hỏi thật kỹ một chút tình huống. Tiếp đó, tất cả mọi người đem điểm chú ý chuyển tới nhà ở phía trên, hướng Tần Nghị hỏi tới phòng tân hôn bố trí vấn đề. Cái phòng này chuyện chúng ta không gấp, mẹ, ngươi cùng thư nhưng chưa mai tới tiệm cơm ăn cơm đi, buổi chiều ta mang mọi người cùng nhau đi phòng mới nhìn kỹ hắn nói. Người một nhà nghe vậy đều thật cao hứng, đối với phòng mới càng là tràn đầy hướng tới. Lâm Sảo sau khi trở lại phòng, liền không kịp chờ đợi quan tâm tới giá phòng sự tình rồi. Nghị ca, cái này 500 bằng phẳng căn phòng lớn cũng không tiện nghi, chẳng lẽ đem tiền của nhà chúng ta cho móc giống đi. Tần Nghị thấy Lâm Sảo cái này chuẩn bị đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụt cùng, không khỏi có chút nhức đầu, dứt khoát một tay đem nàng kéo vào trong lực, hướng về kia lau môi đỏ liền đi lên. Tiếp lấy lại đưa tay sờ một cái, thẳng trong chỗ yếu. Ô ô. Lâm Sảo chính là như lang như hổ tuổi tác, bị Tần Nghị vừa làm như vậy, lập tức liền bị rời đi sự chú ý. Hai giờ sau, Tần Nghị nhìn xem nằm ở bên người ngủ say Lâm Sảo, không khỏi đắc ý cười cười. Nữ nhân này chỉ cần ngủ phục rồi, hẳn là liền không có nhiều vấn đề như vậy đi. Sáng ngày thứ hai, Lâm Sảo sau khi tỉnh lại trong mắt còn đầy áp xuân thủy, cuốn Tần Nghị lại làm thể dục buổi sáng, nghiêm nhiên đem nhà chuyện cho không hề để tâm rồi. Lúc xế chiều, Tần Nghị mang theo người một nhà đi tới bệ ấy dỉnh đã tì lạng bên này, tham quan nổi lên mới mua tứ hợp viện. Từ cửa chính tiến vào liền có thể nhìn thấy mấy gian ngược tòa phòng, xuyên qua thủy hoa môn tiến vào nội viện, liền có thể nhìn thấy trong viện toàn cảnh. Từ đông, tây sương phòng, phòng chính, mấy gian phòng bên cạnh, còn có nhà vệ sinh công cộng tạo thành, trong viện còn đào miệng giếng, trồng một cây đại thụ. Tần Mẫu nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, không khỏi gật đầu một cái, "Tiểu Nghị, nơi này bố trí cùng chúng ta sân cũng không kém nha, hơn nữa khoảng cách tiệm cơm cũng bất quá 10 phút lộ trình." "Mẹ, điều này nói rõ cái phòng này cùng chúng ta có duyên phận, đúng dịp bị ta cho đội kịp." Tần Nghị đắc ý nói. Lâm Sảo nhìn xung quanh, đối với hoàn cảnh nơi này hài lòng cực kỳ. "Ba, trên cửa còn treo móc khóa đây, ta tốt nghĩ vào xem một chút ta." Thư Nhưng đi dạo xong một vòng, chạy đến Tần Nghị trước mặt cầu khẩn. Tần Nghị quay đầu hỏi thăm Tần Mẫu ý kiến, "Mẹ, ta muốn đem ngài cùng Thư Nhưng sắp xếp tại buồng phía đông, như vậy cũng tốt một người bồi ngài nói chuyện." Tần Mẫu đối với an bài như vậy vẫn là thật hài lòng, vui vẻ đồng ý. Thư Nhưng nghe vậy vui mừng, hắn chính là biết buồng phía đông so với hắn nguyên lai căn phòng lớn thêm không ít, không kịp chờ đợi từ ba trong tay nhận lấy chìa khóa, chuẩn bị đi nhìn xem chính mình nhà mới. "Tiểu Vũ, nơi này nhà ở nhiều như vậy, ngươi có thể tự mình chọn một gian ở." Tần Nghị hướng về phía Tiểu Vũ nói. "Cảm ơn ba." Tiểu Vũ nghe vậy không có ý kiến gì, nhìn một vòng về sau, cuối cùng lựa chọn ở một mình tại buồng phía đông bên cạnh trong phòng bên. Tần Mẫu đi buồng phía đông về sau, Tần Nghị mang theo Lâm Sảo đi tới phòng chính nhìn. "Nghị ca, không nghĩ tới nguyên chủ nhà liền đồ gia dụng đều lưu lại tới rồi, những thứ khác ngược lại là cùng nguyên lai căn phòng không có gì sai biệt." "Ha, ai bảo cái kia chủ nhà đi quá gấp, nhà này cụ không phải toàn bộ đều làm lợi chúng ta nha." Tần Nghị không khỏi đắc ý nói. Hai người ở trong phòng nhìn một hồi, cảm thấy cũng không có cái gì mới lạ, liền lần nữa đem cửa phòng khóa lại. Tất cả mọi người ra ngoài sau, đối với từng người căn phòng còn thật hài lòng, rối rít kỳ vọng có thể mau chóng rời tới. "Ba, chúng ta lúc nào có thể rời tới a, ta muốn đem căn phòng bố trí đẹp một chút." Thư Nhưng hướng phía Tần Nghị dò hỏi. Tần Nghị sờ sờ đầu của nàng, cười nói, "Ba định đem phòng ốc sửa chữa ra cố một cái, lại đem nhà vệ sinh cho lần nữa xây dựng một phen, phòng chừng thế nào cũng phải riêng biệt thắng đi." "Vậy thì tốt quá, ba ba, chúng ta trong viện nhà vệ sinh thối quá." Người một nhà xem xong tứ hợp viện, Tần Nghị liền để Lâm Sảo cùng Tiểu Vũ trước về tiệm cơm rồi, hắn nhưng là liên hệ lên đội thi công, chuẩn bị đem tứ hợp viện thật tốt sửa chữa một phen. Chương 169, rời nhà mới. Theo sự phát triển của thời đại, hộ cá thể còn như măng mọc sau cơn mưa như vậy dưới đất chui lên, mà đội thi công cũng bắt đầu bận rộn. Tần Nghị tìm lúc trước cho kiên quyết đỉnh tiệm cơm khởi công đội thi công, chỉ tiếc trên tay người ta đều có việc, ngược lại là đội thi công giải nhớ tới Tần Nghị ra tay hào phóng, lại cho Tần Nghị mặt khác giới thiệu một cái đội thi công. Tần Nghị đem yêu cầu của mình nói cho đối phương biết, cũng để cho đối phương ngày mai liền bắt đầu khởi công. Một đoạn thời gian sau đó, Tần Nghị để cho Tần Mẫu nhìn xem nhà mới chuyện sửa sang, hắn nhưng là mời người tại tứ cửu thành đông nam tây bắc bốn cái phương vị, tìm kiếm lên cửa hàng mặt tiền tin tức. Hắn cũng định tăng nhanh bước tiến của mình rồi, mua tứ hợp viện sự tình chờ kiếm tiền mua nữa cũng không muộn, ngược lại hiện tại giá phòng phòng còn không có nhanh như thế. Tại trong vòng nửa tháng, Tần Nghị liên tục mua 4 gian 300 bình xung quanh căn phòng lớn, cái này không chỉ đem cơm tiệm gần 2 tháng lợi nhuận phung phí hết sạch, liền hắn kho bạc nhỏ đều vận dụng không ít. Tần Nghị chờ cửa hàng mặt tiền tới tay về sau, lập tức liền bắt đầu bắt tay khu đông thành qua lại miệng đường cái tiệm mì này sửa sang. Tiệm mì này cách Nam Chiêng chống đường hầm tứ hợp viện tương đối gần, không muốn 10 phút lộ trình liền có thể đến. Lâm Sảo tại biết Tần Nghị chuẩn bị mở một nhà quán lẩu về sau, cũng không nói gì nhiều, dù sao Tần Nghị mới là cái nhà này nhất gia chi chủ, chỉ cần hắn không phải là ở bên ngoài giàn vật lung tung là được. Trong vòng 3 tháng liền như vậy đi qua rồi, thời gian đã tới 81 năm tháng 3 ban đầu thời điểm, Tần Nghị mấy nhà quán lẩu tại hiếm ai biết tình huống, cũng đã lần lượt sửa sang hoàn tất, qua mấy ngày chính là khu Đông Thành tiệm này khai trương thời gian. Mà nhà mới bên kia sửa sang đã từ lâu kết thúc, Tần Nghị chuẩn bị ngày mai thừa dịp tiệm cơm lúc nghỉ ngơi, liền chính thức rời qua ở. Thứ tư buổi sáng, Tần Nghị để cho mấy tên học trò đến giúp đỡ, mượn nữa mấy chiếc xe ba gác, kéo lên người một nhà hành lý liền chuẩn bị dọn nhà. Trong viện người chú ý tới động tĩnh bên này, rối rít lại gần dò xét nổi lên tình huống. Tần Nghị trước đó liền dự liệu được loại tình huống này, dự định mượn cơ hội này cùng mọi người cáo biệt. Tần Nghị không chút hoang mang nói, là như vậy, ta tại bệ ấy gì đã tỉ lạn bên kia mua bộ tứ học viện, bây giờ chuẩn bị chuyển tới bên kia đi ở, ở chỗ này cùng mọi người chính thức cáo biệt đi. Tam đại gia kinh hô, Tiểu Nghị, ta trước còn đem ngươi là đùa thôi, không nghĩ tới ngươi thật sự dự định dọn đi à? Tiểu Nghị, ở lại đây cũng không rất tốt nha, làm sao đột nhiên suy nghĩ một chút rời đi ra bên ngoài đây? Đúng vậy à, chúng ta đều hàng xóm đã nhiều năm như vậy, thoáng cái rời đi còn rất không nỡ ngươi thì sao? Các hàng xóm rồi rít nói ra không thôi chỉ tỉnh, hồn nhiên quên mất ban đầu Tần Nghị mở tiệm cơm thời điểm, chính mình lộ ra bộ kia khinh bị tư thái. Tần Nghị nhàn nhạt nói, ta cái này rời đi cũng không phải là không trở lại, dù sao nhà ta nhà họ đều vẫn còn ở nơi này, chúng ta sau đó còn có cơ hội gặp mặt. Giả Trương Thị nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ưỡn mặt đi lên trước nói, Tiểu Nghị, ngươi cái này nếu dự định rời đi, có thể hay không đem nhà ở cho ta mượn nhà đồng nạnh ở một thời gian ngắn, một nhà chúng ta cô nhi quả mẫu chen chúc chung một chỗ cũng không quá thích hợp. Tần Nghị yên lặng lườm một cái, trầm giọng nói, giả đại mụ, ta đây chỉ là tạm thời dọn đi mà thôi, không tiện để cho đồng nạnh dọn vào ở, ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút biện pháp khác đi. Giả Trương Thị không cam lòng liền từ bỏ như vậy, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên, liền bị các hàng xóm xỉ vả lên. Có cái bác gái khinh bị nói, Giả Trương Thị, nhà ngươi bổng ngạnh không phải là đạp xích lô kiếm không ít tiền nhà, làm sao không muốn tự mua một phòng nhỏ đây, cả ngày cũng muốn chiếm tiện nghi. Đúng vậy à, có bản lĩnh để nhà ngươi bổng ngạnh tự mua đi, người ta Tiểu Nghị nhà ở, dựa vào cái gì cho ngươi mượn ở à? Chỉ sợ là cho mượn đi dễ dàng, thu hồi lại khó nha. Mấy cái bác gái năm mồm bảy miệng xỉ vả lên Giả Trương Thị, đem nàng cái mặt già này khí màu đỏ bừng, căng giọng liền cùng mấy người đối với phu lên. Tam đại gia thấy vậy thở dài, trước đó ta còn tưởng rằng Giả Trương Thị đổi tính tình đây, không nghĩ tới khí thế kia không thua năm đó à. Lưu Hải Trung đồng ý nói, Giả Trương Thị mấy năm này là thật đàng hoàng, có thể là bổng ngạnh gần đây phát chút ít tài sản, cái này lại bắt đầu phủi xuống dậy rồi. Tân Nghị nhìn thấy cái này tình cảnh hỗn loạn, cho mấy người ra hiệu một cái, dẫn đầu tiếp tục đi đến phía trước. Diêm Phụ Quý thấy vậy vội vàng đuổi theo, Tiểu Nghị, nhà ngươi địa chỉ mới ở nơi nào à, tam đại gia có rảnh đi nhà ngươi ngồi một chút. Tân Nghị nghe vậy không có cự tuyệt, đem nhà mình địa chỉ mới để lại cho hắn, tam đại gia, nếu như đại mẫu ca có dự định ra tay tứ học viện, còn làm phiền ngài cho ta biết một tiếng, ta sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Diêm Phụ Quý mặc dù hiếu kỳ Tần Nghị tại sao mua nhiều như vậy tứ hợp viện, nhưng chuyện này đối với hắn cũng không có chỗ xấu gì, liền gật đầu đáp ứng. Thật ra thì trong viện cũng chỉ có Hứa Đại Mậu cùng Lao Thái Thái phòng có thể bán, Tần Nghị trước kia cũng tìm Nhất Đại Mụ nói qua mua chuyện phòng ốc, đáng tiếc bị Nhất Đại Mụ cự tuyệt, nói là chuẩn bị để lại cho bình an cưới vợ dùng. Tần Nghị thấy vậy cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ là cảm giác có chút đáng. Thế thôi. Đến nhà mới bên này, Tiểu Dục cùng Tiểu Sâu có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh lên, đây là bọn hắn lần đầu tiên tới đây chứ. Tần Nghị thấy vậy cười nói, các ngươi trước chọn xuống gian phòng của mình tốt, buồng tây, phòng chính, phòng bên cạnh, ngược tòa phòng đều vẫn còn mây gian trống không đây. Hai huynh đệ nghe vậy gật đầu một cái, kiểm tra chung quanh về sau, Tiểu Dục ở tại buồng tây, Tiểu Sâu ở tại bên cạnh hắn trong phòng bên mặt. Mọi người tốn phần lón thời gian, cuối cùng là đem đồ đạc của mình sắp xếp xong xuôi. Tân Nghị đặc biệt mà chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, tới ăn mừng cái này đáng giá kỷ niệm thời khắc. Tới tới tới, chúng ta mọi người trước cạn một ly, ăn mừng một nhà niềm vui thăng quan, còn có cảm ơn Lý Phong, Lâm Phúc, Mã Hoa hỗ trợ. Cạn ly. Chúc sư phó thăng quan hạnh phúc, hàng năm phát tài. Chúc ba ba sinh ý thịnh vượng, tâm tưởng sự thành. Một trận náo nhiệt tiệc thăng quan về sau, Tân Nghị một nhà cũng hoàn toàn ở bên này an quyết định. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Dục cùng Tiểu Sâu tiếp tục bước lên cầu học con đường, mà Tân Nghị nhưng là thật sớm đi tới tiệm cơm. Lúc này, Tiểu Thiên cùng mấy cái quán lẩu mới thu nhân viên phục vụ đều đã vào vị trí của mình, Tân Nghị bắt đầu cùng bọn hắn nói đến liên quan với quán lẩu kinh doanh một chút hạng mục chú ý. Đến cơm trưa thời gian, Tân Nghị sắp xếp mấy cái mới nhân viên phục vụ đi theo các công nhân viên kỳ cựu, học tập bọn hắn phục vụ phương pháp cùng thái độ. Mà Lâm Sảo nhưng là truyền thụ Tiểu Thiên một chút kinh doanh tiệm cơm kỹ xảo, có thể gặp phải một vài vấn đề cùng với biện pháp giải quyết. Công nhân viên mới liên tục học tập 3 ngày sau, trước chọn lựa ngày hoàng đạo đã tới, quán lẩu cũng liền chính thức mở cửa buôn bán. Chương 170, quán lẩu khai trương. Tần Nghị cho Tiểu Thiên quyết định tiền lương tạm thời là 500 khối một tháng, sau này căn cứ quán lẩu công trạng, biến thành phân chia hình thức. Còn nhân viên khác tiền lương đều so với bên ngoài cao hơn một chút. Gia vị lẩu từ Tần Nghị tự tay điều chế, chờ quán lẩu không đủ lại từ hắn nơi này cầm. Buổi sáng hôm nay, Tần Nghị thật sớm đi tới quán lẩu hỗ trợ, chuẩn bị khai trương thủ tục. Chỉ thấy cửa hàng trên tấm bảng khắc kiên quyết định quán lẩu 5 cái chữ to, khai trương biểu ngữ từ bảng hiệu hai bên treo xuống dưới, rất là làm người khác chú ý. Mấy ngày trước, Tần Nghị dở lại cho cũ, để cho Tiểu Thiên mang theo nhân viên phục vụ khắp phố phát truyền đơn, cho nên bây giờ quán lẩu bên ngoài đã có không ít người đang nhìn lấm lét rồi. Theo giờ lành đến, tiếng pháo đúng lúc vang lên, đùng đùng âm thanh nhất thời để cho hấp dẫn phụ cận sự chú ý của mọi người. Tần Nghị không nói thêm gì nói nhảm, mượn cơ hội này tuyên bố quán lẩu chính thức khai trương. Mà những thứ kia đã sớm không kịp đợi khách nhân, nhất thời như ong vỡ tổ hướng quán lẩu đi vào. Nơi này nhân viên phục vụ trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, tự nhiên hiểu đến chức trách của mình. Mỗi đi qua một người khách, đều sẽ mặt mày vui vẻ chào đón, phục vụ chu đáo. Tiểu Thiên tại quầy thu tiền trong chừng tiệm bên trong dần dần náo nhiệt, hưng phấn đối với một bên Tần Nghị nói, "Ca, khách nhân rất nhiều à, chúng ta có phải là thành công rồi hay không?" Tiểu Thiên trước còn có chút thất vọng, dù sao ca ca đầu nhiều tiền như vậy ở nhà này còn lâu, nếu như bị chính mình làm hỏng rồi, vậy nàng cái nào còn mặt mũi nào đối mặt ca ca đây. Hiện tại nhìn thấy tình hình như vậy, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tần Nghị thấy Tiểu Thiên con hưng phấn này kình, khẽ cười nói, "Ngươi bình tĩnh một chút, phải giữ vững ở trọ lón lên uy nghiêm, đừng để cho các nhân viên thấy chê cười." Tiểu Thiên nghe vậy mặt nhỏ đỏ lên, cũng ý thức được hình tượng của mình không quá thích hợp, ngay sau đó liền đoàn chính tâm tính của mình. Trước nhất đi tới bốn vị khách nhân ngồi ở bên bàn về sau, cầm đầu nam tử nói, "Nhân viên phục vụ, ta nghe nói các ngươi nơi này có loại kia nổi đường, có thể đem bất đồng khẩu vị tách ra đúng không?" Nhân viên phục vụ ôn nhu nói, "Đúng vậy đây, đây là lão bản chúng ta xem xét đến khách người khẩu vị bất đồng, đặc biệt tìm người đặt làm đáy nổi." Nam tử đối với cái này rất là hài lòng, đệ xuống menu gọi vài món thức ăn, để cho nhân viên phục vụ chuẩn bị nước dùng cùng trong tay khẩu vị. Ông chủ này vẫn rất độc đáo, mà cuối cùng có thể tìm một chỗ, đồng thời thỏa mãn mấy người chúng ta khẩu vị. "Đúng vậy a, đúng vậy à, hơn nữa nơi này nhân viên phục vụ thật là đẹp rồi, nói chuyện lại dễ nghe." "Hắc hắc, tiểu tử ngươi lại muốn gái đi, vẫn là vội vàng tìm cho mình cái con dâu đi." Tân Nghị nhìn xem Tiểu Thiên động tác càng ngày càng quen thuộc, xử lý khởi sự tỉnh tới cũng là muốn gì được ấy, rốt cục thì yên lòng, chuẩn bị trở về tiệm cơm bận làm việc. Lần lượt có khách tại quán lẩu cơm nước xong, lúc tính tiền còn có người đối với Tiểu Thiên giơ ngón tay cái lên, tán dương nơi này thực phẩm mỹ vị. Tiểu Thiên thấy vậy trong lòng trong bụng nở hoa, làm lên chuyện tới càng là động lực mười phần. Tân Nghị trở về đến tiệm cơm về sau, liền bị Lâm Sảo gọi tới phòng làm việc, hỏi thăm tới quán lẩu buôn bán tình huống. "Sảo Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, quán lẩu mới vừa khai trương liền đầy ắp cả người, Tiểu Thiên bên kia có thể xử lý tốt, chúng ta liền đợi đến thu tiền là được rồi." Lâm Sảo nghe vậy rất là kinh hỉ, "Nghị ca, ngươi thật là quá lợi hại rồi, cảm giác ngươi làm cái gì cũng rất có nắm chắc." Tân Nghị tự đắc nói, "Đúng thế, chờ những nhà khác quán lẩu khai trương, cái kia kiếm tiền liền nhanh hơn." "Ừ mừng." Cơm chiều tiệm nghỉ ngơi về sau, Tân Nghị lần nữa đi tới quán lẩu, kiểm tra nơi này tình huống kinh doanh. Tiểu Thiên lôi kéo Tần Nghị đi tới phòng làm việc, hưng phấn nói, "Ca, ta cảm thấy cái này quán lẩu rất thú vị rồi, cũng không cần quá nhiều người tay, tiền kiếm được cũng không ít đây." Tần Nghị nhìn xuống khai trương khoảng thời gian này nước chảy, phát hiện nơi này sinh ý cũng thực không tồi, mặc dù cách nhà mình tiệm cơm còn có rất trên lệch lón, nhưng là tương lai đều có thể. Từ quán cơm trải qua một lần nói giá xong gió về sau, mặc dù trôi mất một bộ phận khách nhân, nhưng sinh ý nhưng là không có chịu ảnh hưởng, ngược lại thu vào dâng cao một mảng lón, hiện tại mỗi tháng thuần lợi nhuận đã đạt được hơn 20.000. Tiệm cơm mọi người tiền lương cũng đều tăng lên rất nhiều, giống như là Lý Phong mấy người, hiện tại mỗi tháng tiền lương đều có thể đạt tới 1.000 khối rồi. Tần Nghị xem xong nước chảy về sau, cười nói, "Tiểu Thiên, ngươi trước tiên ở cái này làm cho giỏi, tháng này ca sẽ dựa theo công trạng cho người phân chia." Tiểu Thiên nghe vậy rất là kinh hỉ, quán lẩu lợi nhuận nàng hiện tại đã đại khái có tính toán. Nếu như dựa theo phân thành, hơn 1.000 khối cũng là có khả năng. "Cảm ơn ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ta nhất định giúp ngươi coi trọng nhà này quán lẩu." Tần Nghị lần nữa dặn dò, "Chúng ta làm ăn uống, nhất định phải bảo đảm vệ sinh vấn đề, ca cũng không muốn kiên quyết đỉnh bảng hiệu đập trong tay ngươi." Tiểu Thiên hướng Tần Nghị kính cẩn chào, trịnh trọng bảo đảm nói, "Ca, ta nhất định sẽ coi trọng bếp sau vệ sinh vấn đề, chắc chắn sẽ không cho ngươi bôi đen." Tần Nghị nghe vậy cười một tiếng, tại quán lẩu bên trong chuyển động, phát hiện không có vấn đề gì về sau, liền bắt đầu mưu đồ lên nhà tiếp theo quán lẩu khai trương sự tình rồi. Tần Nghị trở lại tiệm con về sau, đem dưới tay cảm giác không tệ ba nhân viên phục vụ gọi tới phòng làm việc của mình. Tần Nghị nhìn xem trước bàn làm việc khẩn trương bất an ba người, nhẹ giọng nói, "Ba người các ngươi không cần khẩn trương, ta kêu các ngươi qua tới là có chuyện tốt nói với các ngươi." Ba người liếc nhau một cái, lá gan tương đối lớn Lý Diễm Diễm đứng dậy, hỏi, "Lão bản, ngươi nói cho chúng ta một chút có chuyện gì tốt chứ? Ta chuẩn bị tại khu Tây Thành, Triều Dương khu, khu Hải Điến từng người khai ra quán lẩu, muốn hỏi một chút các ngươi có lòng tin này hay không đi nắm lấy kinh doanh." Tần Nghị không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra đem mấy người dao động ngay tại chỗ, không có phục hồi tinh thần lại. Lão bản, ngươi không có ở cùng mấy người chúng ta nói đùa sao? Ta nhát gan có thể không nhịn được hù dọa." Lý Diễm Diễm run run nói. Tần Nghị một mặt bình tĩnh nói, "Chuyện này chính là như vậy, mấy người các ngươi đều là tại Hạ Hương trong lúc ăn khổ, trình độ văn hóa cũng đầy đủ, liền xem các ngươi có bản lĩnh này hay không tiếp thủ." Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần Triệu Tuệ Tuệ lên tiếng hỏi, "Lão bản, ta có thể hỏi thăm đi kinh doanh quán lẩu có bao nhiêu tiền lương sao?" Tần Nghị nghe vậy biểu tình trở nên nghiêm túc, "Tiền lương này có thể là nhân viên phục vụ gấp mấy lần, nhưng nếu như bởi vì cho các ngươi buôn bán không khá, đưa đến quán lẩu hao tổn lời, ta sẽ tùy thời bỏ cũ thay mới ngươi. Nếu như tạo thành cái khác tổn thất, có thể sẽ đối mặt kết sổ bồi thường." Triệu Tuệ Tuệ nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói, "Lão bản, ta cũng không biết cái này quán lẩu là cái tình huống gì, không biết nên làm sao trả lời ngài đây. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta đang tại qua lại miệng đường cái nơi đó mở một nhà quán lẩu, có thể an bài ba người các ngươi thay phiên đi qua nhìn một chút, như vậy trong lòng các ngươi liền đã có tính toán." Ba người nghe vậy lúc này mới an tâm, Triệu Tuệ Tuệ lên tiếng nói, "Lão bản, ta muốn đợi tới tiệm lẩu đã biết sau mới quyết định." Hai người khác cũng là phụ họa theo lên, cơ hội kiếm tiền liền đặt ở trước mặt bọn họ, các nàng tuyệt đối không cho phép chính mình bỏ qua cơ hội lần này. Chương 171, phát triển lớn. Tân Nghị đối với mọi người lựa chọn không có ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn bổ sung một câu, "Ta còn có một cái yêu cầu còn chưa nói, đó chính là các ngươi trong vòng 2 năm không thể kết hôn sinh con, bằng không tiệm này dài đổi tới đổi lui sẽ vô cùng phiền phức." Triệu Tuệ Tuệ cùng Lý Diễm Diễm nghe vậy không có quá nhiều do dự, trực tiếp đáp ứng xuống, ngược lại là người thứ ba đã đến nói chuyện cưới gả mức độ, lựa chọn buông tha cơ hội lần này. Tân Nghị đối với cái này không có ý kiến gì, để cho Lý Diễm Diễm đi đem một cái khác nhân viên phục vụ nam kêu vào, tiến hành giống nhau đối thoại. mà nam tính liền không có hạn chế này yêu cầu, trực tiếp sảng khoái đáp ứng. Nói chuyện đi qua, Tần Nghị ở của tiệm cơm dán lên tuyển mộ thông báo, chiêu hai tên nữ nhân viên phục vụ, một tên nhân viên phục vụ nam, tuyển mộ yêu cầu như sau. Trên đường có không ít người đi đường nhìn thấy tuyển mộ thông báo, giống như hít thuốc lắc giống như bay chạy vào nhà, có nhưng là trực tiếp tới khảo hạch. Còn chưa tới giờ cơm tối, tiệm cơm nhân viên cũng đã lần nữa phối trí đủ, chỉ là quần áo còn cần lần nữa chế tác riêng. Ngày thứ hai bắt đầu, Tần Nghị liền thay phiên mang theo ba người đến quán lẩu quen thuộc tình huống, mà mấy người phản ứng đúng như Tần Nghị dự đoán như vậy, toàn bộ đều đồng ý. Tần Nghị không cùng ba người nói nhiều, lấy ra đã chuẩn bị trước hợp đồng, để cho ba người cẩn thận đọc. Ba người xem hợp đồng về sau, suy nghĩ tại quán lẩu nghe thấy, dứt khoát kiên quyết ký xuống tên của mình. Ba người đều tin chắc chỉ cần mình dựa theo cửa tiệm kia phương pháp hoạt động, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Nghị xem ba bản hợp đồng về sau, cười nói, chúc mừng các ngươi làm ra lựa chọn chính xác, ta tin tưởng các ngươi mấy cái tương lai đều sẽ không hối hận. Ba người không hẹn mà cùng biểu thị nói, lão bản, chúng ta cũng tin tưởng đây là chúng ta đời này từng làm quyết định chính xác nhất. Ta cuối cùng cùng các ngươi cường điệu một lần, tiệm cơm không cho phép tuyển mộ thân thích của chính mình, bảo đảm tiệm cơm vệ sinh công tác, tuyệt đối không cho phép làm ra cái gì bôi đen kiên quyết định nhãn hiệu này sự tình. Ừ, lão bản. Tần Nghị phất phất tay, cái kia mấy người các ngươi hiện tại cũng có thể đi từng người cửa hàng trình diện, ở cửa dán lên tuyển mộ thông báo, tuyển mộ sau khi hoàn thành đem người đưa đến nơi này cho ta xét duyệt. Ba người nghe vậy đều rất là hưng phấn, cùng kêu lên đáp ứng. Động tác mấy người hiệu suất vẫn là thật mau, hai thời gian ba ngày, liền mang theo từng người cửa hàng nhân viên tiệm, trước sau đi tới tiệm cơm xét duyệt. Tần Nghị cho những người này khảo hạch về sau, cảm giác vẫn là thật hài lòng. Ba người này đều dựa theo chính mình tuyển mộ yêu cầu tới tiến hành, cho nên quá trình rất là thuận lợi. Tần Nghị đem mọi người triệu tập đến phòng làm việc của mình, nghiêm nghị nói, mọi người mặc dù đã trở thành mọi người chúng ta đình một thành viên, nhưng các ngươi đều không nên xem thường. Ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm khắc dựa theo từng người chủ tiệm chỉ thị làm việc, ta bên này cũng sẽ tùy thời sắp xếp người viên đi trong tiệm các ngươi thẩm tra, phát hiện có người không học cách viên nhất luật khai trừ xử lý. Đều nghe rõ ràng chưa? Dưới đất mọi người nghe vậy đồng thanh nói, minh bạch. Tần Nghị thấy vậy rất là hài lòng, phất phất tay để cho mọi người đi ra ngoài trước. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Tần Nghị lúc này mới đối ba cái chủ tiệm nói, các ngươi đều tại tiệm cơm làm mấy tháng, ta muốn các ngươi nghiêm khắc dựa theo nơi này tiêu chuẩn yêu cầu dạy đạo viên công việc, nếu như ta phái người đi thẩm tra phát hiện không hợp cách địa phương, cũng sẽ đối với các ngươi làm ra tương ứng xử lý. Tần Nghị khi lấy được ba người trả lời về sau, lúc này mới cười nói, ba người các ngươi đãi ngộ trước dựa theo 300 khối tiêu chuẩn tiến hành, chờ quán lẩu Nguyệt thống kê báo cáo ra ngoài sau, ta sẽ căn cứ công trạng tình huống, cho ngươi phát ra phân chia khen thưởng. Lý Diễm Diễm nghe vậy cao hứng nói, lão bản, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định đem nổi lẩu tiệm làm vui vẻ sung sướng. Hai người khác cũng là lần lượt lên tiếng phụ họa, đều chuẩn bị vì tiền không đếm xỉa đến. Tần Nghị thấy vậy gật đầu một cái, vậy được rồi, mấy ngày nay các ngươi trước mang theo nhân viên đi bên này quán lẩu học tập, ba ngày sau sẽ thống nhất phát ra đồng phục làm việc. Được rồi lão bản. Ba người ra cửa, liền mang theo nhân viên tiệm hướng quán lẩu đi rồi. Tần Nghị đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng cũng rất là hưng phấn, hắn tại thành công trên đường lại đi tới một bước dài. Sau đó một tháng, ba nhà quán lẩu đều trước sau khai trương. Tần Nghị tại khai trương một ngày trước cùng khai trương ngay hôm đó, đều sẽ dành thời gian đi hiện trường kiểm tra tình huống, bao gồm nhân viên huấn luyện cùng nguyên liệu nấu ăn vệ sinh vấn đề, bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì sơ suất. Mà hắn hôn chọn ba cái chủ tiệm biểu hiện biết tròn biết méo, đã dẫn dắt từng người cửa hàng đi lên quỹ đạo. Về phần doanh thu hắn yêu cầu hôm sau đi bưu điện chuyển tiền, tránh xuất hiện đại lượng quân tiền lẻn trốn hiện tượng phát sinh. Tần Nghị chuẩn bị chờ tài chính hối long về sau, từ từ tại tứ cựu thành mấy cái khu lớn đều lái lên quán lẩu, sau đó tay thêm chuyện công xưởng, cuối cùng khắp nơi triển khai tiệm gia nhập liên minh hoạt động. Tứ hợp viện Lưu gia. Thông qua mây tháng vật liệu thép mua bán, Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu kiếm lấy một số tiền lớn, trước mắt đang ở tại được thời đắc ý thời điểm. Mà Lưu Hải Trung hai đứa con trai sau khi nghe được tin tức này, cặp mắt mở Lưu Viên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra một ông già là như thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy, vì vậy không hẹn mà cùng về nhà hiểu kính lão tử. Ba, ngài đây cũng quá lợi hại, đến già còn có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ta thật là quá bội phục ngài. Lưu Quang Thiên A Duôn định hót nói. Lưu Quang Phúc đâu chịu rót ở phía sau. Ba, ngươi đây là bảo đao chưa già à? Chúng ta người tuổi trẻ cùng ngươi quả thật là không cách nào so sánh được. Lưu Hải Trung thấy hai đứa con trai đều trở lại, nhất thời hết sức vui mừng. Lên. Hắn liền biết chính mình kiếm tiền, các con nhất định sẽ trở lại bên người hắn. Sau đó hắn tại sửa đổi một chút tính khí, cái này không lại là người một nhà nha. Quang Thiên Quang Phúc A, ba hiện tại già rồi, kiếm nhiều tiền như vậy cũng không mang được, cuối cùng không vẫn là mấy huynh đệ các ngươi nha. Lưu Hải Trung hiển hòa nói. Lưu gia hai huynh đệ nghe vậy mừng rỡ, bọn hắn cũng không để ý Lưu Hải Trung làm sao đột nhiên biến thái độ, chỉ cần có thể cho bọn hắn tiền, để cho bọn hắn giả bộ cháu trai cũng vui vẻ a. Lưu Quang Thiên mặt mày hớn hở nói, ba, ta đi mua một ít rượu ngon thức ăn ngon trở về, hôm nay người một nhà chúng ta tốt tốt náo nhiệt một chút. Lưu Hải Trung nghe vậy từ trong túi một phen, móc ra một sấp tiền phiếu thả ở trước mặt hắn, hào sảng nói, ban ngày à, đừng cho ta tiết kiệm tiền, mua thêm một chút quét thịt cừu, thịt bò cái gì trở về, còn giữ lại ngươi liền tự mình giữ lấy hoa đi. Lưu Quang Thiên nhìn xem trước mặt để tiền, trở nên không dám tin tưởng lên, thậm chí cảm thấy được chính mình có phải hay không là nghe nhầm rồi. Ba, nhiều tiền như vậy liền cho ta à? Lưu Hải Trung biết mình thay đổi quá nhanh, có chút hù đến con trai, nhẹ giọng nói, ban ngày à, ngươi cứ yên tâm cầm đi mua thịt đi, ba không có đang đùa giỡn với ngươi. Chương 172, nhà giàu mới nổi. Lưu Quang Thiên cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, hắn lại đang tại Lưu Hải Trung trên người cảm giác được tình thương của cha, nhất thời cả người đều nổi da gà. Cảm ơn ba, ngươi ngay tại nhà nhìn tốt, ta cái này liền đi món ăn mua về. Lưu Quang Thiên đưa tay cầm lấy tiền, hào hứng liền chạy ra ngoài. Lưu Quang Phúc thấy nhị ca chiếm tiện nghi lớn như vậy, cũng đội vàng hướng Lưu Hải Trung tặng nổi lên ân cần, lại là bưng trà rót nước, lại là nhào nặn lưng gánh nắn vai, dỗ Lưu Hải Trung tâm hoa nộ phóng. Quang Phúc, ngươi đi đem con dâu của ngươi cùng nhị tẩu ngươi cho gọi trở về, hôm nay người một nhà chúng ta tốt xuống đấy. Lưu Quang Phúc từ không khỏi ứng với, hiện đang dụ dỗ ba hắn mới là việc cần thiết trước mắt, vội vã liền chạy ra ngoài đi rồi. Nhị đại mụ thấy vậy không nhịn được thở dài nói, cái này có tiền chính là như trước kia không giống nhau, hai đứa bé đều trở về, nếu là lao đại cũng trở lại thì tốt hơn. Lưu Hải Trung rất tán thành, hưng phấn nói, hai ngày nữa chúng ta để cho ba ngày cho hắn đi điện thoại, nói không chừng hắn sau khi biết tin tức liền lập tức trở về nữa nha. Nhị đại mụ nghe vậy rất là vui mừng, ngay sau đó dặn dò, lao đại trở về ngươi cũng không thể oán trách hắn, nếu là lại cho tức khí mà chạy làm sao bây giờ. Lưu Hải Trung nghe vậy thần sắc, nói, ta cái này bây giờ không phải là sửa lại nha, ngươi liền không có phát hiện sao. Vậy thì tốt ta, lần này nói không chừng chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Nhị đại mụ vào lúc này ánh mắt đều sắp cười không còn, liền tốt giống như tình cảnh như vậy đang ở trước mắt. Mà nhà Hứa Đại Mậu tình huống cũng không kém, Ngựa Tú Phương nhìn xem Hứa Đại Mậu mấy tháng này kiếm lời nhiều tiền như vậy, đem mình cả người trên dưới đều thu thập một phen. Hiện tại đã xóm là đổi lại một thân nước ngoài nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, tóc uốn thành thời thượng gọn xong quấn, cả người đều trẻ chừng mấy tuổi. Trong viện người thấy toàn bộ đều hâm mộ phá hư, rối rít tán dương Hứa Đại Mậu bản lĩnh. Mà như vậy tình hình chính là Hứa Đại Mậu tình nguyện nhìn thấy, hắn chính là thích nhìn trong viện những người này ăn nói khép nép dáng vẻ, nếu là Tần Nghị có thể nhìn thấy thì tốt hơn. Hứa Khai Thái hiện tại cũng sớm đã từ nhà máy thép từ trước, hiện tại hai huynh đệ đều tại Hứa Đại Mậu công ty hỗ trợ, suốt ngày mặc câu phục giày da, ở bên ngoài không ít cấu kết cô nương. Hứa Đại Mậu liền khoa trương hơn rồi, đem đồ gia dụng trong nhà tất cả đều đổi mới rồi, ăn mặc thời thượng không nói, trên cổ treo lên bóng lượng dây chuyển vàng, rất sợ người khác không biết hắn có tiền. Ba, ta đã đặt trước toàn tụ Đức vị quay, đợi lát nữa sẽ cho nhà chúng ta đưa tới. Hứa Khai Bình cười ha hà nói. Hứa Đại Mậu bình tĩnh nói, ngươi lại đi mua cho ta bình mao đài trở về, ta rượu này nghiện lại nổi lên. Được rồi, ta hiện tại liền cho ngài đi mua. Ngựa Tú Phương thấy vậy khuyên giải nói, Đại Mậu, ngươi nói nhà chúng ta như vậy có thể hay không quá kiêu căng rồi, nếu như bị người khác nhớ đến sẽ không tốt. Hứa Đại Mậu xem thường nói, sợ cái gì, hiện tại cũng là xã hội pháp trị rồi, ngươi cho rằng là còn giống như kiểu trước đây à. Ta chính là muốn để cho mọi người biết ta Hứa Đại Mậu phát, để cho những thứ kia trước đó xem thường ta, nếm thử một chút bị đánh mặt là tư vị gì. Hứa Đại Mậu mặt đầy khinh thường nói. Ngựa Tú Phương nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, dù sao gia chủ làm chủ là Hứa Đại Mậu, đầu năm nay có tiền mới là đại gia. Tứ hợp viện cửa chính, một đôi đôi vợ chồng trung niên đang chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Nam tử vóc người to con, trong miệng ngậm điếu thuốc thơm đang tại nuốt mây nhà khói, mặc câu phục dày da, giữ lấy khá lâu hai mảnh ngói kiểu tóc, một bộ nhân sĩ thành công ăn mặc. Nữ tử da thịt trắng đoán, mặt mũi mượt mà, người mặc ché nổ màu trắng áo, hạ thân phối hợp màu tím váy ngắn, một đầu tóc dài đen nhánh xóa vai rơi xuống, chân mang qua gối giày ống cao tử, một đầu tay xách thâm hồng lờ vào bao, trên người tiết lộ ra cảng tỷ phong độ. Diêm phụ quý đang cho nhà mình hoa cỏ tới nước, tìm theo tiếng hướng bên này nhìn sang. Khi hắn thấy rõ người đàn ông này gương mặt thời điểm, bình nước trong tay nhất thời không có cầm chắc, trực tiếp ngã xuống trên đất, phát ra bịch bịch âm thanh. Diêm phụ quý lại nhìn xem run rẩy ngón tay hướng về phía cái thân ảnh này, cả kinh nói, cái này, đây không phải là ngốc chủ cùng Lâu Hiểu Nga nha, hai người các ngươi rốt cuộc đã về rồi. Nam tử vừa vào tứ hợp viện liền phát hiện Diêm phụ quý bóng người, cười ha hả đi tới trước mặt hắn, ái chà chà, tam đại gia ngươi còn nhận cho chúng ta đây, đã nhiều năm như vậy, ngài ngược lại là biến già đi không ít ta. Tam đại mụ ở trong phòng nghe được động tĩnh, không nhịn được ra tới xem một chút tình huống, vừa đi còn bên hô to, lão Diêm, ta làm sao nghe được ngươi kêu ngốc chủ tên, đều quá khứ đã nhiều năm như vậy rồi, hưởng cho ngươi còn nhớ hắn đây. Làm tam đại mụ đi ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy bạn già đối diện cái thân ảnh kia là, kích động nói, thật đúng là ngốc chủ đã về rồi, vóc người này tướng mạo ta chuẩn sẽ không nhận sai. Ngốc chủ nhìn thấy hai người này, nhớ lại ban đầu ở chỗ này từng ly từng tí, nhất thời cảm giác thân thiết liền dâng lên. Tam đại gia, tam đại mụ, nhìn nhị lão ngài thần sắc, xem ra mấy năm nay ngày tháng qua coi như không tệ à. Diêm phụ quý nghe vậy khoát tay một cái, cười nói, ha, thời gian này không phải thấu hoạt qua nhà, bất quá ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi. Lâu Hiểu Nga tiên lên chụp ngốc trụ một cái, rồi mới hướng Diêm phụ quý hỏi, tam đại gia, ta cùng trụ tử là tới xem một chút lao thái thái, không biết lao nhân gia nàng bây giờ còn đang ở sao. Xòa chư lúc này cũng phản ứng lại, đúng đúng, ta thật vất vả mới tìm được cơ hội trở về nhìn nàng, cũng không biết nàng mấy năm nay qua thế nào. Vê đút vê đút. Diêm phụ quý thở dài, than thở nói, hai người các ngươi về trễ à, lao thái thái tại sớm mấy năm thời điểm liền đã đi rồi, trước khi đi vẫn còn tưởng nhớ hai người các ngươi đây. Cái gì? Lao thái thái đã đi? Ngốc trụ không dám tin nói, trong đầu nhớ lại lao thái thái mặt mũi hiền lành, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Lâu Hiểu Nga trong lòng cho dù có dự liệu, nhưng vẫn là không nhịn được che mặt khóc. Tam đại gia thấy vậy không thể làm gì khác hơn là khuyên giải nói, các ngươi cũng đừng quá thương tâm rồi, lão thái thái trước bị lão dịch chiếu cố rất tốt, lúc đi cũng rất an tưởng. Ngốc trụ lúc này không có tâm tình nói thêm cái gì, lôi kéo Lâu Hiểu Nga chuẩn bị đi dịch Trung Hải trong nhà, nếu là lão thái thái chừa cho hắn lời nhắn, khả năng lớn nhất chính là giao cho dịch Trung Hải trong tay. Tam đại gia nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, hiếu kỳ nói, cũng không biết ngốc trụ cùng Lâu Hiểu Nga mấy năm nay đi nơi nào, nhìn bộ trang phục này, không chừng là ở bên ngoài phát dầu đây. Tam đại mụ nghe vậy rất là đồng ý, vừa rồi nàng liền chú ý tới, nhìn một cái áo liền quần này liền biết có giá trị không nhỏ. Nhất đại mụ nhìn thấy ngốc chủ cùng Lâu Hiểu Nga sau cũng là thất kinh, sau khi phản ứng liền nhiệt tình gọi. Chủ tử, Hiểu Nga, hai người các ngươi rốt cuộc trở về tới rồi, chúng ta vội vàng vào nhà trò chuyện đi. Theo mấy người trò chuyện, song phương hiểu nhau đến mấy năm nay chuyện phát sinh, cả căn phòng đều tràn đầy tiếng thở dài. Sau đó, Ngốc chủ cùng Lâu Hiểu Nga đi lão thái thái trong phòng nhìn xem, phát hiện nơi này trưng bày trước sau như một, điều này cũng làm cho bọn hắn lần nữa lâm vào trong hồi ức. Chương 173, ngốc chủ trở về. Theo hai người đi tới đi lui, có không ít hàng xóm nhận ra hai người, cái này rất nhanh liền ở trong viện nhấc lên sóng to gió lớn. Hứa Đại Mậu nghe phía bên ngoài động tĩnh, mở cửa mới phát hiện không ít người tụ tập tại lão thái thái cửa nhà, hiếu kỳ kéo qua một cái bác gái hỏi: "Cái gì? Ngươi nói ngốc chủ trở về rồi?" Hứa Đại Mậu nghe vậy không nhịn được sợ hô lên. Lưu Hải Trung lúc này đúng lúc từ trong nhà đi ra, nghe được Hứa Đại Mậu mà nói về sau, vội vàng lại gần dò xét tình huống. "Đại Mậu, ngươi mới vừa nói ngốc chủ trở về tới rồi, hiện tại người ở đâu đây?" Còn không chờ Hứa Đại Mậu đáp lời, trong phòng ngốc chủ cùng Lâu Hiểu Nga sau khi nghe được động tĩnh, trực tiếp mở cửa đi ra. Hứa Đại Mậu liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cái này đối thủ một mất một còn, lại nhìn xem hắn một thân trang phục đạo cụ liền biết giá trị không cạn, trước trong lòng loại kia cảm giác ưu việt nhất thời không còn sót lại chút gì. Ngốc chủ khí thế hung hăng đi tới Lưu Hải Trung trước mặt, chất vấn: "Nhị đại gia, ta nghe nói ban đầu ngươi thế nhưng là dẫn người bị tịch thu nhà, giữa chúng ta hẳn là không có thâm cửu đại hận gì đi, ngươi cần phải như vậy nhằm vào ta sao?" Lưu Hải Trung thấy vậy sợ hãi tiếng nói: "Ngốc chủ, ngươi có thể không nên sảng bậy, ta khi đó cũng chỉ là dựa theo chủ nhiệm Lý mệnh lệnh làm việc, chuyện này có thể không trách được trên đầu ta." "Nhị đại gia, ngươi còn ở đây lừa bịp ta đây, ta nhìn ngươi lớn tuổi không muốn chấp nhặt với ngươi, đổi trước đó ta đã sớm đánh ngươi rồi." Hứa Đại Mậu cái nào thấy được ngốc chủ lớn lối như vậy, lên tiếng rêu cợt nói: "Ngốc chủ, ngươi ngược lại là động thủ thử xem, ta bảo đảm lập tức đem ngươi đưa vào đi." "Ha ha, Hứa Đại Mậu, ta đều không thèm khát phản ứng ngươi, càng muốn đi ra góp náo nhiệt này, ngươi đừng cho là ta không biết chuyện này ban đầu cũng có ngươi một phần. Ta ngược lại thật ra cho ngươi mượn mấy cái mật, ngươi động xuống ta thử xem." Lâu Hiểu Nga lo lắng ngốc chủ chúng phép khích tướng, vội vàng tiến lên kéo hắn lại: "Chủ tử, chúng ta chớ cùng loại người này so đo, làm không tốt già rồi liền bị người đuổi ra khỏi cửa đây." Ngốc chủ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cười nhạo nói: "Hứa Đại Mậu, cái này đều quá khứ đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi có con trai ruột rồi sao?" Xung quanh hàng xóm rối rít phá lên cười, cảm giác cảnh tượng này rất là quen thuộc, thật giống như về tới mười mấy năm trước. Hứa Đại Mậu nhất thời bị tức không nhẹ, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía ngốc chủ miệng phun hương thơm. "Hứa Đại Mậu, con của ngươi đây." Ngốc chủ mặc cho Hứa Đại Mậu chửi mắng, từ đầu đến cuối đều là một câu kia, liền suýt nữa đem Hứa Đại Mậu khí bối đi qua. Lâu Hiểu Nga không muốn ở nơi này tranh miệng lưỡi lợi hại, cùng Nhất Đại Mụ sau khi cáo tử, liền lôi kéo ngốc chủ đi. Hứa Đại Mậu nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, lại nhìn xem xung quanh các hàng xóm sắc mặt, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội không chỗ phát tiết. Các hàng xóm có thể không muốn trêu chọc lúc này Hứa Đại Mậu, nhất thời lập tức giải tán mở ra. Hứa Đại Mậu nhìn xem Lưu ở bên cạnh hắn Lưu Hải Trung, chỉ cảm thấy hắn là thân thiết như vậy, lôi kéo hắn liền bắt đầu than phiền lên ngốc chủ hành vi. Ngốc chủ đi ra tứ hợp viện về sau, đối với Lâu Hiểu Nga nói: "Nga tử, ngươi đi về trước đem trong nhà an trí cho tốt đi, ta muốn đi tiểu nghị nơi đó xem một chút." Lâu Hiểu Nga đối với cái này không có ý kiến gì, dặn dò: "Chủ tử, ngươi đi nên thật tốt cảm ơn tiểu nghị, để cho hắn có rảnh tới nhà chúng ta ngồi một chút." "Được rồi." Ngốc chủ cùng Lâu Hiểu Nga phân biệt về sau, ngồi xe ba bánh đi tới cơm cửa tiệm. Ngẩng đầu nhìn trên cửa lớn treo bảng hiệu, lại nhìn xem tiệm cơm quy mô, trong lòng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Đảm bảo vệ sinh A Di đang quét vệ sinh đây, đột nhiên phát hiện có cái nam tử xa lạ đi vào, liền vội vàng lên tiếng hỏi: "Tiên sinh, chúng ta tiệm cơm buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi, ngài vẫn là lúc ăn cơm tối lại đến đây đi." Ngốc chủ nết miệng cười một tiếng, nói: "Ta không phải là tới ăn cơm, ta là các ngươi chủ quán cơm Tần Nghị bằng hữu, ngươi để cho hắn qua tới một chuyến đi." Đảm bảo vệ sinh A Di nghe vậy cả kinh, vội vàng nói: "Lão bản chính ở phía trên nghỉ ngơi, ta cái này giúp ngài đi kêu một tiếng." Tần Nghị đạt được đảm bảo vệ sinh A Di thông báo, còn thật tò mò thời gian này có thể có người nào tới tìm hắn, còn tự xưng là bạn của mình. Chờ hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy người này thứ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, mặc dù cách ăn mặc này để cho Tần Nghị rất là xa lạ, nhưng cái đó khuôn mặt vẫn để cho hắn liếc mắt liền nhận ra. Tần Nghị đối với ngốc trụ trở về ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hiện tại chính sách đều cởi mở rồi, trở lại cố thổ cũng là chuyện rất bình thường. Ngốc trụ tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh, bóp tắt thuốc lá trong tay, chậm rãi đi tới Tần Nghị trước mặt, hiếu kỳ nói: "Tiểu Nghị, chúng ta từ biệt 14 năm, ngươi thế nào thấy vẫn là còn trẻ như vậy đây?" Tần Nghị ra vẻ kinh ngạc nói: "Ngươi sẽ không phải là trụ tử ca đi, ngươi cách ăn mặc này ta đều suýt nữa không nhận ra được." Ngốc chủ cười hắc hắc hai tiếng: "Cũng không nhất định ta sao, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên mất ta rồi." Tần Nghị nghe vậy cười một tiếng: "Sao có thể à, chúng ta đều bao nhiêu năm hàng sống rồi, thoạt nhìn ngươi mấy năm nay trải qua không tội à." Xòa chư thở dài nói: "Đây còn không phải là nhờ có ngươi khi đó trợ giúp, ta thế nhưng là nghe nói trận kia phong bạo để cho không ít người thê ly tử tán đây." Tần Nghị đem ngốc chủ nên đến trong phòng làm việc của mình, để cho Lâm Sảo đi rót cho hắn ly nước trà, hai người bắt đầu nói đến mấy năm nay chuyện phát sinh. "Ai, ta buổi chiều trở về chuyến tứ hợp viện, lúc này mới biết Lao Thái Thái sớm liền qua đời tin tức, trách ta không kịp thấy hắn một lần cuối." Ngốc chủ đau buồn nói: "Chủ tử ca, Lao Thái Thái một mực bị Nhất Đại gia cặp vợ chồng chiếu cố rất tốt, lúc đi cũng rất an tưởng, ngươi cũng không nên quá bi thương rồi." Ngốc chủ gật đầu một cái, thở dài nói: "Chuyện này ta cũng nghe Nhất Đại mụ nói, chỉ là không nghĩ tới Nhất Đại gia cũng đi sớm như vậy, cái này thật đúng là thế sự vô thường a." "Chủ tử ca, chúng ta cũng đừng trò chuyện những thứ này không chuyện vui vẻ rồi, ngươi lần này là một mình trở lại sao? Những người khác qua thế nào ạ?" Tần Nghị thông qua trò chuyện mới biết mấy năm nay thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Lâu ra người một nhà đi tới Hương Cảng về sau, lợi dụng mang tới tài sản, lần nữa tại Hương Cảng mở ra công ty. Hà Vũ Thủy đến Hương Cảng sau lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu, sau khi tốt nghiệp đại học tiến vào công ty hỗ trợ, cũng đang tại Hương Cảng kết hôn sinh con, bây giờ đang ở bận bịu sự nghiệp của mình, không có trở về trong nước phát triển ý nghĩ. Hà Hiểu cùng Hà Lệ Bình sau khi tốt nghiệp đại học, liền tiến vào Lâu Gia công ty hỗ trợ, giúp đỡ Lâu Hiểu Nga xử lý lên chuyện của công ty. Ngốc trụ nhưng là tại Lâu Hiểu Nga giúp đỡ, tại Hương Cảng mở ra một quán cơm, nghe nói sinh ý coi như có thể. Lâu phụ tại mấy năm trước liền bởi vì bệnh qua đời, lần này trở về chỉ có Lâu Hiểu Nga, Lâu Mẫu cùng Ngốc trụ, dự định tại nội địa bên này tìm một chút hạng mục đầu tư một chút. Mà Ngốc trụ khi biết Tần Nghị những năm này phát triển về sau, nhìn lại một chút trong phòng làm việc sửa sang, không nhịn được thở dài nói, "Tiểu Nghị, ta nhìn ngươi đây cũng không phải là đùa giỡn a, tiệm cơm này đoán chừng là tứ cựu thành bên trong lớn nhất đi." "Ha, thừa dịp bây giờ còn chưa lão, cho nhiều chính mình kiếm điểm của cái chứ." Ngốc trụ nghe vậy đối với Tần Nghị còn thật bội phục, chính hắn liền không có như vậy đầu óc buôn bán, vẫn là tại Lâu Hiểu Nga giúp đỡ mới mở tiệm cơm. Hai người lại trò chuyện một hồi chuyện cũ, Ngốc trụ lúc này mới cáo từ rời đi, trước khi đi còn mời Tần Nghị có rảnh đi trong nhà làm khách. Tần Nghị đối với chuyện này cũng không có qua để ý nhiều, hiện tại tất cả mọi người có từng người sự nghiệp phải bận rộn, sau này đồng thời xuất hiện chỉ có thể càng ít hơn đi. Chương 174, Diêm quán cơm biến cố. Bình An đường phố Diêm quán cơm. Diêm phụ quý từ năm trước tháng 10 trung tuần bắt đầu sửa sang tiệm cơm, bởi vì tiệm cơm diện tích tương đối nhỏ, tại một tháng sau liền chính thức mở cửa buôn bán. Trải qua Diêm giải thành nhiều lần quên, lại cộng thêm mở ra nhà máy thép 3 lần tiền lương tình huống, thành công đem căn tin số 3 đầu bếp Triệu sư phụ cho mời đi qua. Mặc dù nói cái này Triệu sư phụ chủ nghệ không là vô cùng xuất chúng, nhưng bây giờ còn đang ở thời mở sơ kỳ, phụ cận căn bản là không có gì đối thủ cạnh tranh, cho nên mấy tháng này sinh ý tiệm cơm coi như không tệ. Diêm gia mấy người hiện tại mỗi ngày đều vui đến quên cả trời đất, không có chuyện gì so với tiền rầm rầm vào sổ càng vui vẻ hơn chuyện rồi. Diêm giải thành phát huy từ ba hắn cái kia học được bản lĩnh, biết phụ cận giá phòng đang từ từ tăng lên, khẽ cắn răng, dậm chân một cái, liền đem tiệm mì này cho hoàn toàn thu mua xuống. 9 giờ sáng nữa, Triệu sư phụ Hoàng Du Du đi tới tiệm cơm, cho Diêm giải thành mang đến một cái bất ngờ không kịp để phòng tin tức. "Chào buổi sáng a, Triệu sư phụ." Diêm giải thành cùng Vu Lệ nhìn thấy Triệu sư phụ tới rồi, cao hứng cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Triệu sư phụ sắc mặt bình tĩnh nói, "Lão bản, ta ngày hôm nay là qua tới thông báo ngươi, ta không tính ở chỗ này khô rồi, ngược lại chúng ta tiền lương tháng này cũng kết xong rồi." Diêm giải thành nghe vậy thất kinh, vội vàng hỏi, "Triệu sư phụ, ngươi ở nơi này làm sao đột nhiên muốn từ trước đây?" "Hiện tại sinh ý tiệm cơm tốt như vậy, ta đều đề cập với ngươi mấy lần phòng chuyện tiền lương, ngươi căn bản là không có đem lời ta nói coi là chuyện to tát." Triệu sư phụ không cam lòng nói. "Triệu sư phụ, cái này..." Còn không chờ Diêm giải thành nói xong, Vu Ly vội vàng tiến lên trấn an nói, "Triệu sư phụ, có lời gì chúng ta ngồi xuống thật tốt nói, cũng không..." Thể trong cơn tức giận liền ra hối hận quyết định. Triệu sư phụ khinh thường nói, "Cái này có cái ý có thể hối hận, bên ngoài có chính là người lương cao mời ta đi qua." Vu Ly nghe nói như vậy lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, gấp vội mở miệng nói, "Triệu sư phụ, trước đây đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn toàn bộ, ngài nói con số, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi." "Ha ha, liền các ngươi loại này keo kiệt lão bản, cho bao nhiêu tiền ta cũng không hầu hạ." Triệu sư phụ nói xong câu đó, vẩy vẩy tay áo, xoay người liền đi ra phía ngoài. Lưu lại Vũ Ly cùng Diêm giải thành hoàn toàn trọn tròn mắt, đầu bếp này đều chạy rồi, vậy hôm nay sinh ý nhưng làm sao bây giờ a? "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta mau đuổi theo đi ra ngoài đem người kéo trở về a." Vũ Ly hướng về phía Diêm giải thành hô, nếu không phải là Diêm giải thành quá keo kiệt, đầu bếp làm sao sẽ bị nhà người ta cho đào đi đây. Diêm giải thành sau khi phản ứng, vội vàng chạy ra bên ngoài đi ra ngoài. Vũ Ly lại nghĩ đến Diêm giải thành cái kia keo kiệt hình, vội vàng cũng đi theo đuổi theo. Nhưng mà tùy ý hai người như thế nào khuyên, thậm chí mở ra 500 khối lương tháng, vẫn đánh không nhúc nhích được Triệu sư phụ. Hai người ảm đạm trở lại tiệm cơm về sau, nhìn lẫn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vũ Lệ suy tư rất lâu, có chút vô lực nói, "Giải Thành, ngươi đi cánh cửa phủ lên ngừng buôn bán chỉnh đốn bảng hiệu, ngược lại chúng ta hôm nay là không có cách nào buôn bán." Diêm Giải Thành cũng biết tình huống, yên lặng gật đầu đáp ứng, mà Vũ Lệ nhưng là viết lên tuyển mộ tin tức, nhìn xem có thể hay không mau chóng tìm được một cái đầu bếp mới thay thế. Buổi trưa, Diêm phụ quý cặp vợ chồng đúng lúc đi tới tiệm cơm. Trước kia cũng là như vậy, đến mỗi giờ cơm, hai người đều sẽ tới tiệm cơm đi theo Diêm Giải Thành ăn cơm chung, tốt tiết kiệm điểm tiền ăn uống. Chỉ là hai người tiến vào tiệm cơm thời điểm, lại là có chút trợn tròn mắt. Diêm phụ quý nhìn xem ngốc ngồi ở cạnh bàn ăn con trai, vội vàng hỏi, "Giải Thành, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao trong tiệm cơm một người khách cũng không có?" "Ai?" Diêm Giải Thành lắc đầu một cái, không biết nên như thế nào hướng ba hắn giải thích. Lúc này, Vu Lệ từ phòng bếp bưng chén mấy chén cơm chiên đi ra, nhìn thấy Diêm phụ Diêm mẫu cũng không có ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói, "Ba mẹ, chúng ta hôm nay ăn trước điểm cơm chiên đi, ta cũng không kịp chuẩn bị cái gì." Diêm phụ quý lúc này cái nào có tâm tư quan tâm ăn sự tình, vội vàng hướng Vu Lệ hỏi tới tình huống. Làm Diêm phụ quý cặp vợ chồng biết chuyện đã xảy ra về sau, biểu tình trên mặt thật sự là cực kỳ đặc sắc. Chuyện này Diêm phụ quý còn thật không tiện nói gì, nếu là hắn tới kinh doanh tiệm cơm này, không chừng cũng sẽ làm như vậy. Tam đại mụ mặc dù biết chuyện này có chút đối lý, nhưng còn bất mãn nói, cái này Triệu sư phụ muốn đi cũng không nói trước chào hỏi, đây không phải là rõ ràng muốn chúng ta khó chịu hả? "Mẹ, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa gì, ta đang tại cánh cửa dán lên tuyển mộ tin tức, hy vọng có thể mau chóng tìm được đầu bếp thay thế đi." Vu Ly bất đắc dĩ nói. Mấy người kẻ nhạt vô vị ăn cơm trên thời điểm, trong tiệm còn lại tới nữa mấy đợt khách nhân, đáng tiếc đều bị đuổi đi. Diêm phụ quý thấy vậy thương tiếc phá hư, cái này cũng đều là trắng bóng loa tiền a, cứ như vậy từ trong tay hắn chạy trốn. Sau đó 3 ngày, tiệm con ngược đã tới không ít đầu bếp xin việc, đáng tiếc tài nấu nướng của bọn hắn đều rất bình thường. Cái này cũng không giống, như Tần Nghị quán lấu tuyển người, tìm một cái đao công sư phó tốt là được, cái này xào rau khảo nghiệm thế nhưng là trên tay công phu. Trưa hôm nay, người một nhà lần nữa tại tiệm con tụ tập lại, cùng nhau bắt đầu thương thảo đối sách. Diêm phụ quý nhìn xem mấy người dáng vẻ trầm mặc, đề nghị, Giải Thành, nếu đầu bếp này khó tìm như vậy, không bằng chúng ta đem cơm tiệm rời đi chỗ khác thành quán lầu đi.
Diêm Giải Thành nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hướng Diêm Phụ Quý giơ ngón tay cái lên, nói, ba, ngươi chủ ý này không sai, ta nghe nói cái này Trùng Khánh nổi lầu sinh ý cực kỳ tốt, chúng ta cứ làm như vậy đi.
Vũ Lị lo lắng nói, Giải Thành, qua lại miệng đường cái bên kia thế nhưng là có nhà có lầu, sinh ý còn cực kỳ bốc lửa, hơn nữa cách chúng ta cái này lại tương đối gần, ta lo lắng không có bao nhiêu khách nhân nguyện ý qua tới à.
Ha, khách này nhiều người như vậy, cả nhà bọn họ sao có thể toàn bộ ăn à, luôn có người nguyện ý tới chúng ta cái này ăn cơm.
Diêm Giải Thành xem thường nói.
Vũ Lị suy nghĩ một chút là đạo lý như vậy, gật đầu đồng ý.
Quán lẩu cải tạo kế hoạch tiến hành rất nhanh, Diêm Giải Thành trực tiếp từ bên ngoài mua một nhóm Trùng Khánh gia vị lẩu, lại mua sắm chút ít đồ gia vị cái gì, đem tất cả chén đĩa sau khi chuẩn bị xong, liền chính thức mở cửa buôn bán.
Mà đúng như Diêm Giải Thành dự đoán như vậy, qua lại miệng phố lớn nhà kia quán lẩu căn bản không thỏa mãn được nhiều như vậy khách nhân, có chút không nguyện ý xếp hàng người dĩ nhiên là đến bọn hắn bên này, cái này liền đầy đủ bọn hắn cái tiệm nhỏ này mà ăn no căng rồi.
Diêm gia mấy người nhìn thấy loại tình huống này, vui mặt mày hớn hở.
Chương 175, gặp lại Lý Hoài Đức.
Tân Nghị tự nhiên không biết Diêm gia chuyện phát sinh, lúc này hắn đang tại phòng bếp dạy Tiểu Vũ Trung Nghệ, đột nhiên có nhân viên phục vụ đi vào thông báo nói có khách tìm hắn. Tân Nghị cho là chính mình vừa rồi làm thức ăn phẩm xảy ra vấn đề, vội vàng đi tới kiểm tra tình huống. Tân Nghị đi vào phòng riêng về sau, mới phát hiện bên bàn tròn đang ngồi hai người, hơn nữa người nam nhân kia vẫn là người quen cũ của hắn. Nam tử ước chừng hơn 50 tuổi, tóc mai hơi bạc, trên mặt trải rộng 5 tháng lưu lại tế văn. Mặc tây trang màu đen, đánh màu xanh đậm cả vạt, hơi hí mắt ra tiết lộ ra một cô khô khéo. Mà bên cạnh hắn nữ tử 30 chi tiêu hàng năm đầu, nóng cuốn kiểu tóc, nước mắt to long lanh, cao gầy xuống mũi, da thịt trắng đoán phối hợp liệt diễm môi đỏ, lộ ra rất là quyến rũ mê người. Mặc váy ngắn màu đen, chân mang qua gối giày ống cao, nam nhân nhìn đoán chừng đều không rời mắt nổi con người. Nam tử nhìn xem đi tới Tân Nghị, không khỏi cởi mở phá lên cười.
Nhìn một chút, ta liền nói nơi này đầu bếp nhất định là ta người quen cũ, bằng không có ai có thể có loại này tay người đây.
Mỹ nhân nữ tử che môi đỏ cười một tiếng, cười nói, nếu không nói chủ nhiệm Lý kiến thức rộng, tùy tiện tới địa phương ăn cơm, đều có thể gặp phải người quen cũ.
Tân Nghị thấy không phải là thức ăn nguyên nhân, viên này tâm cũng buông lòng xuống, ngay sau đó cười nói, chủ nhiệm Lý, chúng ta từ biệt mấy năm, không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này gặp phải ngài a.
À, cái này không liền nói rõ chúng ta có duyên nha, tiểu tần ngươi nếu là có thời gian liền ngồi xuống trò chuyện một chút.
Tân Nghị chính thật sự muốn nhìn một chút hắn có chủ ý gì, thuận thế liền đáp ứng.
Tại Lý Hoài Đức giới thiệu, Tần Nghị lúc này mới biết nữ nhân tên là Vưu Phương Hà, hắn cũng biết giữa hai người này không giống bình thường.
Tần Nghị không tính hỏi nhiều cái gì, để cho người ta đưa chai rượu vang.
Qua tới, cho hai người đều rót về sau, lúc này mới nâng ly ăn mừng lần này gặp mặt.
Lý Hoài Đức đem mấp máy trong chén rượu, thở dài nói, "Tiểu Tần, ta thử một cái thức ăn nơi này, liền biết nhất định là ngươi làm, đổi những người khác căn bản không làm ra mùi vị như vậy."
"Ha, chủ nhiệm Lý quá khen, cảm ơn ngài có thể tới tiệm cơm cổ động."
Lý Hoài Đức cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng, "Tiểu Tần, trước ta đang vì một chuyện giờ gì đây, nhìn thấy ngươi ta đột nhiên có ý tưởng mới."
Vưu Phượng Hà nghe vậy nhíu mày một cái, nhưng lại không biết Tần Nghị nội tình, không thể làm gì khác hơn là tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng nhắc nhỏ Lý Hoài Đức một chút. Tại Lý Hoài Đức ánh mắt mịt mở ra hiệu, lúc này mới an quyết định.
Tần Nghị trong lòng đã đoán được là chuyện gì, nhưng vừa hy vọng không phải là hắn tưởng tượng như vậy.
"Ồ, xem ra chuyện này cùng ta có quan hệ nhất định, chủ nhiệm Lý ngài ngược lại là nói một chút coi."
Tần Nghị ra vẻ nghi ngờ nói.
Lý Hoài Đức cười nói, "Tiểu Tần ngươi nếu lái nổi lớn như vậy tiệm cơm, nghĩ đến trong tay là không thiếu tiền bạc. Ta muốn hợp tác với ngươi một vụ làm ăn lớn."
Tần Nghị nghe vậy khẳng định suy đoán trong lòng, chỉ là không nghĩ tới Lý Hoài Đức liền hắn người quen cũ này cũng muốn hố, phải biết bọn hắn quan hệ trước kia nhưng là phi thường không tệ.
"Ai?"
Tần Nghị đầu tiên là thở dài, tràn đầy tiếc nuối nói, "Chủ nhiệm Lý, ta người này đối với thương nghiệp một chữ cũng không biết, khả năng không giúp được ngươi một tay rồi."
Lý Hoài Đức nghe vậy mà người, hắn liền làm ăn gì đều còn không có nói đây, vậy mà liền trực tiếp bị Tần Nghị cự tuyệt.
Bất quá bây giờ cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, nếu không đưa tới hắn hoài nghi sẽ không tốt.
"Tiểu Tần à, chúng ta làm người không thể bảo thủ, luôn là muốn tiếp xúc nhiều chút ít sự vật mới."
Tần Nghị xua tay một cái, thần sắc kiên định nói, "Chủ nhiệm Lý, ta người này không thích đặt chân chính mình không giỏi lĩnh vực, chỉ có thể nói cho ngươi tiếng xin lỗi rồi."
Lý Hoài Đức thấy vậy cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là đáng tiếc như vậy dê béo lớn lại chạy rồi.
"Vậy cũng tốt, mỗi một người đều có chính mình theo đuổi, chỉ là đáng tiếc cơ hội tốt như vậy."
Tần Nghị biết đợi tiếp nữa cũng không có ý tứ gì, lại phụng bồi uống ly rượu, liền cáo từ rời khỏi.
Vưu Phượng Hà chờ Tần Nghị đi sau, lúc này mới hỏi tới tình huống của hắn.
Khi nàng nghe nói Tần Nghị bản lĩnh về sau, không khỏi cảm thán chân nhân bất lộ tướng a.
Hai người ở chỗ này hưởng thụ xong mỹ thực về sau, mới vừa đi ra phòng riêng, lại bị đâm đầu đi tới Hứa Đại Mậu chú ý tới.
Hứa Đại Mậu thứ liếc mắt một cái liền nhận ra chủ nhiệm Lý, hơn nữa nhìn hắn bộ trang phục này liền biết giá trị bản thân bất phàm, vội vàng tiến lên chào hỏi, "Đây không phải là chủ nhiệm Lý nha, không muốn có thể ở nơi này gặp phải ngài."
Lý Hoài Đức tự nhiên đối với trong xưởng người phụ trách chiếu phim rất là quen thuộc, cười nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm à?"
Hứa Đại Mậu thấy hắn nhận ra chính mình, trên mặt nếp gấp đều bật cười, "Chủ nhiệm Lý, nhìn ngài cái áo liền quần này, nhất định là phát đại tài đi, nếu không chúng ta vào phòng riêng trò chuyện một chút."
"Được, ta đây ở nơi này lại đợi một hồi."
Lý Hoài Đức thấy Hứa Đại Mậu mặc đồ tây ăn mặc, đoán nhớ hắn hẳn là cũng làm sinh ý, không khỏi trong lòng hiện lên khắc thường tâm tư.
Trong phòng riêng, theo Lý Hoài Đức giới thiệu, Hứa Đại Mậu đối với Vưu Phượng Hà vị này phong tình vạn chủng mỹ nữ càng chú ý, nhưng hắn suy đoán Vưu Phượng Hà chắc là Lý Hoài Đức tình nhân, cho nên cũng không dám trắng trợn nhìn loạn.
Vưu Phượng Hà tự nhiên chú ý tới Hứa Đại Mậu cái kia ánh mắt sắc mị mị, trong lòng rất là phản cảm.
Theo Hứa Đại Mậu cùng Lý Hoài Đức trò chuyện,
cũng đều biết đối phương những năm này phát triển, trong lòng nổi lên các dạng tâm tư. Từ khi Hứa Đại Mậu lần trước gặp Ngốc Trụ về sau, đã không thỏa mãn với tình trạng hiện tại rồi, bằng không vĩnh viễn sẽ bị Ngốc Trụ giẫm đạp ở dưới bàn chân. Hắn hiện tại vội vàng tìm kiếm phát triển cơ hội, mà Lý Hoài Đức đúng là hắn một cái đường ra. Mấy ngày kế tiếp, song phương thường xuyên tiếp xúc, giữa lẫn nhau đều có hợp tác ý tưởng. Ngày này, Vưu Phượng Hà không quá tình nguyện mang theo Lý Hoài Đức chỉ thị, đi tới cùng Hứa Đại Mậu ước định tiệm cơm tốt phòng riêng. Vưu Phượng Hà tại cạnh bàn ăn sau khi ngồi xuống, ưu nhã bỏ đi khoác trên người áo khoác, hiện lộ ra cái kia vóc người uyển chuyển. Hứa Đại Mậu suýt nữa bị mê mắt, nhưng hắn cũng biết hôm nay mục đích chủ yếu là cái gì, vội vàng ngừng tụ tâm thần. Vưu mỹ nữ, ta trước cùng chủ nhiệm Lý nói ra hợp tác ý tưởng, không biết hắn là như thế nào hồi phục. Vưu Phượng Hà thấy Hứa Đại Mậu cái này vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng không khỏi thầm giận mình, nàng vốn đang chuẩn bị sử dụng ra mỹ nhân kế tới mê hoặc đối phương, đáng tiếc chiêu này thật giống như không quá có tác dụng. Hứa Đại Mậu, chủ nhiệm Lý hiện ở trong tay có một nhóm TV chuẩn bị ra tay, thì nhìn ngươi có năng lực không ăn. Vưu Phượng Hà thấy mỹ nhân kế mặc kệ sử dụng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Hứa Đại Mậu suy tư sau liền biết chuyện này không đáng tin cậy, mang theo giọng nghi ngờ nói, máy truyền hình này thế nhưng là khan hiếm hàng, đường dây bình thường căn bản cầm không ra. Vưu Phượng Hà nghe vậy biết lắc lư không đi qua, cũng không có ý định cùng hắn lãng phí thời gian, nếu như ngươi không nguyện ý liền là ta chưa nói đi, ta còn có chút việc xin đi trước. Hứa Đại Mậu lúc này hoàn toàn xác định ý nghĩ trong lòng, lại nghĩ tới ban đầu Lưu Hải Trung hãm hại hắn phân chia, biết trước mắt chính là trả thù cơ hội tốt. Chương 176, Lưu Diêm hai nhà vào cuộc. Hứa Đại Mậu thấy Vưu Phượng Hà chuẩn bị mặc quần áo rời đi, vội vàng lên tiếng ngăn lại nói, Vưu mỹ nữ, ngươi đừng vội đi. Chuyện này chính ta không tính tham dự, nhưng ta có thể tìm người bắt lại nhóm hàng này à? Vưu Phượng Hà nghe vậy dừng bước, xoay người một mặt hoài nghi nhìn xem Hứa Đại Mậu, nói, ngươi đây là tính toán điều gì? Chúng ta có lời nói rõ. Nói cách khác chính là, ta bất kể trong này có nguy hiểm gì, từ ta ra mặt tìm người làm cục, cuối cùng lợi nhuận cho ta 5% chết thành. Vưu Phượng Hà giờ mới hiểu được hắn tính toán điều gì, không khỏi khẽ cười nói, cảm tình ngươi là muốn chơi há mồm chờ sung dụng à? Bất quá chuyện này ta đồng ý. Hứa Đại Mậu thấy vậy gian cười vài tiếng, trong lòng vì sự cơ trí của mình điểm đắc ý không dứt. Vài ngày sau, Hứa Đại Mậu kéo tới anh em nhà họ Lưu tìm Vưu Phượng Hà, dự định để cho Lưu ra ăn nhóm hàng này. Mà Vưu Phượng Hà nhìn thấy anh em nhà họ Lưu về sau, dựa theo cùng Hứa Đại Mậu thương lượng xong kế hoạch, trực tiếp dùng cái kế mưu nhỏ liền đem Hứa Đại Mậu hất ra, tự mình cùng anh em nhà họ Lưu thương lượng. Lưu ra hai huynh đệ mặc dù không quá rõ nguyên do trong này, nhưng ở cái này trước mặt lợi ích to lớn, đâu còn quản lên Hứa Đại Mậu chuyện a. Hai huynh đệ sau khi về nhà, liền vội vã tìm được Lưu Hải Trung thương lượng. Ba, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Lưu Quang Thiên ngồi ở Lưu Hải Trung bên cạnh, hưng phấn nói: đúng vậy à, ba, đây chính là một dương bày hàng TV màu lớn, thuận lợi nhuận thế nhưng là có mấy trăm ngàn đây. Lưu Quang Phúc mắt đỏ nói. Lưu Hải Trung ngược lại là ăn thêm mấy chục năm con, bình tĩnh nói, đã có chủ nhiệm Lý tham dự, vậy chuyện này hẳn là không kém, ta chỉ là hiếu kỳ Hứa Đại Mậu này tại sao không có tham gia đi vào. Lưu Quang Phúc giải thích, còn không phải là cái kia Hứa Đại Mậu sắc mị, chọc giận Vưu Phương Hà, cái này không phải bỏ qua một bên hắn đơn độc tìm hai huynh đệ chúng ta nha. Lưu Hải Trung sáng tỏ gật đầu một cái, hắn cũng biết Hứa Đại Mậu đức hạnh, bất quá vẫn là lo lắng nói, thế nhưng là nhà chúng ta cũng không có thực lực này, bắt lại như vậy cái quầy hàng a. Lưu Quang Thiên biết ba hắn động lòng, thể son thể sắt nói, ba, chuyện này ta đều cân nhắc rồi, chúng ta kéo lên Tam Đại gia nhà một khối làm không phải nha. Nhà bọn họ hiện tại quán lẩu sinh ý coi như không tệ, khẳng định ra nổi số tiền này. Lưu Hải Trung nghe vậy trầm tư một chút, được, chuyện này cứ làm như vậy, hai người các ngươi trước đi tìm Diêm Giải Thành thương lượng một chút. Đúng vậy, ba ngày liền đợi đến kiếm nhiều tiền đi. Lưu Quang Thiên vỗ đùi, vội vã đi tìm Diêm Giải Thành thương lượng. Diêm Giải Thành trong nhà. Diêm Giải Thành cặp vợ chồng nghe xong Lưu Quang Thiên kể lể, cũng không có nóng lòng hồi phục, nói là cần muốn thương lượng một chút lại nói. Chờ Lưu Quang Thiên đi sau, Diêm Giải Thành hướng phía Vu Lệ dò hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào a, có hay không quá mức? Sẽ không có nguy hiểm, nhị đại gia nếu đều bỏ xuống được vốn liếng lớn như vậy, không có lý do không điều tra rõ ràng a. Diêm Giải Thành nghe vậy bình tĩnh lại, ta cũng cảm thấy chuyện này có thể làm, vậy chúng ta lại đi tìm bà thương lượng một chút đi. Buổi tối, Diêm Giải Thành hai người tới Tứ Hợp Viện, đem chuyện này nói cho Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý nghe nói sau chuyện này, cặp mắt tinh quang lóe lên, không có bao nhiêu người đối mặt lớn như vậy lợi ích có thể bảo trì bình tĩnh, huống chi là giống như hắn mê tiền đây. Chuyện này ta đồng ý, lão Lưu người này làm việc vẫn là thật đáng tin, bất quá lớn như vậy suy nghĩ, phải ký cái chính thức hợp đồng mới được, cũng không thể để cho lão Lưu ra gài bẫy đi. Diêm Giải Thành cặp vợ chồng nghe vậy liếc nhau một cái, có Diêm Phụ Quý đồng ý, chuyện này bọn hắn liền có lòng tin hơn. Tiếp đó, Diêm Giải Thành liền đem Lưu Quang Thiên gọi tới Diêm gia, thương lượng một chút chi tiết cụ thể thao tác. Vu Lệ hướng phía Lưu Quang Thiên nói, ban ngày à, chuyện này một nhà chúng ta đều đồng ý. Nhưng ngươi phải đem hợp đồng chuẩn bị xong, mọi người ngồi ở cùng trên một con thuyền mới tốt làm việc. Lưu Quang Thiên tự nhiên không có ý kiến, được, chuyện này cứ làm như vậy, ta ngày mai liền chuẩn bị hợp đồng, các ngươi cũng dành thời gian gom tiền, thời cơ thế nhưng là không đợi người. Chờ Lưu Quang Thiên đi sau, người nhà họ Diêm lại đối lần này phân chia triển khai giao phong kịch liệt, thần thương khẩu chiến, đem người một nhà miệng đều nói khô rồi, cuối cùng bàn bạc ra một cái song phương kết quả vừa lòng. Ba ngày sau, song phương tài chính xoay sở hoàn tất, chính thức ký hợp đồng. Lần này tính là chân chính lợi ích cùng hưởng, nguy hiểm cộng gánh chịu. Mà Vưu Phượng Hà lại cùng anh em nhà họ Lưu sau khi ký hợp đồng xong, trực tiếp liền không nhận cùng Hứa Đại Mậu ước định, cho món tiền nhỏ liền đem hắn đuổi. Hứa Đại Mậu đối với cái này cũng không có quá nhiều để ý, ngược lại hắn mục đích chủ yếu là hố Lưu gia, tốt tự mình chiếm đoạt công ty. Trải qua thời gian dài như vậy vận hành, hắn đã lần nữa tìm được đạt được vật liệu thép con đường, lại cũng không cần dựa vào Lưu Hải Trung rồi. Mấy ngày kế tiếp, hắn tự mình nhìn chằm chằm anh em nhà họ Lưu hành tung, cuối cùng thăm dò bọn hắn thời gian giao dịch cùng địa điểm. Trưa hôm nay, Hứa Đại Mậu tại ven đường một cái buồng điện thoại, gọi đến cục công thương tra xét khoa điện thoại. Hứa Đại Mậu hướng về phía nói điện thoại lại buôn lậu sự tình, bao gồm nội dung giao dịch, thời gian giao dịch, địa điểm giao dịch các loại, chính là không có tiết lộ thân phận của mình. Hứa Đại Mậu nói chuyện điện thoại xong, âm hiểm cười một tiếng, trong đầu nghĩ, lần này nhìn ngươi lão Lưu gia nên làm cái gì, về phần lão Diêm gia là chính các ngươi xông vào, có thể chuyện không liên quan đến ta. Lúc xế chiều, Hứa Đại Mậu mua về không ít rượu ngon thức ăn ngon, chuẩn bị xong vì để bản thân chúc mừng một phen. Về phần Ngựa Tú Phương mấy người, bọn hắn sớm thành thói quen Hứa Đại Mậu vung tay qua trán, chỉ coi là hắn hôm nay lại đàm phán thành công một cuộc làm ăn, rồi rít hướng về phía hắn khẽ lên. Sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Diêm hai nhà ở trong nhà đứng ngồi không yên, lần này hai nhà thế nhưng là ném vào toàn bộ tích góp, thậm chí Diêm Giải Thành còn đem nhà mình quán lầu cho thế chân đi ra ngoài. Diêm phụ quý nhìn xem ở trong phòng khắp nơi hoảng loạn Diêm Giải Thành, tức giận nói: "Giải Thành à, ngươi đều bao nhiêu tuổi người rồi, liền không thể bình tĩnh một chút nha. Ba, đây chính là mấy trăm ngàn lợi nhuận a, lần này nhà chúng ta là thật muốn phát rồi." Diêm phụ quý nghe vậy trong lòng cũng nóng bắt đầu chuyển động, có khoản tiền này, chính mình nửa đời sau nên trải qua nhiều dễ chịu a. Tam đại mụ nhưng là lôi kéo Diêm phụ quý thảo luận đến, nói chờ tiền vào tài khoản sau chuẩn bị xài như thế nào sự tình. Lưu Hải Trung trong nhà, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đang thảo luận tương lai cuộc sống tốt đẹp, tình cảnh này đừng nhắc tới nhiều hòa hải. Lưu Hải Trung ở một bên gõ đậu phộng, trong lòng có chút nóng nảy bất an, ban này, ngươi nhìn chằm chằm chút Hứa Đại Mậu phòng kia, ta lo lắng hắn làm ra ý đồ xấu gì. Lưu Quang Thiên xem thường nói, ba, chuyện này Hứa Đại Mậu hắn căn bản cũng không biết, ngài hay yên tâm. Ban ngày a, ta cái này mí mắt một mực nhảy, có thể sẽ chuyện gì không tốt phát sinh a. Lưu Quang Thiên cũng không đem cái này coi là chuyện to tát, an ủi, ba, ngài liền chớ suy nghĩ quá nhiều, ở trong nhà hạp hạp đậu phộng uống chút rượu, chờ tin tức tốt của chúng ta là được. Đúng vậy a đi, chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Lưu Quang Phục phụ hòa nói. Chương 177, buôn lậu bị bắt. Lưu Hải Trung không có tiếp tục nói thêm cái gì, hy vọng hết thảy các thứ này chỉ là chính mình đa tâm đi. Thời gian đã tới 9 giờ đêm, đoàn người dựa theo ước định đi tới địa điểm chỉ định. Mà Lưu Hải Trung bởi vì thân thể không thoải mái, liền ở nhà nghỉ ngơi rồi. Tại mấy người lo lắng trong khi chờ đợi, Lý Hoài Đức cùng Vưu Phượng Hà lái xe hàng tới rồi, thấy một màn như vậy lòng của mọi người mới hoàn toàn để xuống. Vưu Phượng Hà nhìn xem đám người bọn họ không có nói nhiều lời nhảm, thúc giục, vội vàng dỡ hàng đi, chúng ta tận mau rút lui. Ai ai? Lưu Quang Thiên nghe vậy liền tục hẳn là, mang theo mọi người liền chuẩn bị dỡ hàng. Ngay vào lúc này, một bó ánh sáng mạnh chiếu rọi tại một nhóm trên thân thể người, tiếng còi xe cảnh sát hợp thời vang lên, đem mọi người giật nảy mình. Phản ứng tương đối nhanh Vưu Phượng Hà, Lý Hoài Đức, Lưu Quang Phúc thấy không ổn, vội vàng rẽ đường nhỏ chạy rồi. Mà lưu lại Lưu Quang Thiên cùng Diêm gia mọi người, nhìn xem dần dần hướng bên này bao vây quan thuế, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên sát bạch khởi tới. Diêm phụ quý mắt ti hí càng là trợn tròn, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì. Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Lưu Quang Phúc may mắn tránh thoát quan thuế đuổi bắt về sau, vội vàng chạy về tứ hợp viện, hướng Lưu Hải Trung báo cáo tình huống. Ba, không tốt rồi, chúng ta đám TV bị quan thuế cho không thu. Lưu Quang Phúc về đến nhà, cũng biết hướng chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi Lưu Hải Trung nói. Lưu Hải Trung nghe vậy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trọn mắt nhìn cặp mắt nhìn hắn hỏi, Quang Phúc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia tiền của chúng ta làm sao bây giờ hả? Ba, chúng ta đến hiện trường đang chuẩn bị dỡ hàng thời điểm, không nghĩ tới tiếng còi xe cảnh sát liền vang lên, ta phòng trường tiền cũng không cầm về được rồi. Cái kia. Lưu Hải Trung chỉ cảm thấy ngực đau nhói, sắc mặt trở nên sắc bạch khởi đến, liền câu đầy đủ đều không nói được. Lưu Quang Phúc thấy vậy trong lòng hoảng hốt, vội vàng hô to, mẹ, ngươi mau tới à, bà ta không nhanh được. Lưu Hải Trung nghe nói như vậy, hận không thể lập tức lên cho cái này xui xẻo con trai mây cái to mồm. Đang tại phòng bếp bận bịu nấu nước nhị đại mụ trong lòng cả kinh, vội vàng chạy đến kiểm tra tình huống, một cái không có chú ý còn đem một bên nước nóng âm cho đá ngã. Nhị đại mụ nhìn xem mặt đầy đau đớn bạn già, vội vàng hướng Lưu Quang Phúc hỏi tới tình huống. Mẹ, ba tình huống bây giờ thật giống như không tốt lắm, ta đi gọi xe cứu thương, ngươi trước tiên ở cái này nhìn xem ba đi. Lưu Quang Phúc nói xong câu đó, đang chuẩn bị chạy ra bên ngoài đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện mẹ hắn cặp mắt liếc một cái, trực tiếp hướng trên đất té xuống. Lưu Hải Trung nhìn thấy bạn già té xỉu, trong lòng quính lên cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Đoàn người mau tới a, ba mẹ ta đột nhiên té xỉu, ai tới hỗ trợ một chút ta. Tứ hợp viện hàng xóm nghe được tiếng kêu, vội vàng hướng nơi này tụ tập qua tới. Hứa Đại Mậu một mực đang chú ý tình huống của bên này, nghe được động tĩnh sắc mặt vui mừng, ngay sau đó sang đây xem nổi lên náo nhiệt. Quang Phúc, ba ngươi cái này rốt cuộc tình huống gì, làm sao đột nhiên cứ như vậy nữa nha? Hứa Đại Mậu ra vẻ nghi ngờ nói. Đúng vậy, nhị đại gia thân thể cũng không tệ a. Chẳng lẽ Lưu Quang Phúc lại đem ba hắn tức ngã đi? Đối mặt các hàng xóm hỏi thăm, Lưu Quang Phúc không có không biết xấu hổ đối với mọi người giải thích nguyên do, không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy trong viện thầy thuốc duy nhất dễ bình an hỗ trợ rồi. Quang Phúc ca, ngươi vẫn là nhanh đi kêu xe cứu thương, nơi này ta cũng không có công cụ có thể xử lý. Dễ bình an kiểm tra về sau, phát hiện tình huống không tốt lắm, một bên cho Lưu Hải Trung làm tim phổi khôi phục, một bên hướng phía Lưu Quang Phúc nói. Cũng không lâu lắm, Lưu Hải Trung cặp vợ chồng mọi người ở đây giúp đỡ, bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện. Hứa Đại Mậu nhìn xem đi xa xe cứu thương, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ bất quá đến bệnh viện thời điểm, Lưu Quang Phúc đột nhiên phát hiện túi trống trơn, căn bản không cầm ra tiền thuốc thang. Lại nghĩ tới trong nhà xảy ra chuyện như vậy, biết cái nhà này coi như là hoàn toàn xong rồi, vì vậy tìm một cơ hội liền chạy ra. Bệnh viện bên này nhìn thấy tình huống như thế, mặc dù có chút khổ não, nhưng dù sao cũng là đại sự mạng người quan trọng, không thể làm gì khác hơn là an bài trước công việc cấp cứu. Đêm khuya thời khắc, Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ bởi vì tuổi tác quá lớn nguyên nhân, đầu tiên là bị quan thuế thả ra.
Cái gì? Ngươi nói nhóm hàng này liền trực tiếp không thu.
Vậy tiền của ta làm sao bây giờ?
Diêm phụ Quý Tam Liên hỏi hoàn toàn đem quan thuế chọc giận, nếu không phải là xem ở ngươi tuổi lớn phân thượng, đã sớm đem ngươi cho câu rồi, còn có tâm tư quan tâm vấn đề tiền.
Không phải, đây chính là ta cả đời tiền mồ hôi nước mắt, cái này có thể để ta sau đó làm sao bây giờ à?
Diêm phụ Quý khóc kể lệ.
Quan thuế tức giận nói, số tiền này ngươi là đừng suy nghĩ, hơn nữa con của ngươi còn phải đối mặt tiền phạt vấn đề.
Diêm phụ Quý cặp vợ chồng đều là nhìn tiền như mạng chủ, nghe nói như vậy nơi nào chịu nổi, một hơi không có lên đến, trực tiếp liền choáng váng ngã trên đất.
Quan thuế thấy vậy không thể làm gì khác hơn là kêu xe cứu thương, cũng để cho người ta đem tình huống thông chi cho Diêm phụ Quý con trai hắn.
May mắn Diêm phụ Quý tình huống không nghiêm trọng lắm, sáng ngày thứ hai liền tỉnh táo lại.
Ngược lại là Tam đại mụ tình huống không tốt lắm, bị cha ra vũ giải khối u, cần chủ yếu làm tiến một bước kiểm tra mới được.
Mà Diêm giải thành cùng Vu Lệ vào lúc này cũng đã xuất ra rồi, vẫn là Vu Lệ hướng người nhà mẹ đẻ mượn tiền, mới miễn cưỡng đem tiền phạt cho góp đủ rồi.
Lúc xế chiều, Diêm giải thành đem mấy người em trai em gái gọi tới góc, thương lượng lên cha mẹ tiền nằm bệnh viện vấn đề.
Đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào khuyên can, cho dù là quan hệ đến mẹ vấn đề sức khỏe, từ đầu đến cuối đều không người nào nguyện ý lấy tiền đi ra.
Mấy người các ngươi cứ như vậy thờ ơ không động lòng.
Phải biết bên trong nằm ngửa thế nhưng là các ngươi mẹ ruột.
Diêm giải thành bất mãn nói.
Diêm giải phóng mấy anh em liếc nhìn nhau, cũng không có bỏ ra số tiền này ý tưởng.
Diêm giải thành bây giờ là không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đem tình huống này nói cho canh dự ở phòng bệnh Diêm phụ Quý, hy vọng ba hắn có thể nghĩ ra cái biện pháp mới tốt.
Diêm phụ Quý nghe xong Diêm giải thành kể lể, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương và phẫn.
Cũng chính là vào giờ khắc này hắn mới đại triệt đại ngộ, hiểu được chính mình trước kia tính kế đã đem người một nhà thân tình cho tính không còn, lập tức cũng không trông cậy bọn hắn có thể bỏ ra số tiền này rồi.
Vũ Ly, ngươi trước tiên ở bệnh viện nhìn xem mẹ ngươi, ta cùng giải thành đi tìm Tiểu Nghị nhìn xem có biện pháp gì hay không.
Vũ Ly nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, giải thành, ngươi vội vàng đem ba đưa qua, Tiểu Nghị ca y thuật tốt như vậy, nói không chừng hắn có biện pháp gì đây.
Diêm giải thành gật đầu một cái, mang theo Diêm phụ Quý liền hướng Kiên Quyết Đỉnh khách sạn lón đi rồi.
Tân Nghị cùng Lâm Sảo đang trong phòng làm việc nghỉ ngơi, nghe nói Diêm phụ Quý tìm hắn về sau, liền để cho người ta đem hắn mang đi qua.
Nhắc tới, đây là Diêm phụ Quý hai cha con lần đầu tiên tới Kiên Quyết Đỉnh khách sạn lón, không khỏi bị hoàn cảnh nơi này rung động.
Chỉ bất quá hai người hiện tại cũng không quản được quá nhiều, chỉ hy vọng có thể mau chóng chữa khỏi bạn già, mẹ, vậy.
Diêm phụ Quý ở phòng làm việc nhìn thấy Tần Nghị về sau, không khỏi than thở khóc lóc nói, Tiểu Nghị à, Tam đại gia hôm nay là đi cầu ngươi chuyện này, hy vọng ngươi có thể giúp một tay nhìn xem Tam đại mụ tình huống.
Chương 178, tiền chữa bệnh.
Tần Nghị nghe vậy là đầu óc mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nói, Tam đại gia, ngày trước tiên đem nước mắt này lau một chút, ta còn không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây.
Diêm phụ Quý không có muốn kéo dài thời gian, liền đem Tam đại mụ hiện tại bệnh tình nói ra đơn giản.
Tần Nghị nghe xong an ủi, Tam đại gia, cái này khối u cũng chia lương tính ác tính, hơn nữa Tam đại mụ tình huống này phát hiện tương đối sớm, vẫn có rất lớn chữa trị hy vọng.
Diêm phụ Quý đối với Tần Nghị mà nói vẫn tương đối tin phục, trái tim cuối cùng là để xuống.
Tần Nghị nhìn đồng hồ mới 3 giờ chiều, cùng Lâm Sảo kể một chút, liền theo Diêm phụ Quý hai cha con đi đến bệnh viện.
Làm ba người đi tới phòng bệnh thời điểm, Diêm gia mấy đứa trẻ đã sớm không ở, mà Vũ Lệ đang ngồi ở trước giường bệnh phụng bồi Tam đại mụ nói chuyện.
Mấy người hàn huyên đi qua, Tần Nghị bắt đầu cho Tam đại mụ kiểm tra bệnh tình.
Tần Nghị đầu tiên là nhìn xem Tam đại mụ thần sắc, bắt mạch về sau, lại hỏi nàng một vài vấn đề, trong lòng đã có đại khái suy đoán.
Tam đại mụ, trung y thật ra thì cũng không thể phán đoán khối u tính chất, bất quá căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, cái này khả năng cực lớn là tốt loại kia.
Trong phòng bệnh mấy người nghe vậy như chút được gánh nặng, Tam đại mụ càng là mừng đến chảy nước mắt, liên tục nói cảm ơn, Tiểu Nghị à, thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi, cực khổ ngươi chạy chuyến này.
Diêm gia mấy người trải qua ngày hôm qua phá tài sự kiện, cũng đã như cha mẹ chết, Tam đại mụ bệnh tình đối với cái nhà này tới nói càng là liên tiếp gặp tai nạn. Hiện tại cuối cùng là nghe được một cái tin tốt, bi thương tâm tình cũng là hòa hoãn không ít.
Tần Nghị khoát tay một cái, Tam đại mụ, ta đây chỉ là ta bước đầu phán đoán, kết quả cụ thể chúng ta hay là chờ bệnh viện kiểm tra báo cáo đi ra rồi hay nói.
Diêm phụ Quý đối với Tần Nghị phán đoán tin chắc không nghi ngờ, nhưng nghĩ đến trong nhà tình huống bây giờ, nhất thời vừa đành chịu lên.
Tiểu Nghị, ta vốn tới cũng không muốn phiền với ngươi, nhưng là bây giờ trong nhà thật sự là không có tiền gì, ngươi.
Tần Nghị nghe vậy nhíu mày một cái, hỏi, Tam đại gia, nhà các ngươi trước không phải là mở tiệm cơm rồi sao? Theo lý thuyết sinh ý hắn là coi như không tệ mới đúng.
Diêm giải thành cùng Vu Ly nghe vậy rất là lúng túng, lần này gặp gỡ để cho mấy người đều không mặt nói ra khỏi miệng.
Vệ đút.
Diêm phụ Quý thâm thâm thở dài, đem khoảng thời gian này đạt được gặp gỡ đơn giản nói xuống.
Tam đại gia, ngài cái này,
ta cũng không biết cái gì tốt, chúng ta vẫn là làm đến nơi đến chốn tốt hơn.
Tần Nghị không có đồng cảm Diêm gia gặp gỡ, vì kim tiền làm ra không tuân theo pháp luật sự tình, bị trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên.
Tam đại gia, nếu không phải là nhìn Tam đại mụ bệnh không nhẹ, ta còn thực sự không muốn quản nhà ngươi chuyện này.
Diêm phụ Quý đều cảm giác có chút không đất dung thần, chính mình một cái lao sư lại làm xảy ra chuyện như vậy, lần này mặt coi như là ném đại phát rồi.
Tần Nghị từ trong túi móc ra 200 đồng tiền, đưa tới Diêm phụ Quý trên tay, Tam đại gia, ta ra ngoài liền mang theo số tiền này, hơn nữa Tam đại mụ tiền kỳ kiểm tra muốn không được bao nhiêu, hết thảy chờ kiểm tra kết quả đi ra rồi hay nói.
Diêm phụ Quý nhận lấy tiền, đối với Tần Nghị thâm thâm cảm tạ một phen, cũng trịnh trọng viết trương giấy nợ giao cho hắn.
Tần Nghị nhận lấy giấy nợ, dặn dò một chút bệnh tình hạng mục chú ý về sau, liền trở về tiệm cơm làm việc lên cơm tối sự tình rồi.
Trải qua bệnh viện một phen điều trị về sau, Lưu Hải Trung cùng Nhị đại mụ bệnh tình cũng ổn định lại, chỉ bất quá làm người ta lúng túng chính là từ đầu đến cuối đều không người đến thăm qua, cái này tiền thuốc thang càng là không thể nào nói tới.
Lưu Hải Trung là về hưu công nhân già, nằm viện chữa bệnh đều có thể thanh toán, mà nhị đại mụ liền hưởng thụ không được như vậy chính sách ưu đãi, may mắn tình huống không nghiêm trọng lắm. Phía bệnh viện không thể làm gì khác hơn là phái người đi đón bệnh nhân địa phương, nhìn xem có thể hay không liên lạc với thân nhân bệnh nhân rồi. Đám người tứ hợp viện sau khi nghe được tin tức này, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, đều không nghĩ tới cái này Lưu Quang Phúc kỳ lạ như vậy, ném xuống cha mẹ liền trực tiếp chạy trốn rồi. Tối hôm qua tại Lưu Hải Trung bị đưa đi về sau, Hứa Đại Mậu liền suốt đêm đi quan thuế hỏi tới tình huống, nghe nói hàng hóa đều bị tiền phi pháp thời điểm còn thật vui vẻ. Bất quá, Lưu Diêm hai nhà mấy cái lao nhân đều được đưa vào bệnh viện, lương tâm lên ít nhiều có chút bất an. Hứa Đại Mậu hiện tại lại nghe nói Lưu gia tình huống như thế, trong đầu nghĩ, nếu là không người giao cái này tiền thuốc thang, Lưu Hải Trung cặp vợ chồng chẳng lẽ cứ như vậy ở ra dám đi, ta cũng không có ý định làm xảy ra án mạng a. Vì vậy hắn đứng ra nói, các vị hàng xóm, chúng ta cùng nhị đại gia dù sao đã nhiều năm như vậy hàng xóm rồi, cũng không thể cứ như vậy thấy chết mà không cứu sao. Ta đề nghị a, chúng ta mọi người đem cái này 500 đồng tiền đặt một gót, ta đại biểu Hứa ra quên tiền 300 khối tốt. Ngựa Tú Phương nghe vậy rất là thương tiếc, nhưng này lời cũng đã nói ra ngoài, tự nhiên không có biện pháp đổi ý, chỉ đành phải tại Hứa Đại Mộ bên hông hung hăng nắm chặt một cái. Hứa Đại Mộ bị đau hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, bị dọa đến lập tức Ngựa Tú Phương rút tay trở về, á bảo Hứa Đại Mộ mới là nhất gia chỉ chủ đây. Các hàng xóm nghe vậy một trận chắc lưỡi hít hà, bọn hắn không nghĩ tới Hứa Đại Mộ lần này lại hào phóng như vậy, rối rít đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhân viên y tế cũng không nghĩ tới trong viện hàng xóm đã vậy còn quá lòng nhiệt tình. Ánh mắt đều không nháy mắt liền đem 300 khối cho gót. Giả Trương Thị lúc này không vui, vội vàng lên tiếng nói: "Hứa Đại Mậu, ngươi cái này rốt cuộc giáp tâm cái gì? Người nào không biết nhị đại gia trong nhà phát giàu, cái nào cần chúng ta những thứ này nghèo khổ hàng xóm quên tiền a?" Các hàng xóm cảm thấy rất có đạo lý, rối rít phụ họa: "Đúng vậy, nhị đại gia trong nhà có tiền." "Đúng vậy a, nhị đại gia cũng không từng giúp chúng ta những thứ này hàng xóm." Hứa Đại Mậu cũng không biết nên giải thích thế nào chuyện này, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nói: "Đây không phải là bọn hắn nhà không người tại nhà, chúng ta trước tiên đem tiền này góp một góp, đến lúc đó lại để cho nhị đại gia trả lại không phải liền được rồi." Giả Trương Thị vẫn không chịu, lên tiếng tế đối đạo: "Hứa Đại Mậu, nếu không phải là nhị đại gia mang ngươi kiếm tiền, ngươi bây giờ có thể phát lớn như vậy tài sản sao? Ta xem khoản tiền này ngươi trước hết xuất ra ba." Hứa Đại Mậu biết những người này không có khả năng cầm số tiền này rồi, suy nghĩ một chút dứt khoát bán Lưu Hải Trung một cái được, đến lúc đó đem hắn đá ra khỏi cục phòng trừng cũng không nói. Hứa Đại Mậu từ trong nhà cầm tiền, cùng nhân viên y tế đi bệnh viện làm thủ tục. Đại viện hàng xóm thấy rối rít cảm thán: "Làm sao Đại Mậu đột nhiên trở nên thiện lương như vậy? Ta trước không nên cười nhạo hắn. Ta xem là mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi, cũng có thể là chúng ta." Giả ra mấy người sau khi tan việc đều nghe Giả Trương Thị nói đến chuyện này. "Mẹ, ta cảm giác Hứa Đại Mậu này có chút không đúng lắm à, hắn làm sao có thể có hảo tâm như vậy đây?" Tần Hoài Như đối với cái này rất là hoài nghi. Giả ra mấy người khác rất tán thành, bọn hắn vậy mới không tin Hứa Đại Mậu sẽ đổi tính đây. Chương 179, trầm luân trong đó. Giả Trương Thị gật đầu một cái, quản hắn Hứa Đại Mậu có đúng hay không tính đây, chỉ cần đừng hướng phía nhà chúng ta làm chuyện xấu là được, sớm muộn sẽ có người trừng trị hắn. Tần Hoài Như đối với cái này rất là đồng ý, thời gian này thật vất vả thư thản một chút, vẫn là chớ xen vào việc của người khác tốt. Tần Hoài Như nhìn xem vùi đầu ăn cơm Đồng Ngạnh, trong lòng nhất thời tràn đầy vui vẻ yên tâm. Đồng Ngạnh đạp mấy tháng xe ba bánh, mặc dù là cực khổ một chút, nhưng mấy tháng trước thu vào đều có mấy trăm khối, chính là tháng trước đột nhiên ít đi không ít. Nghĩ tới đây, Tần Hoài Như không nhịn được quan tâm tới Đồng Ngạnh tháng này sinh ý tình huống. "Đồng Ngạnh, tháng này sinh ý có hay không chuyển biến tốt ta, chờ nhà chúng ta nhiều hơn nữa tích góp ít tiền, liền cho ngươi có thể nói cái con râu." Đồng Ngạnh nghe vậy dừng một chút động tác ăn cơm, ngay sau đó cau mày nói: "Mẹ, tháng này cũng không biết khách nhân đều chạy đi nơi nào, ta hiện tại cả ngày lẫn đêm đều không kéo được mấy người khách nhân." Tần Hoài Như nghe vậy mặc dù thất vọng, nhưng cũng không nói gì nhiều, vạn nhất đã kích Đồng Ngạnh tính tích cực, vậy liền được không bù mất rồi. Giả Trương Thị ngược lại là tương đối thương tiếc Đồng Ngạnh, gắp một lớn đua thịt cá bỏ vào trong bát của hắn, an ủi: "Đồng Ngạnh, chúng ta không nóng này à, ngàn vạn lần chớ mệt đến chính mình rồi." Đồng Ngạnh gật đầu một cái, tăng nhanh tốc độ ăn cơm, một hồi còn có chuyện quan trọng phải làm đây. Vừa nghĩ tới cái đó để cho người ta mất hồn địa phương, trong lòng chính là không ngừng được hưng phấn, trên người cũng xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Đồng Ngạnh cơm nước xong, cùng Tần Hoài Như lên tiếng chào hỏi, liền đạp xe ba bánh đi mục đích chuyến này của hắn điệp. Tần Hoài Như đối với cái này không có suy nghĩ nhiều, chỉ có Đồng Ngạnh ra ngoài kiếm khách người đi rồi. Ước chừng hơn 10 phút sau, Đồng Ngạnh đi tới một quán trọ phụ cận, khóa kỹ xe đạp sau liền vội vã đi vào bên trong. Đi tới trước đài, Đồng Ngạnh đầu tiên là hướng bốn phía nhìn xem, xác định không người về sau, mới hướng về phía nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói câu lượng hạt cây vàng. Nhân viên phục vụ quan sát Đồng Ngạnh một cái, lập tức hiểu ý, yên lặng đưa cho hắn một cái chìa khóa phòng. Đồng Ngạnh đi tới lầu 3 về sau, tại chuyên gia dẫn dắt, gặp được nhiều loại cô gái xinh đẹp. Đồng Ngạnh đã sớm đói khát khó nhịn, chọn tên trước lồi sau với cô gái trẻ tuổi, mang theo nàng liền vội vã đi tới trước mở căn phòng tốt. Đại khái sau 5 phút, Đồng Ngạnh mặc quần áo tử tế, một mặt thỏa mãn đi ra khỏi phòng, hồn nhiên không có chú ý tới nữ tử trong mắt vẻ bất mãn. Theo cải cách cởi mở tiến hành, một chút tân hương sản nghiệp khó tránh khỏi lại toát ra đầu mối. Khi đó mọi người đều là rất mịt mờ xưng là lượng hạt cây vàng, phàm là nói chuyện cái từ ngữ này, người cố ý đều có thể nghe hiểu là có ý gì. Đáng tiếc tin tức truyền lại không kịp thời, những thứ kia vào trong thành bán hạt cây vàng, kêu hét to lượng hạt cây vàng tới liền có tốt hơn một chút người bật cười. Sau đó những nông dân kia biết trong đó ý tứ về sau, cũng không dám lại kêu lượng hạt cây vàng. Tháng trước thời điểm, Đồng Ngạnh tại một lần tình cờ trong sự kiện, tiếp xúc đến cái nghề này, trong lòng cổ xung động kia liền kềm nén không được nữa. Nhớ hắn Đồng Ngạnh hiện tại đã 28 tuổi, lại còn là một cái chim non, đối với nữ nhân khát vọng đó là khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc tại nội tâm kịch liệt trong tranh đấu, ma quỷ chiến thắng lý trí, hắn dũng cảm bước ra bước này về sau, từ nay liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại Đồng Ngạnh mỗi lần có lúc xung động, sẽ tới đến cái này quán trọ giải quyết vấn đề, hơn nữa nơi này vóc người nữ nhân dịu dàng, trước lồi sau vện, để cho hắn thể nghiệm đến dục tiên dục tử khoái cảm. Mà chính là nguyên nhân này, Đồng Ngạnh thu vào mới có thể giảm nhanh. Sáng ngày thứ hai, Kiên Quyết Đỉnh khách sạn lớn bố trí trở nên vui mừng lên, biểu ngữ từ bảng hiệu hai bên treo xuống dưới, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên đó viết vài cái chữ to. Chúc Lâm Viêm cùng Tôn Hiểu Hiểu tân hôn hạnh phúc. Không sai, hôm nay chính là Lâm Viêm ngày đám cưới. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, Lâm Viêm hoàn toàn mở ra hạt dưa nguồn tiêu thụ, còn đem Lâm Động cho kéo lên, tại nhà hắn phủ cận trên đường phố mở nhà hạt dưa cửa hàng, sinh ý càng là bốc lửa không được. Tân Nghị tại hạt dưa cửa hàng chiếm 2 thành cổ phần, hiện tại mỗi tháng cũng nhiều bút không nhỏ thu vào. Sự nghiệp thành công về sau, Lâm Viêm cả người đều tự tin lên, tại bà Mai giới thiệu, nhận biết tiểu hắn 5 tuổi Tôn Hiểu Hiểu, cũng rất nhanh định xong ngày kết hôn. Theo thời gian trôi qua, tiệm cơm trên lầu 6 cái phòng riêng đều dần dần ngồi đầy khách nhân, tiệc cưới cũng liền chính thức bắt đầu. Ông thông gia, Tiểu Viêm lúc này thật đúng là có lòng, lại chọn một cơm ngon như vậy tiệm làm tiệc cưới. Ngồi cùng bàn Tôn phụ hướng về phía Lâm phụ nói, trên mặt tràn đầy đủ cười. Lâm phụ nghe vậy rất là cao hứng, mang theo đắc ý nói, ha, tiệm cơm này nhưng thật ra là con rể ta mỏ, hôm nay vì Tiểu Viêm tiệc cưới, mới cố ý đem cơm tiệm cho dọn ra đây. Ôi ta trước thế nhưng là nghe nói cái này nhà đầu bếp tiệm cơm tài nấu nướng đến, không nghĩ tới lại là người con rể mở a. Tôn phụ thất kinh, đối với có như vậy thông gia lại càng hài lòng rồi. Lâm Mẫu nghe được ông thông gia khen con rể hắn, không khỏi lên tiếng nói, ông thông gia, chờ lát nữa ngươi nên ăn nhiều một chút, cho tiệm cơm nói thêm điểm quý báo ý kiến a. Thật ra thì lúc này Lâm Mẫu trong lòng đã sớm vui như điên, đây chính là tại thông gia trước mặt cơ hội lộ mặt, cũng để cho Lâm Viêm tại cha vợ trước mặt càng có mặt mũi. Quả nhiên, làm Tôn phụ từng nếm thức ăn sau gật đầu liên tục, cảm thán thức ăn mỹ vị. Mà các đại trong phòng tỉnh phảng liền lên diễn hình ảnh như vậy, điều này cũng làm cho Lâm gia đại đại gia lần danh tiếng. Tiệc cưới đi qua, Tần Nghị nguyên bản không có ý định muốn Lâm Viêm tiền. Có thể Lâm Viêm biết mình đã chịu anh dễ quá nhiều ân huệ, kiên quyết muốn hắn đem tiền cho nhận lấy đến, Lâm phụ Lâm Mẫu cũng là ý tưởng giống nhau. Tần Nghị thấy vậy vẫn rất vui mừng, ít nhất chính mình cũng không có giúp làm người. Ngày thứ hai, Tần Nghị tìm một cái thời gian đem xào chế đậu phộng biện pháp giao cho Điền Khánh, đồng dạng áp dụng chiếm cổ phương thức. Ngược lại những phương pháp này lưu ở trong tay cũng là lãng phí, còn không bằng để cho biểu đệ dày vò đi thôi, giúp đỡ nhà cậu đồng thời chính mình cũng có thể nhiều phần thu vào. Tại quan thuế giao trách nhiệm dưới, Lưu Quang Thiên tại đem tiền phạt góp đủ về sau, tự nhiên cũng bị thả ra. Chỉ là hắn trở lại tứ hợp viện thời điểm, phát hiện em trai Lưu Quang Phúc đã sớm mang ra Lưu gia, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không biết tung tích. Khi hắn hướng Lân Cư Đại Ma hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, trong lòng âm thầm mắng nổi lên Lưu Quang Phúc, sau đó liền bắt trước, liền vội vàng từ Lưu gia rời đi ra ngoài. Dù sao hiện tại Lưu gia cũng đã xong rồi, hắn ở lại đây cũng không mất được một chút chỗ tốt. Các hàng xóm thấy cũng không có đem cái này coi là chuyện to tát, chỉ bất quá vô cùng hiếu kỳ trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Buôn lậu sự kiện về sau, tại người cố ý tiết lộ, tin tức này rốt cuộc tại đại viện truyền ra, không ít người đối với cái này cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Ban đầu Diêm Phụ Quý, Lưu Hải Trung, Hứa Đại Mậu mấy người này kiếm tiền về sau, thế nhưng là không ít ở trong viện khoe khoang, đem mọi người cho ghen tị phá hư. Hiện tại ba người đã qua hai, hơn nữa kết quả còn thê thảm như vậy, cái này khiến trong lòng của mọi người đều thăng bằng không ít. Thậm chí giả Trương Thị còn nghĩ, cái kế tiếp có phải hay không là giờ đến phiên Hứa Đại Mậu nữa nha. Thật may Hứa Đại Mậu không biết chuyện này, bằng không phòng chừng có thể đem đế giày bạn chụp tới trên mặt nàng. Chương 180, Diêm Lưu Nhung nhớ. Sự kiện 7 ngày sau, Tam Đại Mụ kiểm tra kết quả cũng đi ra rồi, may mắn chính là khối u là tốt, hơn nữa phát hiện thời gian tương đối sớm. Tạm thời không có đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Bác sĩ cho ra hai điểm đề nghị, đệ nhất, không cần phải làm giải phẫu cắt bỏ, định kỳ tới bệnh viện kiểm tra là được. Thứ hai, tương lai khối u có giải đại chuyển di khả năng, có thể lựa chọn một lần cắt bỏ, tiêu trừ hai hoàng ẩm. Diêm ra mấy người thương lượng về sau, quyết định trước đi tìm Tần Nghị nhìn xem, nói không chừng có thể nghe được kết quả tốt hơn. Buổi chiều, Diêm giải thành cho Tam Đại Mụ làm thủ tục xuất viện, mang theo kiểm tra báo cáo đi tới Tần Nghị văn phòng. Tam Đại Mụ, bác sĩ cho ra hai cái đề nghị rất đúng trọng tâm, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng làm tiếp lựa chọn. Loại phương pháp thứ hai là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, loại phương pháp thứ nhất lời, bệnh biến tỷ lệ tương đối nhỏ, trung y ngược lại là có thuốc phương có thể ức chế khối u sinh trưởng, bất quá cần muốn dùng lâu dài thuốc bắc điều chỉnh, định kỳ đi bệnh viện làm kiểm tra. Diêm phụ quý có chút do dự không quyết định, hỏi thăm bạn già ý kiến. Lão Diêm, ta có chút sợ hãi khai đao làm giải phẫu, nếu không chúng ta liền lựa chọn loại thứ nhất biện pháp đi, tiểu nghị cũng không nói bệnh biến tỷ lệ tương đối nhỏ ạ. Tam Đại Mụ lo lắng bất an nói. Ba, nếu không chúng ta trước lựa chọn bảo thủ điều trị đi, nhà chúng ta thật sự là không cầm ra tiền tới rồi. Diêm giải thành ở một bên khuyên bảo nói. Diêm phụ quý biết nhà mình tình huống bây giờ, hơn nữa hắn cũng không muốn bạn già lớn tuổi như vậy lại đập một đao, chỉ lựa chọn tốt bảo thủ trị liệu. Mấy người trịnh trọng cảm tạ Tần Nghị một phen, nhận lấy Tần Nghị viết đơn thuốc về sau, bảo đảm sẽ mau chóng đem tiền cùng tiền thuốc thang trả lại hắn. Diêm phụ quý trở lại tứ hợp viện thời điểm, đúng lúc tại cửa chính gặp phải Lưu Hải Trung cùng Nhị Đại Mụ bóng người, nhìn dáng dấp cũng là mới vừa từ bên ngoài trở về. Lưu Hải Trung thần sắc không tốt lắm, vẫn là Nhị Đại Mụ đỡ đi bộ. Diêm phụ quý trải qua Diêm giải thành kể lể về sau, đã biết Lưu Hải Trung khoảng thời gian này gặp gỡ. Nguyên lai đoán khí đầy bụng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cảm giác đồng bệnh tương liên. Hai vị đại gia nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói, Lão Diêm, Lão Lưu, ngươi còn tốt chứ? Ha ha ha. Hai người đều nghe vậy đều nở nụ cười, thật giống như khoảng thời gian này khói mù đều biến mất. Lưu Hải Trung để cho Nhị Đại Mụ về nhà trước, chính mình thì là đi theo Diêm phụ quý tới đến trong nhà, lẫn nhau tố tâm sự. Song phương gặp gỡ biết bao tương tự, không khỏi dâng lên thông minh gặp nhau cảm giác. Ai? Lưu Hải Trung thở dài, xấu hổ nói, Lao Diêm, chúng ta giáo dục con gái phương thức đều quá thất bại, không trách Lao Thái Thái thường xuyên nói với ta câu nói kia. Cha mẹ không tử, con cái bất hiếu. Ta cho tới bây giờ mới thật sự lý giải câu nói này. Diêm Phụ Quý hiện tại cũng là đại triệt đại ngộ, thở dài nói, ai nói không phải sao, đều nói không nghe lão nhân nói thua thiệt ở trước mắt, đều do chúng ta lúc còn trẻ đều xem không rõ. Ta xem sau đó liền bốn người chúng ta lão nhân lẫn nhau chiếu cố, ngược lại đời này cũng thời gian không bao lâu rồi. Diêm Phụ Quý nghĩ đến Lao Đại cũng không phải là hiếu thuận người, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ à, ngược lại hai người đều có tiền hưu trí, cũng không cần con cái chiếu cố. Cũng tốt, ta tin tưởng chúng ta mấy cái không dựa vào con cái, cũng có thể qua rất tốt. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý tán gẫu về sau, cảm giác tâm tình thoải mái không ít, liền ngay cả thân thể đều giống như hoàn toàn khôi phục. Hứa Đại Mậu ở công ty làm xong về sau, liền trực tiếp đi tới Lưu Hải Trung trong nhà, hắn tính toán thừa dịp hôm nay, chính thức cùng Lưu Hải Trung ngửa bài rồi. Lưu Hải Trung đang tựa vào trên giường suy nghĩ nhân sinh, nhìn xem bị bạn già nên tiến vào Hứa Đại Mậu, không khỏi cười nói, Đại Mậu, còn không có cảm ơn ngươi giúp chúng ta cặp vợ chồng ra tiền chữa bệnh đây, ngươi nhìn ngươi còn khách khí như vậy, mang theo trái cây tới gặp ta. Nhị đại gia, chúng ta giàu gì hợp tác một trận, ta thân là vạn bối tới xem một chút ngài cũng là phải. Thật tốt, chúng ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Hứa Đại Mậu không tính nói nhiều lời nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, nhị đại gia, trải qua chuyện lần này, ngươi đem công ty tài chính đều cho rút đi nhiều như thế, này quả là làm cho chúng ta sinh ý có lại không ít ta. Lưu Hải Trung cười cười xấu hổ, thật giống như dự cảm được cái gì, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhị đại gia, ta liền không vòng vo với ngươi, nhà ngươi hiện tại loại tình huống này, chúng ta hay là trực tiếp giải thể tốt. Lưu Hải Trung trải qua sự kiện lần này, biết là hoàn toàn không kéo trở về mấy đứa bé tâm, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có tư sản cùng Hứa Đại Mậu hợp tác, chỉ thật bất đắc dĩ đáp ứng. Đại Mậu à, nhị đại gia bây giờ đích xác không thích hợp tiếp tục hợp tác với ngươi, ở chỗ này chúc ngươi triển khai kế hoạch lớn đi. Đúng vậy, ta đây sẽ không quấy rầy nhị đại gia nghỉ ngơi. Hứa Đại Mậu thấy sự tình thuận lợi như vậy, trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý, bất quá đảo mắt liền biến mất rồi. Trên đường trở về, Hứa Đại Mậu trong lòng còn đang giễu cợt Lưu Hải Trung chỉ số thông minh, thật là đáp lại câu cách luôn kia, người ta bán đứng ngươi, ngươi còn giúp người ta đến tiền. Theo tháng sau đến, mấy nhà quán lẩu cũng đã mở cửa buôn bán vượt qua thời gian 1 tháng rồi. Khoảng thời gian này, Tân Nghị thỉnh thoảng sẽ sắp xếp người đến mấy cái quán lẩu ngầm hỏi, phát hiện có cá biệt nhân viên thái độ qua loa lấy lệ, công tác buông tuồng tình huống, lần đầu tiên đưa cho kỷ luật cảnh cáo, cũng để cho mấy cái chủ tiệm lấy làm trả giá. Nếu có tái phạm, lần sau trực tiếp mở ra xử lý. Vệ sinh khối này ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì, xem ra ban đầu Tân Nghị nhiều lần cảnh cáo rất là hiệu quả. Buổi sáng hôm nay, Tân Nghị cùng Lâm Sảo ở phòng làm việc xem các cửa hàng lớn doanh thu báo cáo, kiểm tra thu chi rõ ràng chi tiết. Lâm Sảo kiểm tra xong báo cáo trong tay, lo lắng nói, Nghị ca, ta bên này hai cửa tiệm không có vấn đề gì, chỉ bất qua ánh sáng mặt trời tiệm cùng biển điến tiệm làm ăn khá giống như không tốt lắm. Tân Nghị cười một tiếng, an ủi, Sảo nhi, bây giờ khí trời dần dần nóng lên, ăn lẩu người đương nhiên sẽ thiếu đi, tin tưởng chưa tới mấy tháng liền sẽ chuyển tốt. Lâm Sảo tự nhiên biết đạo lý này, chỉ là lo lắng Tân Nghị sẽ bị đả kích thôi. Sinh ý tiệm cơm trước sau như một tốt, thậm chí mỗi tháng đều sẽ có đột phá, mà tháng này thuần lợi nhuận càng là đột phá 30.000. Tân Nghị bây giờ trở về lồng một lớp tài chính, dự định tiếp tục tại tứ cửu thành mấy cái khác khu lớn mua cửa hàng mặt tiền, bảo đảm tại mùa thu tới trước đó, đem nổi lẩu tiệm mở khắp toàn bộ tứ cửu thành. Nói làm liền làm, Tân Nghị buổi chiều liền liên lạc một nhóm người, để cho bọn hắn đi tứ cửu thành mấy cái khu huyện, chọn 200 bình trở lên cửa hàng lớn mặt. Đến tháng 7 thời điểm, Tân Nghị đang tại trong đó 8 cái khu huyện từng người bắt lại cửa hàng mặt tiền, cũng triển khai cửa hàng mặt tiền công tác sửa chữa. Chương 181, Hứa Đại Mậu và hố. Buổi tối, Tân Nghị cùng Lâm Sảo tan việc mới vừa về nhà, liền thấy Thư Nhưng từ bên ngoài chạy vào, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ vui mừng. Tân Nghị nhìn xem thanh xuân hoạt bát con gái, tâm tình cũng không khỏi tốt thêm vài phần. Thư Nhưng, nhà nữ hải tử muốn điềm đạm một chút, mẹ đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Lâm Sảo nhìn xem Thư Nhưng cái này vội vã, bất mãn nói. Thư Nhưng le lưỡi thơm một cái, tùy tiện nói, mẹ, ta đây không phải là thật cao hứng, nhất thời liền quên nhà. Tân Nghị trong đầu linh quang lóe lên, hưng phấn nói, Thư Nhưng, sẽ không phải là ngươi kiểm tra lên đại học, hôm nay nhận được thư thông báo đi. Thư Nhưng nghe vậy gật đầu một cái, ba, ngươi chuẩn bị thưởng ta thế nào? Ta thế nhưng là bị Thanh Hoa đại học trúng tuyển đây. Được được được, hai ngày nữa ba tại tiệm cơm mang lên mấy bản, ngươi đem bằng hữu tốt của ngươi đều gọi, coi như là cho ngươi ăn mừng thế nào. Thư Nhưng hưng phấn nhảy lên, từ lần trước bằng hữu nàng tới trong nhà làm khách, ăn ba nàng làm đồ ăn về sau, trong lòng một mực nhớ mãi không quên, lần này rốt cuộc có thể như bọn hắn mong muốn. Cảm ơn ba, ta liền biết ngươi tốt nhất. Thư Nhưng nói xong lời này, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hấp tấp chạy ra bên ngoài đi ra ngoài. Lâm Sảo thấy vậy lắc đầu một cái, phòng trường lại là đi tìm Tiểu Vũ khoe, cũng không biết hai anh em làm sao như vậy yêu bóp, dầu gì cũng là sinh đôi à. Ha, cái này cảm tình càng bóp càng tốt, tùy bọn hắn đi thôi. Tân Nghị tại Thư Nhưng đi sau, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này chớp mắt một cái, nhỏ nhất nữ lập tức liền muốn lên đại học, Tiểu Dục cùng Tiểu Sâu năm nay lập tức liền năm thứ tư đại học, gặp phải công tác cùng lập gia đình vấn đề. Mà chính mình năm nay cũng chính thức bước vào 40 tuổi đại quan, thời gian này qua thật đúng là nhanh à. Lâm Sảo cũng không có cho hắn quá nhiều cảm thán thời gian, lôi kéo hắn liền bắt đầu thương lượng con gái lên lớp tiến sự tình. Hai ngày sau, Tân Nghị tại tiệm cơm bày 6 bàn thực rượu, trừ Thư Nhưng đồng học bằng hữu bên ngoài, những thứ khác đều là Tân Nghị cùng Lâm Sảo thân thích. Mọi người biết nhà Tân Nghị lại ra người sinh viên đại học về sau, cũng không có quá mức hâm mộ. Liên Tân Nghị hiện tại tiền kiếm được, đã quá người một nhà hoa mây rồi, nhiều hơn người sinh viên đại học chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Lên lớp tiên sau khi kết thúc, Tân Nghị lại toàn thân tâm đưa vào sự nghiệp trong xây dựng rồi. Hứa Đại Mậu từ lần trước cùng Lưu Hải Trung ngửa bài về sau, trở về liền đem công ty sổ sách cho làm rõ rồi. Thật ra thì những thứ này hắn đã sớm rõ ràng trong lòng, ban đầu Lưu Hải Trung điều đi công ty tiền bạc thời điểm, hắn một mực đang chú ý chuyện này. Đoạn thời gian đó, Lưu Hải Trung vì gom góp tài chính, lượng lớn bán ra công ty vật liệu thép, lại không có nhập hàng kế hoạch. Theo mấy lần giao dịch tiến hành, công ty vốn lưu động càng ngày càng nhiều. Cũng còn khá Lưu Hải Trung tương đối tự giác, chỉ vận dụng chính mình bộ phận kia tài chính, bằng không Hứa Đại Mậu đã sớm nhảy ra ngăn cản hắn, có lẽ phía sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hứa Đại Mậu đem công ty cuối cùng một bộ phận vật liệu thép xử lý xong, cầm lấy sổ sách cùng Lưu Hải Trung đối diện sổ sách về sau, đem thuộc về hắn 1000 đồng tiền giao cho hắn, hai người từ đó chính thức mỗi người đi một ngả. Dĩ nhiên, Hứa Đại Mậu một chút thua thiệt cũng không chịu ăn, đem trước cái kia 500 khối tiền thuốc thang chặn trở về. Lưu Hải Trung thấy vậy mắt trợn trắng, trước đây về điểm kia cảm động càng là quăng ra ngoài 9 tầng mây. Một tháng này tới nay, Hứa Đại Mậu đã lần nữa đem vật liệu thép cung ứng liên tạo dựng lên, hiện tại toàn bộ công ty đều là một mình hắn định đoạt. Nhưng hắn cũng không có từ đấy dừng lại, hắn mong mỏi có một ngày có thể đem lốc trụ dẫm ở lòng bàn chân, vừa cởi năm đó mối hận trong lòng. Ngay tại đoạn thời gian trước, hắn đã cùng Lý Hoài Đức lần nữa lấy được liên hệ, muốn tìm kiếm cơ hội hung hăng đại phát một bút. Dĩ nhiên, hắn cũng biết Lý Hoài Đức ăn tươi nuốt sống, nhưng hắn Hứa Đại Mậu cũng không phải là dễ chơi. Ngày này, Hứa Đại Mậu dựa theo ước định thời gian, đi tới một cái phòng khiêu vũ chính giữa. Vừa đi vào phòng khiêu vũ, liền thấy đang đối diện Vưu Phượng Hà đang cầm lấy mịt rộ phồn khuynh tình biểu diễn, mà Lý Hoài Đức đang ngồi ở cách đó không xa vỗ tay vỗ tay. Hứa Đại Mậu cùng Lý Hoài Đức lên tiếng chào hỏi, liền tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức Vưu Phượng Hà phong thái. Theo biểu diễn kết thúc, Vưu Phượng Hà phong thái thức tha hướng đi tới bên này, tại xung quanh đưa tới rối loạn tương mừng. Hứa Đại Mậu cùng hai người hàn huyên một hồi, liền thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay. Chủ nhiệm Lý, trước chuyện kia có tin tức không? Lý Hoài Đức nghe vậy đắc ý nói, chuyện này đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì, mấy ngày trước cũng đã làm xong. Hứa Đại Mậu trong lòng vui mừng, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Lý Hoài Đức, ra hiệu để cho Lý Hoài Đức đem phê văn lấy ra đến xem thử. Lý Hoài Đức cũng biết trước đây lần đó buôn lậu sự kiện, để cho Hứa Đại Mậu trong lòng có phòng bị, cho nên đã sớm nghĩ xong đối sách. Phượng Hà, ngươi đem tài liệu lấy ra cho Đại Mậu xem một chút. Vưu Phượng Hà đạt được tín hiệu, ra vẻ không muốn từ trong túi sách lấy ra phê văn, đưa tới Hứa Đại Mậu trong tay. Hứa Đại Mậu mở mới phát hiện chuyện văn kiện của đảng, trong lòng lúc này mới tin tưởng mấy phần, sau đó phát hiện giao dịch lần này số lượng vẫn còn lớn, nhất thời mừng rỡ không thôi. Chủ nhiệm Lý, số lượng này có thể a? Còn không chờ Lý Hoài Đức đáp lại, Vưu Phượng Hà liền bất mãn nói, đây không phải là nói nhảm sao, số lượng bản thân liền tự mình làm, vậy còn cần phải ngươi a? Hứa Đại Mậu đối với Vưu Phượng Hà thái độ rất không hài lòng, Vưu Phượng Hà, ta nhớ được ta cũng không đắc tội qua ngươi đi, làm sao hôm nay đối với ta thái độ thay đổi lớn như vậy chứ? Ừ, ta hoài nghi lần trước TV sự tình chính là ngươi dở trò quỷ, bằng không quan thuế làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện nữa nha. Hứa Đại Mậu đối với cái này không có chút nào hoảng hốt, cười khổ nói, ngươi đây coi như oan uổng ta rồi, chuyện sau đó ta căn bản là không có tham dự, ta nào biết cụ thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra a. Lý Hoài Đức thấy vậy vội vàng đi ra giảng hòa, được rồi, các ngươi tất cả chớ ồn ào, chuyện lần trước chính là một cái ngoài ý muốn, ai cũng không nên nhắc lại rồi. Vưu Phượng Hà nghe vậy bĩu môi, bày làm ra một bộ tức giận tư thái. Hứa Đại Mậu đắc ý cười cười, trải qua phen này nói chêm chọc cười, lại nghĩ tới phần kia văn kiện của đảng, hắn đã xác định hợp tác lần này tính chân thực. Tiếp lấy song phương liền chuyện phân chia tiến hành một phen giao phong, cuối cùng là đem lần này chuyện hợp tác cho gõ quyết định. Vưu Phượng Hà tại Hứa Đại Mậu đi sau, rốt cuộc lộ ra nụ cười đắc ý, cũng giơ ly rượu lên hướng Lý Hoài Đức biểu thị chúc mừng. Mặc hắn Hứa Đại Mậu lại giảo hoạt, còn không phải là bị chủ nhiệm Lý cho gây khó dễ. Lý Hoài Đức nghe vậy lộ ra như hồ ly nụ cười, liền Hứa Đại Mậu loại này tự cho là thông minh người ta đã thấy rất nhiều, đối phó hắn còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hứa Đại Mậu tự nhiên không biết hai người tính kế, hắn vào lúc này đang hưng phấn lắm, phải biết lần này lợi nhuận thế nhưng là có hơn 200.000. Hưng phấn xong, hắn lại nhanh chóng suy tư. Tại vừa rồi đàm phán trong, hắn vì chính mình tranh thủ không ít lợi ích, nhưng điểm cao thành có nghĩa là cao chi phí, chỉ bằng trong tay hắn những thứ kia tài chính hoàn toàn không đủ, còn cần nghĩ biện pháp khác mới được. Chương 182, hoàn toàn phá sản. Hứa Đại Mậu nghĩ tới nghĩ lui, coi như đem trong nhà nhà ở thế chân ra ngoài cũng không đủ, vì vậy lại đem chủ ý đánh tới cha mẹ hắn gian phòng kia phía trên. Bất quá hắn biết chuyện này đến trùng đến, cha mẹ hắn nếu là biết chuyện này, thế nào cũng phải chém chết tươi hắn không thể. Nghĩ tới đây, Hứa Đại Mậu mua chút trái cây, liền về nhà thăm cha già rồi. Hứa phụ Hứa Mậu đối với con trai đến rất là nhiệt tình, tại cặp vợ chồng tiên dưng dưới, phụ cận hàng xóm cái nào không biết con của bọn họ tiền đồ rồi, điều này cũng làm cho cặp vợ chồng lần có mặt mũi. Hứa Đại Mậu thừa dịp hai người ra ngoài mua thức ăn chỗ trống, ở trong nhà lật ra giấy bất động sản cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu mảnh đất về sau, lập tức đem hết thảy đều trả lại như cũ. Sáng ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu cầm lấy hai gian phòng tử giấy tờ chứng nhận, làm một cái sáng mù tất cả mọi người thao tác. Cái này khiến người không thể không than thở Hứa Đại Mậu thông minh đầu óc, tại chính sách cho phép tình huống, mỗi phòng đều làm hai lần vay tiền, từ đó ở trong ngắn hạn thu được 1.5 vạn khối tài chính. Tiếp lấy Hứa Đại Mậu dựa theo Lưu Hải Trung phương pháp, đem công ty tất cả vật liệu thép nhanh chóng xử lý, lại cộng thêm trong nhà tất cả tiền, cuối cùng là đem lần giao dịch này cần tài chính cho góp đủ rồi. Một tuần lễ sau, song phương chính thức ký hợp đồng. Vưu Phượng Hà nhìn xem Hứa Đại Mậu bộ dáng vui vẻ ra mặt, không đếm xỉa tới cùng Lý Hoài Đức hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ là đến giao hàng ngày này, Hứa Đại Mậu chờ mãi, từ đầu đến cuối không thấy Lý Hoài Đức cùng Vưu Phượng Hà bóng người, liền ngay cả bên cung cấp cũng không có người xuất hiện, nhất thời trong lòng hiện ra một cổ ý tưởng không hay. Tháng 7 thiên khí trời vốn là đủ nóng, mà Hứa Đại Mậu lại bởi vì khẩn trương sợ hãi quá độ, bước lên chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mãi đến cách ước định thời gian trôi qua 2 giờ, Hứa Đại Mậu hoàn toàn ngồi không yên rồi, trực tiếp cơi xe đạp đi Lý Hoài Đức nhà, mới phát hiện nơi này đã sớm người đi lầu không. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Hứa Đại Mậu nói xong câu đó, toàn bộ tinh khí thần bị triệt để móc sạch, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Rất lâu, Hứa Đại Mậu tăng một cái đứng dậy, cưỡi xe đạp hướng cục cảnh sát chạy như điên. Sáng ngày thứ hai, khi hắn nhận được tin tức thời điểm, Lý Hoài Đức cùng Vưu Phượng Hoàng đã sớm tại một cái quốc gia nào đó tiêu giao sung sướng. Hứa Đại Mậu nghe xong cảnh sát, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Lần này hắn không chỉ hoàn toàn phá sản, ở bên ngoài còn thiếu một cái cổ trái, liền ngay cả cha mẹ đều đi theo chịu đến dính líu. Ngựa Tú Phương buổi sáng về sau, phát hiện Hứa Đại Mậu một lại đêm không về, còn tưởng rằng hắn lại ở bên ngoài cấu kết nữ nhân này. Bất quá nàng hiện tại cũng không dám cùng Hứa Đại Mậu châm đâm, ngược lại vẫn là thoải mái hầu hạ, bằng không chỉ bằng hắn hiện tại bản lĩnh, đổi lao bà còn không phải là chuyện nửa phút. Mãi đến lúc 10 giờ, Ngựa Tú Phương mới nhìn thấy Hứa Đại Mậu lảo đảo từ bên ngoài đi vào, cả người tản ra mùi rượu. Ngựa Tú Phương nhíu mày một cái, bất đắc dĩ tiến lên đỡ lấy hắn, "Đại Mậu, làm sao sáng sớm liền uống nhiều như vậy, đối với thân thể cũng không tốt." Hứa Đại Mậu thấy rõ người trước mắt về sau, một cái bỏ rơi nàng, kêu ầm lên, "Cho ta mang rượu tới, ta ngày hôm nay chỉ muốn say một màn." Ngựa Tú Phương biết hắn khẳng định gặp phải không thuận tâm, nếu là không đáp ứng hắn, vạn nhất say khướt làm sao bây giờ, còn không bằng trực tiếp uống say xong hết mọi chuyện đây. Theo Hứa Đại Mậu từng ly rượu xuống bụng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, Đức Quãng nói một số chuyện. "Cái gì? Trong nhà phá sản, nhà ở cũng mất." Ngựa Tú Phương vốn tưởng rằng hắn đang nói hưu nói vượng, thế nhưng là càng nghe càng không thích hợp. "Ngốc, nên, đáng chết, lại dám lừa gạt ta Hứa Đại Mậu tiền." Nghe xong câu nói này, Ngựa Tú Phương liều mạng lắc lắc Hứa Đại Mậu, thật không thể lập tức cùng hắn xác định sự thật này. Đáng tiếc vô luận hắn làm sao dùng sức, Hứa Đại Mậu giống như chết như heo vẫn không nhúc nhích. Mãi đến lúc chạm vào tối, Hứa Đại Mậu mơ màng tỉnh lại sau liền phát hiện mép giường đứng ba người, chính lấp lánh hưu thần nhìn xem hắn, nhất thời giật mình. "Mấy người các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta dài đóa hoa?" Hứa Đại Mậu nói sờ sờ mặt, dường như đang xác định sự tình là thật hay giả. Ngựa Tú Phương trầm giọng hỏi, "Đại Mậu, ngươi vừa rồi lúc uống say nói tiền bị người lừa gạt, đây là thật sao?" Hứa Đại Mậu nghe vậy sắc mặt đổi một cái, hắn biết chuyện này căn bản lừa gạt không đi xuống, ra vẻ buông lòng nói, "Không sai, bất quá số tiền này ta rất nhanh liền sẽ kiếm về." Hứa gia hai huynh đệ nghe vậy sắc mặt đại biến, bọn hắn thế nhưng là biết công ty hiện tại căn bản không có vốn lưu động, cái này cũng có nghĩa là Hứa Đại Mậu đã không có quật khởi vô liếng. Ngựa Tú Phương nhưng là mặt xám như cho tàn, lần này nàng rộng rãi phu nhân sinh hoạt coi như là hoàn toàn tan vỡ, hơn nữa trong nhà còn lương đeo một thân thiếu nọ. Một nghĩ tới tương lai cuộc sống bi thảm, nàng liền không rét mà run. "Hứa Đại Mậu, ngươi cái não này là lón lên công coi sao, một khoản tiền lớn như vậy cứ như vậy bị người lừa gạt." Hứa Đại Mậu buồn bực cả ngày, hiện tại còn muốn chịu điều khí, lập tức đánh trả lên, Hứa gia trong lúc nhất thời trở nên náo loạn. Buổi tối, Ngựa Tú Phương thừa dịp Hứa Đại Mậu uống say mềm, lôi kéo hai đứa con trai thương lượng nổi lên tương lai kế hoạch. "Mẹ, ba mấy năm nay đối với chúng ta coi như không tệ, chúng ta cứ như vậy ném xuống hắn không thích học đi." Hứa Khai Thái không đành lòng nói. Hứa Khai Bình nhưng là không quá đồng ý, "Mẹ, ta cảm thấy ngài hẳn là ly hôn, dù sao ba bởi vì vấn đề riêng thiếu nhiều tiền như vậy, chỉ muốn ly hôn liền không liên quan chuyện của chúng ta." "Cái gì?" Ngựa Tú Phương nghe được Hứa Khai Bình, nhất thời sợ hô lên. Nàng còn không biết vợ chồng chung nhau món nợ vấn đề, lần này càng là kiên định ly hôn quyết tâm. "Như vậy cưới ly định rồi, Hứa Đại Mậu đã không cầm ra một phân tiền rồi, ít nhất ta danh nghĩa còn có bộ các ngươi cha ruột lưu lại nhà ở, có thể muôn ngàn lần không thể để cho hắn hố đi trả nợ." Hứa Khai Thái hai huynh đệ mặc dù cảm kích Hứa Đại Mậu nhiều năm công ơn nuôi dưỡng, nhưng ở kết sổ nợ bên ngoài trước mặt, điểm này lòng cảm kích lập tức trở nên không chịu nổi một kích. Sáng ngày thứ hai, làm Hứa Đại Mậu nghe được Ngựa Tú Phương ly hôn đề nghị thời điểm, không có ngoài ý muốn chút nào. Bất quá ly hôn là tuyệt đối không khả năng, hắn chính là biết Ngựa Tú Phương danh nghĩa còn có phòng nhỏ, phải lấy ra trả nợ mới được. "Ly hôn chuyện này, ngươi chớ hòng mơ tưởng." Ngựa Tú Phương nghe vậy giận tím mặt, bất quá nghĩ đến con trai dạy biện pháp của hắn, đắc ý nói, "Cái này có thể không phải do ngươi, nhìn ta không tới tòa án đi khởi tố ly hôn." Ngươi. Hứa Đại Mậu tức giận vô cùng nhưng lại không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là hướng phía hai đứa con trai bắt đầu bán thảm, hy vọng có thể đạt được bọn hắn đồng cảm. Chỉ tiếc đạt được nhưng là bọn hắn không tiếng động trả lời, xem ra là ngầm cho phép tình huống như thế rồi. Hứa Đại Mậu lúc này hướng về phía mẹ con ba người tức miệng mắng to, hắn không nghĩ tới chính mình mấy năm nay vì hai đứa bé bỏ ra nhiều như vậy, lại lấy được như vậy hồi báo, trong lúc nhất thời ý giết người đều có. Cũng may hắn lý trí vẫn còn tồn tại, cũng không có xung động làm ra chuyện ngốc nghếch. Chương 183, cự tuyệt trợ giúp. Ngựa Tú Phương nguyên bản thấy Hứa Đại Mậu mặt kia con mắt sắc mặt dữ tợn, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nếu không phải là hai đứa con trai liền ở bên người, phòng trừng Hứa Đại Mậu đã xông lên đánh nàng đi. Hứa Khai Bình lôi kéo Ngựa Tú Phương, "Mẹ, chúng ta đi nhanh lên đi, ta đã kêu gọi người giúp chúng ta dọn nhà." "Đúng đúng." Ngựa Tú Phương bỗng nhiên tỉnh ngộ, mẹ con mấy người xách theo trước đó bỏ túi ký hành lý, liền chuẩn bị đi ra phía ngoài. Hứa Đại Mậu nhìn xem mấy người bóng lưng, há miệng, từ đầu đến cuối lại không nói ra cái gì. Mấy người mới vừa đi ra khỏi cửa, liền bị Nhị Đại Mụ nhìn vừa vặn. "Tú Phương à, mấy người các ngươi làm sao xách theo nhiều như vậy hành lý, cái này là chuẩn bị dọn nhà sao?" Ngựa Tú Phương tại Hứa Đại Mậu thường nghe thấy dưới, đối với trong viện người cũng không có cảm tình gì, lại cộng thêm hai ngày nay tâm phiền ý loạn, trực tiếp lướt qua nàng liền tiếp tục đi về phía trước. Nhị Đại Mụ nhìn xem mấy người bóng lưng vẻ mặt khó hiểu, "Ta lòng tốt quan tâm một chút, trêu ai ghẹo ai à?" Trong viện không ít người đều thấy được tình hình như vậy, chính là không thấy Hứa Đại Mậu xuất hiện, trong lòng hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, Hứa Đại Mậu cũng thu thập một chút hình tượng, túi leo liền ra ngoài tìm vật liệu thép nhà cung cấp hàng đi rồi. Mắt thấy hiện tại tiền không tìm lại được rồi, không thể làm gì khác hơn là đi tìm trước đây đồng bạn hợp tác, xem có thể hay không làm chút vật liệu thép trở về tiêu thụ. Chỉ tiếp những thứ này, nhà cung cấp hàng cùng Hứa Đại Mậu hợp tác mới không bao lâu, cái nào yên tâm trả trước lớn như vậy sinh ý cho hắn, nhất định phải kiếm tiền hàng thanh toán xong bộ này. Hứa Đại Mậu tức tối bất bình sau khi rời đi, trong lòng đối với những người này tức miệng mắng to, dầu gì còn hợp tác qua một đoạn thời gian, liền chút mặt mũi này cũng không cho, cả đời phát không được lớn tài sản mệnh. Hứa Đại Mậu bây giờ thật là cung đường, mấy ngày nữa có thể ngay cả rượu tiền đều không lấy ra được, hơn nữa sau 20 ngày liền là lần đầu tiên kỳ hạn trả tiền. Hắn chuẩn bị về nhà cùng cha mẹ thẳng thắn hết thảy, nói không chừng ba hắn có thể có biện pháp gì, giúp hắn vượt qua nguy cơ lần này đây. Hứa phụ Hứa Mẫu sau khi ăn xong tản bộ trở về, liền thấy con trai ở bên cạnh bàn hướng về phía buổi trưa đồ ăn thừa ăn ngon nghiên, thật giống như rất lâu chưa từng ăn cơm tựa như. Đại Mẫu, ngươi làm sao thời gian này tới rồi, nếu không ta để cho mẹ ngươi lại đi xào hai cái thức ăn đi. Hứa phụ quan tâm hỏi. Ừ, mẹ ngươi nhanh đi, ta cái này đều làm việc hơn nửa ngày, liền phần cơm cũng không ăn được. Hứa Mẫu rốt cuộc là thương tiếc con trai, liền vội vàng vào phòng bếp bận tộn đi làm. Hứa Đại Mẫu ăn mì xong trước đồ ăn, nhìn xem Hứa phụ ân cần nhìn xem hắn, trong lòng không khỏi hãy náy lên. Ba, công ty ta sẽ ra chút chuyện cần một bút quay vòng vốn, ngươi có thể giúp hay không ta nghĩ biện pháp một chút. Hứa Đại Mậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nửa thật nửa giả nói. Hứa phụ nghe vậy nhíu mày một cái, Đại Mậu à, trước ngươi làm ăn cần tài chính khởi động, ta thế nhưng là đem trong nhà tất cả tiền đều cho ngươi, nơi nào còn lấy ra được tiền tới à? Hơn nữa ngươi làm vật liệu thép sinh ý, công ty có thể xảy ra chuyện gì đây? Hứa Đại Mậu biết cõi đời này nếu có thật lòng thật ý người mà giúp đỡ hắn, vậy khẳng định chính là cha mẹ mình rồi, cắn răng, đem sự tình cho nói thẳng ra rồi. Hứa phụ nghe vậy chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực, lồng ngực bắt đầu chập trùng kịch liệt, thật giống như trái tim tùy thời đều có thể nhảy ra tựa như. Ngươi nghịch từ này, làm ăn thất bại liền coi như xong, lại dám trộm trong nhà phòng vốn đi vay tiền, ngươi có suy nghĩ hay không qua cha mẹ cảm thụ a? Hứa phụ thở hổn hển, phẫn nộ gào thét. Làm sao vậy, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hứa Mẫu nghe được động tĩnh, vội vàng từ phòng bếp chạy đến kiểm tra tình huống. Hứa phụ không có phản ứng hắn, ở trong phòng tìm kiếm vũ khí, chuẩn bị xong tốt giáo huấn nghịch từ này. Hứa Đại Mẫu thấy vậy nào dám chờ lâu, như một làn khói liền chạy ra khỏi cửa nhà. Chờ Hứa phụ đuổi theo ra tới đã sớm không thấy bóng dáng của hắn rồi. Thằng nhóc con này, thật là tức chết ta rồi. Hứa phụ che ngực, trong miệng còn đang không ngừng mắng. Hứa Mẫu từ trong nhà đuổi tới, vội vàng hỏi, "Lão Hứa, Đại Mẫu làm cái gì để cho ngươi tức giận như vậy?" Làm Hứa Mẫu nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, lúc này bị mù quáng, cái này Đại Mẫu đều hơn 40 tuổi, làm sao còn có thể làm được loại chuyện này đây, cái này có thể để cho lão lưỡng khẩu chúng ta làm sao bây giờ a? Ngươi nhanh đi tổ trạch nơi đó nhìn một chút tình huống, ta hoài nghi tiểu tử này không có nói thật với ta, nói không chừng liền tổ trạch bán tất cả đây. Hứa Mẫu nghe vậy trước đem bạn già đỡ vào trong nhà, lúc này mới cuống cuồng lật đật hướng tổ trạch đi tới. Chỉ là trong tổ trạch hiện tại không có một bóng người, đồ gia dụng cái gì ngược lại là đều còn ở. Hứa Mẫu không thể làm gì khác hơn là đến Lưu Hải Trung trong nhà dò xét nổi lên tình huống. Hứa Đại Mẫu chạy ra Hứa ra về sau, lung tung không có mục đích tại trên đường cái đi bộ, trong lòng suy nghĩ đủ loại biện pháp. Sau đó hắn đã nghĩ tới thổ hào Tần Nghị, mặc dù không biết Tần Nghị có nguyện ý hay không trợ giúp hắn, nhưng chung quy phải thử qua lại nói. Hứa Đại Mẫu nhẫn tâm tiêu tiền kêu chiếc xe ba bánh, chỉ vì mau chóng nhìn thấy Tần Nghị, chỉ tiếc nghe được hắn không ở trong tiệm tin tức. Lâm Sảo từ phòng làm việc xuống, nhìn thấy Hứa Đại Mậu đi qua đi lại bóng người, không khỏi lên tiếng nói: "Đại Mậu ca, nghe nói ngươi có việc gấp tìm Nghị ca, nhưng hắn bây giờ đang ở bên ngoài bận việc đây." Hứa Đại Mậu nhìn xem Lâm Sảo huyền chuyển thân thể, trong lòng lại sinh không nổi một chút ý tưởng, vội vàng nói: "Cái kia tiểu Nghị lúc nào trở về, ta có chút việc hướng tìm hắn hỗ trợ." Lâm Sảo vừa nghe là đến tìm Nghị ca hỗ trợ, mặc dù không thích người này, vẫn là nói ra Tần Nghị trước cơm tối sẽ trở lại tin tức. Lâm Sảo đem Hứa Đại Mậu dẫn tới một căn phòng riêng, lại để cho người rót cho hắn ly nước, liền sẽ phòng làm việc nghỉ trưa đi rồi. Tần Nghị từ bên ngoài trở về nghe nói sau chuyện này, Hiếu Kỳ hướng phòng riêng đi tới. Hứa Đại Mậu thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện, hắn ngược lại là muốn nhìn xem hồ lô này bên trong muốn làm cái gì. Hứa Đại Mậu chính trên ghế ngồi nóng nảy bất an xoa ngón tay, phát hiện đi vào là Tần Nghị về sau, vội vàng hướng cánh cửa đi tới, bắt lại tay hắn. "Tiểu Nghị, ta lần này là thực sự gặp phải việc khó, ngươi có thể ngàn vạn muốn giúp ta một chút ta." Hứa Đại Mậu mắt đỏ, hướng phía Tần Nghị cầu khẩn. Tần Nghị nhìn xem bị Hứa Đại Mậu nắm chặt tay, trong lòng ghét bỏ không được, tránh ra khỏi về sau, thần sắc bình tĩnh nói: "Đại Mậu ca, chúng ta ngồi xuống từ từ nói xong rồi, cũng không gấp ở nơi này trong thời gian ngắn." Hứa Đại Mậu cũng biết mình quá gấp rồi, ổn ổn tâm thần, đợi hai người sau khi ngồi xuống, mới đem sự tình nói ra đơn giản. Tần Nghị nghe xong rất là không nói gì, hai vị đại gia sự tình mới phát sinh không bao lâu, Hứa Đại Mậu lại không có hấp thụ giáo huấn, ngược lại thua ở cùng trên người một người. "Đại Mậu ca, ta khoảng thời gian này một mực đang chuẩn bị mắt xích nổi lẩu tiệm sự tình, hiện tại tất cả tài chính đều ném đến bên trong, đoán chừng là không giúp được ngươi một tay rồi." Tần Nghị lắc đầu một cái, huyện chuyển cự tuyệt hắn. Hứa Đại Mậu phỏng đoán Tần Nghị chuyện này không muốn hỗ trợ, mới cố ý tìm cớ. Nhưng hắn vẫn không muốn buông tha hy vọng, nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ mau chóng trả tiền lại, hy vọng Tần Nghị có thể làm việc thủ. Chương 184, sự tình chuyển ra. Tần Nghị lần này cũng không có nói láo, quán lẩu cửa hàng mặt tiền cùng sửa sang thế nhưng là hao hết sạch hắn tất cả tài sản, nếu không phải là mỗi tháng đều có thu vào, cái này phát triển tiến trình đã sớm chỉ trệ không tiến đến rồi. Bất quá lấy Tần Nghị cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, cho dù có cũng không khả năng đem một khoản tiền lớn như vậy cho hắn mượn. "Đại Mậu ca, ta không cần thiết lừa ngươi, ta tất cả tiền đều đặt ở quán lẩu phía trên, ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút biện pháp khác đi." Hứa Đại Mậu nghe vậy lòng như cho nguội. Có thể nghĩ biện pháp đã sớm nghĩ tới rồi, bằng không hắn cũng không đến nỗi đi cầu Tần Nghị. "Tính toán một chút, nếu tiểu Nghị ngươi không chịu hỗ trợ, vậy coi như ta ngày hôm nay chưa từng tới đi." Hứa Đại Mậu thần sắc lạnh giá nói xong câu đó, đứng lên liền đi ra ngoài.
Tần Nghị đối với cái này ngược lại là không có vấn đề, ngược lại từ khi dọn ra đại viện ngày đó trở đi, Song Phương đã định trước sẽ không có quá nhiều cùng xuất hiện. Mà Lâm Sảo nhưng là đúng lúc đẩy cửa đi vào, lo lắng nói, Nghị ca, Hứa Đại Mậu lần này tới có chuyện gì, chúng ta cũng không cần cùng hắn dính líu quan hệ đi. Ha, chính là công ty của hắn phá sản, muốn tìm ta vay tiền quay vòng, bị ta cự tuyệt. Lâm Sảo đối với cái này ngược lại không quá quan tâm, chỉ là cảm giác cái đó tứ hợp viện phong thủy có vấn đề, cách đoạn thời gian dù sao phải ra một lần, may mắn tốt người một nhà mình đã từ nơi đó rời ra. Tứ hợp viện bên này, Hứa Mẫu cũng không có từ Lưu Hải Trung nơi này thám thính được tin tức hữu dụng gì, chỉ biết ngựa Tú Phương nữ nhân kia lại mang theo hai đứa bé rời đi ra ngoài. Hứa Mẫu nghe xong nhị đại mụ, không nhịn được phàn nàn nói, thật là nuôi không quen Bạch Nhã Lang, đại mẫu đầu gì chiếu cố mẹ con bọn hắn nhiều năm như vậy, bây giờ lại ném xuống đại mẫu liền chạy như vậy. Nhị đại mụ nghe vậy trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được muốn biết nguyên do trong này, liền mở miệng hỏi đi ra. Cái này đại mẫu có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, bằng không ngựa Tú Phương làm sao đột nhiên mang theo hải tử rời đi. Hứa Mẫu cũng không muốn để cho trong viện người chê cười, vội vã liền cáo từ rời khỏi. Lưu Hải Trung nhưng là cùng nhị đại mụ trố mắt nhìn nhau, trong lòng hiện ra đủ loại suy đoán. Thông qua vừa rồi một phen trò chuyện, Lưu Hải Trung đã khẳng định Hứa Đại Mậu tài chính thật giống như xảy ra vấn đề, hơn nữa nhà ở thật giống như cũng không giữ được, bằng không ngựa Tú Phương tại sao sẽ đột nhiên mang theo hải tử dọn nhà đây. Chuyện này thế nhưng là để cho Lưu Hải Trung mừng thầm không dứt, đoạn thời gian trước hắn trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy TV chuyện này cùng Hứa Đại Mậu không thoát được quan hệ. Bằng không ban đầu hắn điều đi tiền bạc thời điểm, Hứa Đại Mậu lại một chút ý tứ ngăn trở cũng không có, chuyện này cũng thật là quỷ dị. Ai, đều quái mình ban đầu bị ma quỷ ám ảnh. Bằng không cũng không đến nỗi một chút cảnh giác cũng không có, uổng công bị tiểu tử này bày một đạo. Lưu Hải Trung nghĩ tới đây, liền không cầm được tức giận. Trong biển, nhìn liệu bộ này, nhà Hứa Đại Mậu bên trong thật giống như xảy ra đại sự. Nhị đại mụ lên tiếng hỏi. Đáng đời, ta hiện tại liền hoài nghi ban đầu TV sự kiện kia là tiểu tử này dở cho quỷ, bằng không quan thuế làm sao lại đúng lúc như vậy xuất hiện đây. Lưu Hải Trung tức giận bất bình nói. Nhị đại mụ nghe vậy cả kinh, ngay sau đó liền nguyền rủa Hứa Đại Mậu. Thua thiệt trong lòng nàng còn cảm kích Hứa Đại Mậu giúp bọn hắn đưa trước tiền thuốc chuyện đây, cảm tình mình bị người bán còn nhớ người ta thật là tốt đây. Trong biển, nếu không ngươi đi Hứa Đại Mậu công ty hỏi thăm, nếu quả thật xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải cho hắn thật tốt tuyên truyền một chút. Nhị đại mụ lộ ra âm hiểm sắc mặt, hung hắn nói. Lưu Hải Trung vừa nghe cảm thấy chủ ý này không sai, cũng để cho Hứa Đại Mậu tại đại viện thật tốt lộ trở về mặt. Lưu Hải Trung đi tới công ty thời điểm, mới phát hiện nơi này so với trước kia thiếu hơn phân nửa nhân viên, hỏi thăm sau mới biết chuyện đã xảy ra. Kế toán biên đối với công ty nước chảy cũng rõ ràng là gì, đoạn thời gian trước công ty tất cả tài chính bị quất điều hết sạch, đây cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Chỉ là qua thời gian nửa tháng, kế toán từ đầu đến cuối không có gặp tài chính hấp lại, công ty đã lâm vào dừng vận trạng thái. Lại cộng thêm lão bản lại thường xuyên không thấy được bóng người, vô cùng có khả năng đến lúc đó liền tiền lương đều không phát ra được. Vì vậy tại người cố ý truyền bá xuống, tin tức này tại mười mấy giữa nhân viên truyền bá, làm lòng người bàng hoàng. Có mấy người trực tiếp lựa chọn rời đi, lưu lại đều là đối với tiền lương còn ôm hy vọng xa vời. Lưu Hải Trung nghe đến đó đã hoàn toàn khẳng định phỏng đoán trong lòng, cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, đã không nhịn được muốn đem tin tức này cùng đại viện người chia sẻ. Trước nhất thông báo dĩ nhiên là Diêm phụ quý cái này lão hòa bạn rồi, cũng không lâu lắm, toàn bộ đại viện đều biết Hứa Đại Mậu công ty xảy ra chuyện tin tức, giờ mới hiểu được ngựa Tú Phương dọn nhà nguyên nhân. Cười trên nỗi đau của người khác có khối người, ai bảo Hứa Đại Mậu ngày ngày mang theo dây chuyển vàng lớn khắp nơi rượu võ dương oai, rất sợ người khác không biết hắn có tiền, lần này nhìn hắn làm sao còn phách lối. Giả Trương Thị là vui vui mừng nhất cái đó, nàng đoạn thời gian trước còn nghĩ Hứa Đại Mậu lúc nào xảy ra chuyện gì đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy linh nghiệm. Phật tổ phù hộ, để cho nhà ta bổng ngạnh vội vàng phát đại tài, cho ta sinh cái mập mạp tằng tôn. Giả Trương Thị hai tay thống nhất ngay ngực, năm ngón tay thống nhất hướng lên, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, bộ dáng lộ ra rất là thành kính. Hứa Đại Mậu mắt thấy Thái Dương đều xuống núi rồi, ở bên ngoài bạch bảo một ngày, trong lòng khổ sở không chỗ nói nói, liền dùng trong túi sau cùng tiền mua bình rượu trắng, chuẩn bị mang đến nhất túy giải thiên sầu. Lưu Hải Trung ăn cơm tối xong, liền đem bàn ghế rời ra, ngồi ở cửa nhàn nhã gõ nổi lên hạt dưa. Dĩ nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là chặn Hứa Đại Mậu cửa. Trời không phụ người có lòng, ngay tại Lưu Hải Trung miệng cắn cô rồi, chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngô, rốt cuộc gặp được Hứa Đại Mậu bóng người. Lưu Hải Trung vội vàng ngăn cản Hứa Đại Mậu đường đi, lên tiếng nói, Đại Mậu, hôm nay mẹ ngươi thế nhưng là tới trong viện tìm ngươi, làm sao nghe nói công ty ngươi xảy ra chuyện chứ? Hứa Đại Mậu nghe vậy cả kinh, mẹ hắn tới trong viện tìm hắn ngược lại là không có gì, làm sao còn đem chuyện của công ty đem nói ra đây? Không trách mới vừa mới lúc trở về, các hàng xóm nhìn ánh mắt của hắn cổ quái như vậy đây. Hứa Đại Mậu không nghĩ ngờ gì, còn tưởng rằng Hứa Mậu không tìm được hắn, trong con tức giận cùng các hàng xóm than phiền hắn sợ tố sợ vị, bằng không Lưu Hải Trung làm sao biết công ty xảy ra chuyện đây? Nào ngờ đây chỉ là Lưu Hải Trung cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ vì thám thính cái này chi tiết trong đó. Nhị đại gia, mẹ ta hiện tại người trở về sao? Nàng đều nói cái gì đó à? Hứa Đại Mậu vội hỏi. Mẹ ngươi vội vã trở về nấu cơm, thật sớm liền đi về nhà, ngược lại là đem công ty ngươi tài chính đứt gãy sự tình nói ra, ta nói Đại Mậu ngươi cũng quá không cẩn thận đi. Hứa Đại Mậu quan tâm sẽ bị loạn, ngược lại là không có chú ý Lưu Hải Trung cái này hàm hồ suy đoán thuyết pháp, bất quá hắn cũng không muốn để cho Lưu Hải Trung chế giễu, tùy ý qua loa lấy lệ đôi câu liền đi về nhà. Lưu Hải Trung thấy vậy như muốn hộc máu, Hứa Đại Mậu này cũng quá tinh đi, nói nửa ngày cái gì cũng không hỏi thăm được. Chương 185, phóng viên phỏng vấn. Hứa Đại Mậu loại này nói năng thận trọng thái độ, thế nhưng là đem đại viện mọi người cho hiếu kỳ phá hư, nhưng lại bắt hắn không có một chút biện pháp. Giả ra lúc ăn cơm tối, Giả Trương Thị liền đem hôm nay ở trong viện nghe được tin tức bùng nổ nói ra, điều này cũng làm cho mấy người rất là khiếp sợ. Bà nội, Đại Mậu thúc không phải là lão có tiền sao?
Làm sao đột nhiên liền đem nhà ở cho thế chân đây? Huệ Hoa tò mò hỏi.
Đây cũng là không nghe nói, buổi chiều Hứa đại mẫu mẹ hắn đều tới, nhất định không sai được. Tần Hoài Như nhưng là cảnh cáo mọi người, các ngươi tất cả xem một chút, cái này làm ăn cũng không phải là đơn giản như vậy, không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra chuyện. Chúng ta à, còn phải làm đến nơi đến chốn kiếm tiền, đừng suốt ngày nghĩ những thứ kia không còn bóng. Giả ra mọi người nghe xong gật đầu một cái này tàn khốc dạy dỗ liền đặt ở bọn hắn trước mắt, không phải do bọn hắn không sợ. Huệ Hoa ở một bên nhìn xem ca ca bộ dáng không yên lòng, đang định nói gì, lại đột nhiên phát hiện trên cổ của hắn, không biết lúc nào xuất hiện một chút màu đỏ điểm lấm tấm, liền không nhịn được hỏi. Ca, ngươi cái này cổ là chuyện gì xảy ra, thật giống như là dài chút ít bệnh sởi. Đồng Ngạnh nghe vậy sờ lỗ mũi một cái, hoàn toàn thất vọng, phòng trường khí trời quá nóng, bị phơi nắng nhiều hơn đi, hai ngày nữa liền sẽ tốt. Giả Trương Thị liền vội vàng đứng lên nhìn xem, phát hiện cứ như vậy một điểm nhỏ, hơn nữa Đồng Ngạnh đều không có cảm giác gì, cũng không có quá coi là chuyện to tát. Đồng Ngạnh, bây giờ khí trời nóng như vậy, ngươi nên nhiều chú ý nghỉ ngơi, nếu là cảm nắng coi như không đáng giá. Đồng Ngạnh gật đầu một cái, tâm tư đã sớm trôi dạt đến ngoài chín tầng mây. Đêm khuya thời điểm, Đồng Ngạnh cảm giác được cả người có chút nóng lên, nơi bụng quay cuồng một hồi, liền vội vàng đứng lên hướng nhà vệ sinh công cộng chạy đi. Lau dơ bẩn về sau, lại cảm thấy cả người có chút mất sức, một cái không có đứng vững, suýt nữa ngã tiên vào trong hố phân. Sáng ngày thứ hai, Đồng Ngạnh tỉnh lại còn có chút mơ mơ màng màng, nóng lên tình huống ngược lại là biến mất, liền lên tinh thần thức dậy đi kiếm tiền liền rồi. Trong lúc đó, Đồng Ngạnh thỉnh thoảng sẽ cảm giác được nóng lên tình huống, sau mây tiếng lại tự động biến mất. Hắn cũng không có coi là chuyện to tát, chỉ cho là thông thường cảm mạo nóng sốt. Kiên quyết đỉnh khách sạn lón. Lâm Sảo mới vừa cho hai người trước mắt thanh toán xong, chỉ thấy nữ tử lấy ra giấy tờ chứng minh, nhẹ giọng nói: "Xin chào, ta là Bắc Kinh Nhật báo phóng viên, xin hỏi thuận tiện phỏng vấn các ngươi lão bản tiệm cơm sao?" Lâm Sảo nhìn xem nữ tử giấy hành nghề, mặc dù nàng không biết cái này mục đích của hai người, nhưng vẫn lễ phép đáp lại: "Chồng ta hiện tại đang bận rộn đây, các ngươi muốn phỏng vấn lời còn là buổi chiều tới nữa đi." Nữ tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới trước mắt cái này đàn bà xinh đẹp chính là lão bản tiệm cơm mẹ, vội vàng hướng Lâm Sảo biểu đạt phỏng vấn ý nguyện, cũng biểu thị buổi chiều còn sẽ tới một chuyến. "Nghĩ ca, buổi trưa có hai người phóng viên vào tiệm ăn cơm, còn nói buổi chiều muốn tới phỏng vấn ngươi." Sau buổi cơm trưa, Tần Nghị nghe Lâm Sảo nói đến chuyện này, nghĩ mãi không thông liền dứt khoát không muốn, đám người tới hay nói. Buổi chiều lúc 3 giờ, hai vị phóng viên lần nữa đi tới tiệm cơm, bày tỏ phỏng vấn ý nguyện. Tần Nghị nghe nói về sau, liền để Lâm Sảo đưa bọn họ dẫn tới phòng làm việc, chuẩn bị xem bọn họ có chủ ý gì. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một nam một nữ tại Lâm Sảo dẫn dắt đi vào. Hai người tuổi chừng đều tại 30 chi tiêu hàng năm đầu dáng vẻ, nam tử thân hình gầy nhỏ, bộ tóc khô mày rậm, cặp mắt kia chớp động ánh sáng trí tuệ. Nữ tử mặt trứng lõng, sóng mũi cao, giữ lấy một đầu hơi cuộn tóc ngắn, lộ ra rất là lão luyện. Nhìn thấy người tới về sau, Tần Nghị từ trên ghế xạ lòn đứng dậy nên đón. Song Phương làm xong giới thiệu bản thân, Tần Nghị lại nhìn một chút đối phương giấy hành nghề, biết nam kêu Phương Hưng Quốc, nữ tên là Lục Mỹ Tuệ, đều là Bắc Kinh Nhật báo phóng viên. Song Phương sau khi ngồi xuống, Lâm Sảo đúng lúc ngâm mấy ly trà nước đặt ở mấy người trước mặt. Phương Hưng Quốc cùng bên cạnh Lục Mỹ Tuệ liếc nhau một cái, ngay sau đó hướng phía ngồi ở đối diện Tần Nghị, nói thẳng ra mục đích của chuyến này. "Tần lão bản, lần này phỏng vấn mục đích là để cho dân chúng biết chính sách cởi mở về sau, trước kinh doanh người đều qua thế nào?" Tần Nghị nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cười hỏi: "Xem ra ta là được tuyển chọn một thành viên trong đó, cái kia quán cơm của ta sẽ xuất hiện trên báo chí sao?" Phương Hưng Quốc kinh dị với Tần Nghị khác với mọi người phản ứng, người bình thường nghe được tin tức đều là rụt rè e sợ, nào giống Tần Nghị tốt như vậy giống như vẫn rất mong đợi tựa như. "Tần lão bản, cái này phỏng vấn đi qua chúng ta sẽ tổng hợp chọn, lên chuyện tờ báo còn phải khó nói." Tần Nghị không nói thêm gì, trực tiếp để cho đối phương bắt đầu phỏng vấn. Chê gom chính mình nói nhiều điểm ra quốc đại nghĩa, còn sợ chọn không đăng lên báo nhà. Phương Hưng Quốc háng giọng một cái, ra hiệu Lục Mỹ Tuệ phụ trách ghi chép về sau, liền chính thức bắt đầu lần này phỏng vấn công tác. "Tần lão bản, ngươi có thể nói ra ban đầu vì cái gì lựa chọn mở tiệm cơm sao?" "Bản thân ta là người đầu bếp, muốn để cho nhiều người hơn ăn được ta làm thức ăn, lúc này mới lựa chọn mở tiệm cơm này, nhắc tới còn muốn cảm ơn quốc gia cho ta cơ hội này. Cái kia tiệm cơm này khai trương tới nay, ngươi một cuộc sống của người nhà như trước kia so với thế nào đây?" "Vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, chỉ cần cố gắng liền có hồi báo." Lâm Sảo nhìn xem tại phóng viên trước mặt, thẳng thắn nói Tần Nghị, cả người trên dưới càng là tản ra vô cùng mỹ lực, không nhịn được vì hắn sợ ái mộ. Trải qua hơn nửa giờ tra hỏi, lần này phỏng vấn nhiệm vụ tính là kết thúc mỹ mãn. Phương Hưng Quốc hướng Tần Nghị giơ ngón tay cái lên, bội phục nói: "Tần lão bản, mỗi một câu nói ngươi nói đều phát người suy nghĩ sâu sắc, hôm nay thế nhưng là thật tốt cho ta lên một đường a." Tần Nghị nghe vậy trong lòng mừng thầm, xem ra lên chuyện tờ báo hy vọng rất lớn a, nói không chừng đến lúc đó kiên quyết đỉnh hai chữ này, còn có thể bị nhân dân cả nước biết được đây. Tần Nghị đem hai vị phóng viên đưa ra tiệm cơm về sau, mới vừa xoay người lại liền phát hiện cơ hồ tiệm cơm tất cả nhân viên đều đến đông đủ, đôi mắt to sáng ngời nhìn chừng chừng hắn. Mã Hoa lên tiếng trước nhất nói: "Sư phó, nghe nói vừa rồi có phóng viên tới phỏng vấn ngài, chẳng lẽ ngài lại phải đăng lên báo a?" "Sư phó, ngài vội vàng nói cho chúng ta một chút chứ." "Mã sư phó, ngươi cái này lại là đại biểu có ý gì? Chẳng lẽ lao bản trước đó liền lên qua báo chí sao?" Tần Nghị nghe mọi người năm mồm bảy miệng lời, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, vội vàng cao giọng nói: "Đều trước dừng một chút, có còn muốn hay không nghe ta nói rồi?" Mọi người nghe vậy vội vàng ngừng lại, bất quá cặp mắt từ đầu đến cuối chưa từng từ trên người hắn rời đi. Tần Nghị đối với cái này rất là hài lòng, lúc này mới lên tiếng: "Vừa rồi quả thực có phóng viên tới, không hỏi tới đều là tiệm cơm vấn đề, về phần lên chuyện tờ báo, mọi người cũng không cần ôm kỳ vọng quá lớn rồi. Cứ như vậy a?" Mọi người nghe vậy thất vọng, còn tưởng rằng có cái gì xảy ra chuyện lớn đây. Tần Nghị thấy vậy âm thầm cười trộm, hy vọng đến lúc đó hết thảy thuận lợi, tốt cho mọi người một cái kinh hỉ đi.
Chờ Tần Nghị đi sau, không ít nhân viên vây ở Mã Hoa xung quanh, hỏi thăm lão bản trước đó lên chuyện tờ báo. Tiếp lấy chính là một chàng tốt lên tiếng vang lên, bọn hắn đều không nghĩ tới lão bản còn có như vậy quá khứ huy hoàng, chuẩn bị song song trở về cùng người nhà khoe khoang một phen. Chương 186, lại đăng lên báo. Hai ngày sau, Tần Nghị cùng Lâm Sảo vừa mới đến tiệm cơm, liền thấy không ít nhân viên tụ tập ở chung một chỗ, hưng phấn thảo luận cái gì. Lý Phong lanh mắt nhìn thấy Tần Nghị bóng người, đoạt lấy chúng người báo chí trong tay, hướng Tần Nghị bên này chạy tới. "Sư phó, chúng ta tiệm cơm lần này lại nổi danh a, hết mấy cái nhật báo đều đăng đây." Lý Phong vừa chạy, một bên hưng phấn nói. Nhân viên khác thấy vậy tức giận không thôi, làm sao chính mình liền không có phát hiện lão bản đến đây, nói không chừng lão bản vừa cao hứng, còn có thể cho chính mình phòng chút tiền lương cái gì. Tần Nghị nghe vậy trong lòng vui mừng, cầm lấy báo chí mấy câu nhìn. Chỉ thấy Bắc Kinh nhật báo chính giữa trang đầu vị trí đang viết vài cái chữ to đi ở thời đại phía trước. Phía trên đơn giản giới thiệu cởi mở sau sớm nhất khai trương cửa hàng, cùng với những thứ kia cửa hàng hiện trạng, bao gồm duyệt khách tiệm cơm, kiên quyết đỉnh khách sạn lớn lấy cùng những ngành nghề khác cửa hàng. Thật ra thì bản này văn chương ý nghĩa rất đơn giản, giải thích chính sách cởi mở về sau, nhóm người này sinh hoạt tài nghệ kế hoạch đại nhảy vọt, khích lệ nhân dân dũng cảm bước ra bước này, chân chính để cho nhân dân Trung Quốc giàu có. Như vậy văn chương thật ra thì trước liền từng xuất hiện một lần, chỉ bất quá lần đó chú trọng vượt trội duyệt khách tiệm cơm khai trương thành công, hơn nữa khi đó mới vừa cởi mở không bao lâu, đối với dân chúng cũng chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục. Hiện tại qua thời gian mấy tháng, những thứ này kinh doanh người dần dần giàu có, điều này đại biểu ý nghĩa coi như ảnh hưởng quan trọng. Hơn nữa nghe Lý Phong ý tứ, không chỉ là Bắc Kinh nhật báo ý nấn bản văn chương này, có thể là ở cấp trên bày mưu tính kế, để cho nhân dân cả nước đều biết chuyện này. Tân Nghị đối với cái này thật là mừng rỡ a, mặc dù nhân dân cả nước không nhất định nhớ được Kiên Quyết Đỉnh khách sạn lớn, vốn lấy sau mở rộng nổi lẩu tiệm gia nhập liên minh thời điểm, Kiên Quyết Đỉnh cái tên này còn là rất tiện dụng. Lâm Sảo đúng lúc tại Tần Nghị bên thai nhắc nhỏ, "Nghị ca, cái này đối với chúng ta tiệm cơm tới nói thế nhưng là đại hi sự, nếu không chúng ta để cho mọi người cùng nhau tụ cái bữa ăn, thật tốt ăn mừng xuống chuyện này." Tần Nghị nghe xong Lâm Sảo đề nghị rất là đồng ý, chuyện này đích xác giá trị rất tốt ăn mừng một phen, thuận tiện tăng lên xuống nhân viên đối với tiệm cơm lòng trung thành. Tần Nghị vỗ tay một cái, đem tiệm cơm tất cả nhân viên triệu tập qua tới, lúc này mới tuyên bố, "Ta chuẩn bị buổi chiều lúc nghỉ ngơi cử hành một lần đại hội bữa ăn, thật tốt ăn mừng một cái này chuyện vui, mọi người nên bụng trống tham gia nha." "Quá tốt rồi, ta buổi sáng cơm đều quên ăn, lần này có thể ăn một bữa thỏa thích rồi." "Ai nha, sớm biết ta cũng không ăn điểm tâm rồi. Nếu là lão bản tự mình xuống bếp liền tốt rồi, tốt muốn nếm thử một chút lão bản làm đồ ăn a." Lời vừa nói ra, mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía tên này nữ nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ ý thức được mình nói sai, vội vàng hướng Tần Nghị giải thích, "Táo bản, ta chính là thuận miệng nói bậy bạn, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ đuổi ta ạ." Tần Nghị khoát tay một cái, nhẹ giọng nói, "Ngươi không cần sợ hãi, đề nghị này ta đón nhận, buổi chiều liền để mọi người nếm thử một chút thủ nghệ của ta." Lâm Sảo biết rõ Tần Nghị tính cách, biết hắn sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này, đi ra giảng hòa nói, "Vậy mọi người cần phải cảm ơn tiểu phương rồi, lao bản bình thường có thể sẽ không dễ dàng ra tay nha." Tần Nghị vui mừng nhìn xem Lâm Sảo, cảm giác tại tiệm cơm mấy tháng này, Lâm Sảo tại sự làm người phương diện này càng ngày càng lão luyện rồi, tại trên sự nghiệp đưa cho hắn trợ giúp cực lớn. Những người khác bình thường cùng tiểu phương quan hệ không tệ, thấy lao bản không có ý trách cứ, liền đi theo nói nở nụ cười. Tiểu phương thấy vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng còn tưởng rằng phải bị đuổi đây, gấp thiếu chút nữa thì khóc lên. Lúc xế chiều, Tần Nghị dựa theo cam kết, cho tiệm cơm nhân viên đốt đi tràn đầy một bàn thức ăn. Điều này cũng làm cho mọi người khắc sâu ý thức được lao bản chủ nghệ khủng bố cỡ nào, khó trách có nhiều khách như vậy tình nguyện lựa chọn quý gấp đôi giá cả, cũng muốn chọn lao bản làm thức ăn đây. Theo cuộc sống ngày ngày chuyển rời, sự tình cũng đúng như quốc gia dự liệu, càng ngày càng nhiều người chọn xuống biển kinh doanh, quốc gia tiến vào tốc độ cao phát triển thời đại. Tứ hợp viện bên này, Ngựa Tú Phương nhiều lần đến cửa thúc giục Hứa Đại Mậu làm thủ tục ly dị, đều bị hắn qua loa cho xong. Mắt thấy thương lượng không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là đến tòa án khởi tố ly hôn, ngược lại cái nợ này vụ nàng là tuyệt đối sẽ không gánh vác. Làm Hứa Đại Mậu nhận được giấy gọi tòa án một khắc kia, biết Ngựa Tú Phương đây là làm thật, hơn nữa trận kiện cáo này có khả năng cực lớn thất bại. Hắn không có lựa chọn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ảo não cùng Ngựa Tú Phương làm thủ tục ly dị. Mà theo hai người mấy lần cãi vã, các hàng xóm không sai biệt lắm cũng biết Hứa Đại Mậu phá sản nguyên nhân, ánh mắt nhìn về phía hắn càng là tràn đầy khinh bỉ. Trả lại tiền Nhật hai ngày trước, Hứa Đại Mậu trực tiếp mang vào nhà vật đáng tiền, chạy đi ra bên ngoài núp vào. Chủ nợ đến cửa không tìm được người, không thể làm gì khác hơn là đi Hứa phụ gian phòng kia nhìn xem tình huống. Trong viện chúng hàng xóm thây vậy tiếng mắng một mảnh, đã dự đoán đến Hứa phụ Hứa Mậu gặp phải bi thảm rồi. Hứa Đại Mậu này cũng quá không phải thứ gì rồi, lao Hứa cũng là quá đáng thương, lại gặp phải con trai như vậy. Ai nói không phải sao, làm không tốt lao Hứa cặp vợ chồng cũng phải đầu đường xó chợ đây. Hứa phụ Hứa Mậu những ngày qua chạy một lượt tất cả thân thích, có thể mượn đến tiền liền trả lại tiền số lẻ cũng không đủ. Bây giờ đối mặt chủ nợ hùng hổ do người, Hứa phụ trong cơn tức giận trực tiếp té xuống. Đưa bài nợ người thấy chuyện không ổn, một cái chớp mắt liền chuồn rồi, lưu lại gào khóc Hứa Mậu. Xung quanh hàng xóm chờ đám người này đi rồi, đều rối rít vây lại. Hứa phụ tự nhiên cũng phát hiện tình huống như thế, tất cả từ dưới đất đứng lên. Hứa Mậu thấy vậy ngay sau đó phản ứng lại, một cái xóa đi nước mắt, vui vẻ nói, "Bạn già, ngươi cái này là giả bộ à, có thể thiếu chút nữa đem ta hủ chết." Hứa phụ bất đắc dĩ nói, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác rồi, chúng ta vội vàng thu dọn đồ đạc dọn nhà, nơi này là lại cũng không ở nổi nữa." "Tại ai?" Tiếp lấy cặp vợ chồng thu thập một chút vật phẩm quý trọng, vội vàng từ nơi này rời đi ra ngoài. Các hàng xóm thấy cũng không có ngăn trở, hiện tại Hứa gia gây ra tai họa như vậy, chỉ mong cả nhà bọn họ vội vàng dọn đi đây. Cặp vợ chồng đi không bao lâu, đợt thứ hai đòi nợ người liền xuất hiện rồi. Phát hiện trong phòng liền còn dư lại chút ít thứ phế phẩm, hỏi thăm sau mới biết người đã rời đi. Mẹ nó, tiểu tử này ngược lại là lá gan vẫn còn lớn, liền chúng ta Bưu ca tiền cũng dám bị lại. Dẫn đầu tráng hán tàn bạo nói. Sếp, chúng ta làm sao bây giờ, nếu không đem nhà ở đập đi. Tiểu đệ mới vừa nói xong cũng bị một đầu góc, lớn cờ, ngươi có phải là ngốc hay không a, hiện tại người đều chạy trốn rồi, cái phòng này không phải là chúng ta Bưu ca nhà, đập ngươi bồi à. Tiểu đệ nghe vậy gãi đầu một cái, vội vàng bồi nổi lên không phải. Chỉ tiếc người dẫn đầu này còn đánh giá thấp Hứa Đại Mậu, nếu là sự tình liền đơn giản như vậy, hắn cũng không đến nỗi trốn đi. Chương 187, kết thúc lên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diêm Phụ Quý đi tới nhà Tần Nghị bên trong, chuẩn bị đem trước thiếu 200 đồng tiền cùng với 5 đồng tiền tiền thuốc thang, cùng nhau giao cho Tần Nghị. Mới vừa tới cửa, vừa vặn gặp được tập thể dục sáng sớm trở về Tần Mẫu. Diêm Phụ Quý nhìn xem Tần Mẫu cả người tràn đầy sức sống, không khỏi cảm thán nói, Điền Lệ, vẫn là ngươi có phúc à, sinh cái tiểu nghị có bản lĩnh như vậy con trai. Điền Lệ nghe vậy dương khỏe miệng lên, hiện tại phụ cận người nào không biết con trai hắn đại danh à, lời giống vậy cũng không biết nghe xong bao nhiêu lần. Diêm lão ca, trước nghe tiểu nghị nói về ngươi ra sự, hiện tại sẽ không có chuyện gì đi. Ha, nhờ có trước tiểu nghị hỗ trợ, hiện tại đã không sao, ta hôm nay chính là cố ý đến trả tiền. Diêm Phụ Quý nói, liền từ trong túi đem tiền lấy ra, đưa tới Tần Mẫu trong tay. Tần Mẫu nghe vậy ngược lại là coi trọng hắn mấy phần, thầm nghĩ, cái này Diêm Phụ Quý tính kế thuộc về tính kế, chủ động đến cửa trả tiền lại chuyện này làm thoải mái. Diêm Phụ Quý thấy sự tình xong xuôi, để cho Tần Mẫu thay mặt cảm ơn về sau, liền trực tiếp cáo từ rời khỏi. Hiện tại song phương chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng lớn, đứng chung một chỗ luôn có loại kém người một bậc cảm giác, còn không bằng tại tứ hợp viện đợi nhàn nhã đây. Chỉ là hắn mới vừa trở lại tứ hợp viện, liền nghe được hậu viện chuyển tới tiếng ồn ào, vội vàng hướng bên này chạy tới. Thông qua tam đại mụ kể, Diêm Phụ Quý mắt ti hí lập tức trợn tròn, xem bộ dáng là hoàn toàn bị Hứa Đại Mậu thao tác cho kinh động. Hứa Đại Mậu đây không phải là hại người nha, một phòng nhỏ làm hai lần thế chân, cái kia hai ba người không nợ đánh à. Tam đại mụ nghe vậy một mặt đồng ý, cũng không phải sao, vừa rồi làm ổn rất hung ác, đều có người chạy đi báo cảnh sát. Cũng không lâu lắm, cảnh sát liền đi tới tứ hợp viện, nghe nói sự tình sau cũng là nhức đầu không thôi. Mặc dù song phương đều có Hứa Đại Mậu thế chân giấy tỏ, vốn lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, tòa án chắc chắn sẽ dựa theo thế chân thứ tự trước sau tới phán định. Cảnh sát nhìn lấy song phương tranh chấp không ngừng, nghiêm nghị quát lên, các ngươi đều cùng ta trở về đồn công an làm một cái ghi chép, chờ chúng ta thẩm tra tình huống về sau, sẽ cho các ngươi song phương một câu trả lời. Hai cái chủ nọ hiện tại cũng là rất là khổ não, tiếp tục cãi vã đi xuống cũng không có ý nghĩa gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo cảnh sát trở về đồn công an. Diêm Phụ Quý nhìn xem một đám người bóng lưng rời đi, không khỏi âm thầm nói thầm, tình huống này tính được là lừa gạt đi, làm không tốt Hứa Đại Mậu lần này muốn đi vào. Một bên Lưu Hải Trung nghe xong, vội vàng hỏi tới tình huống, hiểu được sau càng là vỗ tay khen hay lên. Sự tình đúng là như vậy, cảnh sát đang cho song phương làm xong ghi chép về sau, xác nhận Hứa Đại Mậu là tại lừa tình huống, đem nhà ở làm lần thứ hai thế chân, đã tạo thành lừa gạt hành vi rồi. Sau đó, đồn công an sắp xếp người viên tại khắp nơi tìm kiếm Hứa Đại Mậu bóng người. Bưu ca tại đồn công an thời điểm, đã biết giống như tình huống như thế, chính mình vô cùng có khả năng không lấy được nhà ở, đã sớm là giận không kèm được. Hắn chuẩn bị đi trở về sau, lập tức phát động các anh em tìm kiếm Hứa Đại Mậu bóng người, hắn cũng không tin không có thư giới thiệu, Hứa Đại Mậu này còn có thể bay hay sao? Năm 84 Bắc Kinh bắt đầu phát ra thẻ căn cước, từ nay về sau chính thức hủy bỏ thư giới thiệu. Kim Tiền Bưu đối pháp viện phán quyết không ôm ấp kỳ vọng gì, hắn đã biết Hứa Đại Mậu phá sản sự tình rồi, coi như đem người bắt lấy cũng không cứu vãn nổi tổn thất của hắn, còn không bằng chiếu phương pháp của chính mình làm việc đây. Rốt cuộc là cảnh sát hiệu suất cao hơn, sắp xếp người tại Hứa phụ mới chỗ ở theo dõi, không có 2 ngày liền phát hiện Hứa Đại Mậu bóng dáng. Bị bắt về sau, Hứa Đại Mậu biết sự tình đã không cách nào vãn hồi, không thể làm gì khác hơn là đem nguyên nhân hậu quả cho giao phó rồi. Hiện tại hắn hối hận phát điên rồi, ban đầu suy nghĩ kiếm tiền lập tức đem khoản tiền này trả lại thì không có sao, nào biết lại chọc tới tai họa như vậy. Đầu tháng 10 thời điểm, tòa án phán quyết chính thức xuống tới rồi. Tuyên án Hứa Đại Mậu 2 năm tù có thời hạn, thiếu tiền nợ ra tù sau đó mới được trả lại. Một phe khác lấy được 2 gian phòng tử, miễn cưỡng đoạt về sự tổn thất của chính mình. Về phần Kim Tiền Bưu bên này tiền nợ, trải qua song phương đàm phán, từ Hứa Đại Mậu ra tù sau phân kỳ trả lại. Kim Tiền Bưu không cam lòng, chuẩn bị ở trong ngục thật tốt dạy hắn là người. Dĩ nhiên, người có thể muôn ngàn lần không thể làm phá hư, bằng không cái này tiền nợ ai còn a. Hứa phụ Hứa Mậu nghe được phán quyết cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cho dù Hứa Đại Mậu phạm vào nhiều hơn nữa sai, nhưng cuối cùng là bọn hắn thân nhi tử, tự nhiên hy vọng hắn có thể bình an rồi. Đám người tứ hợp viện nghe nói trong viện lại ra một cái tội phạm đang bị cải tạo, rối rít lắc đầu thở dài, suy nghĩ có phải hay không lặn nên từ nơi này dọn ra ngoài. Trải qua 3 tháng phát triển, Tần Nghị đang tại tứ cựu thành 18 cái khu huyện từng người bắt lại cửa hàng, sớm bắt trước mấy cửa tiệm cũng đã lần lượt khai trương. Tần Nghị dùng trước đây biện pháp, từ các đại cửa hàng chọn nhân tài, phân phối đến mỗi cửa hàng đảm nhiệm chủ tiệm vị trí. Vì thế, hắn còn đặc biệt thành lập thẩm kế tiểu tổ, phụ trách những thứ này cửa hàng công việc thẩm tra. Đến 82 năm tháng 1 ban đầu thời điểm, tất cả cửa hàng cũng đã lần lượt khai trương, hơn nữa sinh ý còn bốc lửa dị thường. 82 cuối năm, quốc gia ra sân khấu chính sách cho phép thổ sử dụng quyền chuyển nhượng, Tần Nghị tại Hỉ Dạ huyện mua 1000 thước vuông thổ sử dụng quyền, bắt đầu xưởng gia công xây dựng. Mà Tần Dục cùng Tần Thâm tại 82 năm tháng 6 thời điểm, chính thức từ tốt nghiệp đại học, trực tiếp bị quốc gia nghiên cứu khoa học sân thu nạp. Năm 83 tháng 3, Đồng Ngạnh cũng đã bước vào 30 tuổi đại quan, thông qua đạm xích lô tích góp đến một số tiền nhỏ. Dĩ nhiên, phần lớn đều bị hắn cống hiến cho cái đó quán trọ nhỏ. Tại bà Mai giới thiệu, trải qua nhiều lần ra mắt cuối cùng có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn, cái này cũng làm giả ra người một nhà cho sướng điên rồi. Chỉ là tại trước khi kết hôn đêm, đột nhiên ngoài ý muốn liền xảy ra. Kéo dài không ngừng sốt cao, thân thể mỗi cái vị trí đều mọc ra chứng phát ban, nhất là trên mặt nghiêm trọng nhất. Đồng Ngạnh tình huống như thế nhưng là đem người nhà họ Cổ làm cho sợ hãi, liền vội vàng đem người đưa đến bệnh viện kiểm tra. Đáng tiếc đông đảo bác sĩ lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, biểu hiện bó tay không cách nào. Trải qua nhiều mặt chăn trở, rốt cuộc có bác sĩ nói ra một loại ở nước ngoài phát hiện bệnh tật, gọi tắt bệnh S. Tin tức này lập tức đưa tới bệnh viện cao độ coi trọng, phải biết đây chính là nước ta hạng nhất bệnh S ca bệnh, nếu như được chứng thực, vậy bệnh vô cùng có khả năng đang tại nước ta truyền bá ra rồi. Hai ngày kế tiếp, liên tiếp y học lớn lấy tới kiểm tra Đồng Ngạnh tình huống, trải qua nghiệm chứng xác nhận chuyện này. Tại Đồng Ngạnh giao phó, quốc gia lập tức phái người phong tỏa cái đó quán trọ, hơn nữa không biết mang theo bao nhiêu người tiến hành kiểm tra. Chính là bởi vì chuyện này, quốc gia tại cả nước nhấc lên một lớp quét hoàng nghiêm trị hoạt động. Thật ra thì Đồng Ngạnh không phải là hạng nhất lây nhiễm ca bệnh, nhưng là phát bệnh nhanh nhất ca bệnh. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới liền bởi vì nguyên nhân này, đại danh của hắn tại trong lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản, sau này còn thỉnh thoảng bị người nhắc tới. Làm giả ra mọi người biết chuyện này về sau, là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đồng Ngạnh vậy mà lại đi cái loại địa phương đó tìm nữ nhân, hơn nữa tại tương lai không lâu cũng sẽ bị chết. Chương 188, kết thúc xuống. Giả Trương Thị không tiếp thụ nổi sự thật này, trực tiếp tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Phải biết Đồng Ngạnh thế nhưng là còn không có cho giả ra lưu lại huyết mạch, cái này cũng có nghĩa là người nhà họ Cổ muốn tuyệt hậu rồi. Tần Hoài như lúc này căn bản là không để ý tới Giả Trương Thị, cả người cứ như vậy sững sờ đứng ở nơi đó, mặc cho Tiểu Đường cùng Huệ Hoa thế nào kêu gọi đều không có phản ứng. Từ khi Giả Đông Húc sau khi chết, nàng liền tự mình gánh vác lên nuôi gia đình gánh nặng, cho dù khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa nàng đều kiên trì được. Nhưng hắn làm hết thệ cũng là vì Đồng Ngạnh, bây giờ nghe tin tức như thế, thật giống như nửa đời trước hết thệ cố gắng đều uổng phí, cái này khiến nàng làm sao tiếp thụ được đây. Đáng tiếc chính là, trải qua một phen công việc cấp cứu, Giả Trương Thị cuối cùng bởi vì xuất huyết não trực tiếp tử vong, quanh năm 72 tuổi. Tiểu Đường cùng Huệ Hoa nghe được bác sĩ tử vong tuyên ngôn, không khỏi che mặt khóc giống lên. Tần Hoài như sau khi tỉnh hồn lại, đối với cái này cũng không có cảm giác gì, nàng bây giờ đã sớm tâm như cho tàn, chỉ muốn đưa xong Đồng Ngạnh sau liền đi theo. Đám người tứ hợp viện nghe nói Giả Trương Thị tử vong tin tức, tất cả đều là không thể tin tưởng. Đoạn thời gian trước không trả sao, làm sao đột nhiên liền chết đây? Vài ngày sau, Giả Trương Thị chuyện sau lưng tại các hàng xóm giúp đỡ kết thúc, Đồng Ngạnh ngược lại là qua tới đưa Giả Trương Thị đoạn đường cuối cùng. Tứ hợp viện các hàng xóm cũng biết Đồng Ngạnh sự tình, khinh bị đồng thời hận không thể giả ra từ đại viện dọn ra ngoài, đáng tiếc là có lòng không đủ lực. Đầu tháng 10 thời điểm, Hứa Đại Mậu chính thức từ trong tù đi ra, cũng lần nữa bị Hứa phụ Hứa Mậu tiếp nhận, đi lên Đồng Ngạnh đạp xích lô lao lộ. Mỗi tháng tiền kiếm được chỉ còn sót lại tiền sinh hoạt, những thứ khác đều trả lại kim tiền ưu. Năm 84 tháng 5, Đồng Ngạnh tại trên giường bệnh kết thúc cuộc đời của mình. Trước khi chết đại a cũng không quen biết, ngay cả một cái chăn chối cũng không có giao phó. Tần Hoài như tại đưa đi Đồng Ngạnh về sau, vốn muốn đi theo, nhưng vừa muốn hai đứa con gái còn không có xuất giá, vẫn cứ nhịn xuống. Trải qua 2 năm này phát triển, kiên quyết đỉnh quán lẩu gia nhập liên minh hoạt động tại cả nước khí thế hừng hực triển khai. Hiện tại chỉ là tiệm gia nhập liên minh liền có hơn 200 nhà, cũng còn đang kéo dài mở rộng trong, trước mắt số lượng xếp hạng cả nước đệ nhất. Tần Thư nhưng tại năm nay tốt nghiệp, xử lý y dược nghiên cứu công tác. Nhà Tần Nghị bên trong đã sớm là rực rỡ hẳn lên, không chỉ đổi lại hoàn toàn mới xa hoa đồ điện gia dụng, càng là xài 200.000 mua chiếc sạn tạ nạ xe hơi, khi đó tại phủ cận thế nhưng là nhấc lên tốt một phen doanh động. Đến 87 năm thời điểm, mấy đứa trẻ cũng đã trước sau kết hôn, Tiểu Dục, Tiểu Sâu, Tiểu Vũ càng là lên làm cha. Chỉ có Thư nhưng ánh mắt rất cao, tạm thời không có nam sinh có thể vào mắt của nàng. Tần Mẫu nhìn bên người thằng Tôn, cháu cô gái, cười toe toét. Tần Nghị cảm thấy hiện tại sự nghiệp đã ổn định rồi, hơn nữa Tiểu Vũ cũng có thể một mình đảm đương một phía, trực tiếp đem quán lẩu sự tình giao xử lý dùm hắn rồi. Về phần tiệm con, nhưng là tại năm 83 thời điểm từ Lý Phong tiếp lấy, Tần Nghị mỗi tháng chờ chia hoa hồng là được rồi. Mã Hoa cùng Lâm Phúc đã kiếm được đầy đủ tiền, khi lấy được Tần Nghị sau khi cho phép, trực tiếp độc lập đi ra ngoài. Hiện tại mấy đứa con cái đã thành gia lập nghiệp, Tần Nghị nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Trong những ngày kế tiếp, Tần Nghị mang theo Lâm Sảo tại các nơi trên thế giới đi loanh quanh, thưởng thức các nơi phong thổ nhân tình. 90 năm thời điểm, Tần Nghị lần nữa trở lại tứ hợp viện, mới phát hiện nơi này đã sớm cảnh còn người mất. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa mấy năm trước cũng đã gả đi ra ngoài. Tần Hoài như cuối cùng vẫn là không có cam lòng chết, chỉ là nàng một người sinh hoạt tại giả gia. Diêm Phụ Quý cặp vợ chồng cùng Lưu Hải Trung cặp vợ chồng ngược lại là cũng còn khỏe mạnh, lập tức 80 tuổi người rồi, hai thính mắt tinh, thân thể cường tráng. Hai người con cái khả năng tuổi tác đều lớn, đối với cha mẹ thái độ đều thay đổi không ít, tất nhất cũng đều sẽ trở lại gặp nhìn, sinh hoạt trải qua coi như không tệ. Tần Nghị từ Diêm Phụ Quý nơi này hiểu được Hứa Đại Mậu tình huống, nghe nói hiện tại mở nhà quầy bán đồ lặt vặt, cùng cha mẹ trải qua bình thản cuộc sống tạm bỡ. Tần Nghị cùng trong viện người trò chuyện rất lâu, tại tới gần lúc cơm trưa, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Diêm Phụ Quý nhìn xem Tần Nghị dần dần biến mất bối cảnh, không nhịn được thở dài nói, không nghĩ tới chúng ta sân lại xuất ra một cái tiểu nghị nhân vật như thế, ngày đó trên báo chí thấy được, ta còn có chút không dám nhận đây. Lưu Hải Trung rất tán thành, tiểu nghị bản lĩnh thật là không có lại nói, chúng ta những người này là hâm mộ không hết. Trong viện chúng hàng xóm nghe vậy rối rít gật đầu, mọi người đều là đánh đáy lòng phúc khí Tần Nghị bản lĩnh. Sau đó không có mấy ngày, Tần Nghị tham gia thư nhưng hôn lễ, lần nữa cùng Lâm Sảo bước lên du lịch con đường. Hết trọn bộ, kết thúc cảm nghĩ. Đây là tác giả viết quyển sách đầu tiên, mặc dù hành văn không đủ, cũng không thiếu chỗ sai lầm, trong lúc trải qua không ít độc giả trầm trọng, nhưng tác giả vẫn kiên trì viết xong. Cảm ơn một mực đuổi theo đọc quyển sách này không hề từ bỏ các độc giả, là các ngươi cho ta động lực, để cho ta một mực kiên trì tới cuối cùng quyển sách kế tiếp tác giả sẽ hấp thụ giáo huấn, tránh sai lầm giống vậy lần nữa phát sinh. Nếu như mọi người thích loại này sáng tác phong cách, có thể cho tác giả điểm một cái chú ý, ý tưởng sau khi hoàn thành sách mới liền sẽ tuyên bố.